Chương 171, tự cổ, hồng nhan đều bạc mệnh. Chương 171, tự cổ, hồng nhan đều bạc mệnh. Quản lý bước tới trước mặt Cửu Yên Mị, vẻ mặt ấy này nói, thực sự rất xin lỗi. Lệ tổng vừa ra ngoài, có thể là rất muộn mới về. Cô ta dẫu sao cũng không thể nói là lệ tổng nói cô ấy không có ở đây được. Lãnh đạo có thể nói một cách tùy ý, nhưng thuộc hạ như bọn họ thì phải nghĩ cách che giấu cho lãnh đạo.
Ồ, vậy ư?
Cửu Yên Mị cười quyến rũ, hỏi, lẽ nào quốc tế khuynh thành của các cô còn có một cửa ra khác? Không sao, tôi có rất nhiều thời gian, sẽ ngồi ở đây đợi cô ấy quay lại. Nói xong, thực sự bước tới salon trong phòng khách rồi ngồi xuống. Đúng rồi, phiền cô cho tôi xin một cốc nước. Cửu Yên Mị nói. Sau đó lại lấy mấy tờ tạp chí ở cái giá phía sau ra đặt trước mặt, bộ dạng như chuẩn bị đóng đô ở đây. Quản lý sau khi mang nước cho cô ta xong chỉ đành chạy tới chỗ Lệ Khuynh Thành hồi báo. Lệ tổng, cô ta không muốn rời đi. Ngồi ở phòng đợi, nói là chờ cô về. Quản lý nói. Vậy thì mặc cho cô ta ngồi chờ đi. Lệ Khuynh Thành không ngẩng đầu lên, nói. Cô ta đang bận chuẩn bị kế hoạch đầu tư cho xí nghiệp quân đội. Đại lao bản không quản chuyện, vậy những khung chế định này chỉ đành do cô ta hoàn thành thôi.
Vâng.
Quản lý không làm phiền nữa, lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Khi cửa phòng làm việc được đóng lại, bàn tay đang gõ bàn phím của Lệ Khuynh Thành đột nhiên dừng lại. Cô ta bực bội từ trên ghế đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn Thành Thị đang mịt mù trong sương, trong lòng có một cảm giác đầy áp lực không nói thành lời. Dường như có một bàn tay vô hình đang không ngừng có ý đồ thao túng và ảnh hưởng tới mỗi một lời nói, hành động của mình. Những tòa nhà đó đã cao đến chọc trời rồi, nhưng bọn họ làm sao có thể thoát khỏi cái lồng đầy sương mù này? Hay là bởi vì mình chưa đủ mạnh mẽ? Lệ Khuynh Thành chán nản nghĩ, bọn họ vì sao lại không buông tha cho mình? Cửu Yên Mị lật xem những mấy tờ tạp chí vừa mới xuất bản, bộ dạng rất thích thú. Nghi thái của cô ta rất yếu nhã, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Ngồi trong phòng đợi của quốc tế Khuynh Thành, tự nhiên tùy ý như đang ngồi trên salon nhà mình. Khách đi đi lại lại đều nhìn về phía cô ta chẳng thèm quan tâm. Có người thấy cô ta có phẩm mạo xuất chúng, bước tới hàn huyên mấy câu. Cô ta cũng đối đáp hòa nhã, không xa lạ, cũng không gần gũi. Cô ta rất kiên nhẫn ngồi đợi, đợi kết quả mà mình muốn. Vệ sĩ chở Tần Lạc về đã quay lại từ lâu, đứng đợi ở ngoài cửa. Anh ta biết tính cách của chủ nhân mình, cho nên không hề tiến vào thúc giục. Khi kim đồng hồ treo trên tường chỉ vào số 9 giờ, Cửu Yên Mị đã đợi đủ 3 tiếng 45 phút. Quản lý đó cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô ta, nói: "Xin chào, Lệ tổng mời cô vào phòng làm việc của cô ấy."
"Cảm ơn."
Cửu Yên Mị đáp tạ, không hề nói với quản lý những câu châm biếm như sau: "Lệ tổng của các cô cuối cùng cũng về rồi à? Hoặc cô ta chịu tiếp tôi rồi sao? Nữ nhân như họ tu dưỡng tốt, hơn nữa, bọn họ biết làm khó những người dưới này hoàn toàn là vô dụng, chỉ có thể tạo cho người ta cảm giác ỷ thế khinh người mà thôi. Mà những người thích ỷ thế khinh người, tắc ai tắc quái khắp nơi, kỳ thực là một số con cháu nhà quan hoặc là đám bụi đợi chẳng có quyền thế gì." Dưới sự dẫn đường của quản lý, Cửu Yên Mị tới phòng làm việc ở trên tầng 3 của Lệ Khuynh Thành. Quản lý dừng lại trước cửa, nói: "Lệ tổng đã nói là cô có thể trực tiếp vào."
"Cảm ơn."
Cửu Yên Mị nói. Khi quản lý quay người rời đi, cô ta mới đưa tay ra đẩy cửa phòng làm việc. Lệ Khuynh Thành vẫn đang ngồi trên ghế làm việc của mình, không hề có ý định đứng lên đón tiếp, sắc mặt bình tĩnh nói: "Tôi biết cô đã tới Yên Kinh. Tôi cũng biết cô đã trở thành nữ chủ nhân của danh viện hội sở. Nhưng tôi không hiểu, chúng ta thật sự cần gặp mặt sao?" Cửu Yên Mị bước tới trước mặt Lệ Khuynh Thành, kéo ghế ngồi xuống, mặt nghiêm túc và mang theo một chút cương triều nhìn cô ta, nói: "Theo tôi thấy, tôi có cả vạn lý do để tới gặp cô. Nhưng, kỳ thực căn bản không cần nói nhiều làm gì. Chỉ cần một câu là đủ rồi."
"Nói đi,
cô muốn gì?" Lệ Khuynh Thành nói ngắn gọn. Cửu Yên Mị cười khẽ, nói: "Tôi biết gần đây sự nghiệp của cô rất thuận lợi. Quốc tế Khuynh Thành lại chiếm được một đơn đặt hàng lớn của quân đội. Nghiệp đoàn Trung Y mà cô có cổ phần cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, thế nhưng, những việc này đều không thể đả động đến tôi. Tôi còn cho rằng là cô nhận lời nhờ vả của người khác, tới tìm tôi đòi những sản nghiệp này đấy." Lệ Khuynh Thành cười nói, vẻ mặt quyến rũ. Nếu như có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện dung mạo của hai nữ nhân xinh đẹp vô cùng này có mấy phần giống nhau.
Cô lo xa rồi.
Cửu Yên Mị lắc đầu, nhìn nụ cười sáng lạn của Lệ Khuynh Thành rồi thở dài. Cô ta đã học được nụ cười này từ lúc nào vậy? Nụ cười đó là giả dối, vẻ ngoài thì vui vẻ, nhưng trong lòng lại đau khổ đến chết đi sống lại. Vậy thì cô cho tôi một lý do đi.
Giờ đã muộn rồi, tôi nghĩ tôi hết giờ làm rồi.
Lệ Khuynh Thành nói.
Bọn họ hy vọng cô quay về.
Cửu Yên Mị nói.
Quay về?
Quay về đâu? Lệ Khuynh Thành ngây người, sau đó nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Lúc này đây là nụ cười trào phúng.
Cửu gia.
Cửu Yên Mị nói.
Ồ,
vì sao vậy? Năm đó có một cô gái quỳ xuống cầu tình, bọn họ cũng không bằng lòng tiếp nhận. Hiện tại, sao lại khai ân với một cô gái khác như vậy? Lệ Khuynh Thành ánh mắt sắc bén như mũi tú hoa trầm, mỗi một mũi đầu đâm vào trong tâm tạng của người ta. Loại ánh mắt này có thể khiến cho người ta cảm thấy đau lòng. Chuyện năm đó quả thực là ông ấy đã sai, nhưng cô cũng biết đó, mỗi một thế gia vọng tộc đều có quy củ của mình. Lão gia tử không đồng ý, ông ấy sao có thể dẫn người vào nhà?
Bút.
Lệ Khuynh Thành vỗ lên bàn, tức giận quát, đây cũng tính là lý do ư? Đây chính là lý do mà cô tới biện hộ cho ông ấy ư? Là một người đàn ông, nếu không thể chịu trách nhiệm về chính hành vi của mình, vậy thì cố mà quản lý thằng em của mình đừng cho nó phạm sai lầm. Ông ta có đầu rút cổ như vậy thì còn là một người đàn ông ư?
Khuynh Thành, cô biết rồi, lúc đó ông ấy đã kết hôn, còn có một đứa con gái 7 tuổi. Nếu lúc đó để mẹ cô vào nhà, vậy thì sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cửu gia.
Cửu Yên Mị không tức giận, giống như là không hề nghe thấy những lời nói thô tục của Lệ Khuynh Thành, vẫn kiên trì khuyên bảo. Cô ta không có ý định tránh né những điều này, đó đều là sự thật. Cô ta là người thông minh, biết Lệ Khuynh Thành nói đúng, cho nên mỗi một câu nói của cô ta đều là thực, cho dù như vậy sẽ làm tổn thương người khác. Cô ta biết, một khi cô ta nói những lời dối trá dễ nghe, tìm mọi cách bảo chữa cho gia tộc và người đàn ông đó, vậy thì cuộc nói chuyện này hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Đúng thế, cho nên cô họ Cửu, còn tôi họ Lệ. Cô là đại tiểu thư của họ Cửu, nhận được sự định nọt và tôn kính, chấp trưởng danh viện hội sở có thực lực nhất của Yên Kinh. Còn tôi phải dựa vào sự nỗ lực của mình mà sinh tồn, cố gắng nói cười, thỉnh thoảng còn bị người ta chiếm tiện nghi, những việc này từ lúc ban đầu đã là chú định rồi. Cô còn tìm tôi làm gì? Trong giọng nói Lệ Khuynh Thành có sự bi thương đang tích tụ đang đợi bạo phát. Sắc mặt của Cửu Yên Mị trở nên trầm trọng, cô phải chịu khổ, điều đó tôi biết. Trong phạm vi mà tôi có thể làm tôi đều cố gắng giúp cô. Khi cô vừa mở thẩm mỹ viện, cô cự tuyệt sự thu mua của Liên bang Nhạc Mỹ. Lão bản của bọn họ muốn âm thầm báo thủ, tôi tìm người mua luôn Liên bang Nhạc Mỹ đó. Cô cự tuyệt yêu cầu nói chuyện ban đêm của Đỗ cục trưởng, hắn muốn niêm phong cửa hiệu của cô, tôi sai người đốt cho hắn 100 vạn, sau đó lại sai người báo cáo chuyện tham ô của hắn, tống hắn vào ngục. Cô chỉ cần bằng lòng bay về Cửu gia, chuyện đó sẽ không phát sinh nữa đâu. Những cực khổ mà ngày trước cô phải chịu đựng, trong nhà nhất định sẽ bồi thường cho cô. Bồi thường cho tôi? Tôi giờ cần sự bồi thường của họ ư? Tôi không thiếu tiền, tôi không thiếu đàn ông, tôi có sự nghiệp của mình. Bọn họ có thể bồi thường cho tôi cái gì? Những người đã mất rồi, bọn họ dùng gì để bồi thường đây? Cửu Yên Mị sắc mặt đạm đạm, nói, Khuynh Thành, có những việc đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi. Lệ Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói, để nó qua đi. Chuyện gì cũng có thể dễ dàng cho qua như vậy thì trên thế giới này liệu có còn thứ gọi là cửu hận hay không? Khuynh Thành, cô là người thông minh. Vì sao lại cố chấp vì chuyện này như vậy? Nếu cô bằng lòng quay về, thế giới sau này của cô sẽ hoàn toàn khác hẳn. Cửu Yên Mị nói, lão gia tử già rồi, sức khỏe cũng không như trước kia nữa. Nếu như cô thực sự trở về, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Lệ Khuynh Thành phá lên cười, cười đến nỗi không thở nổi. Một lúc sau mới từ từ bình tĩnh trở lại, nói, nếu như tôi trở lại mà bọn họ nhất định sẽ chết ngay lập tức, vậy thì ngày mai tôi sẽ xuất hiện trước mặt họ ngay. Cô không cần phải khuyên tôi nữa. Tôi sẽ không trở về đâu. Ít nhất, hiện tại là không. Lệ Khuynh Thành nói, thế giới của tôi thay đổi, đó là nhờ tôi tự mình nỗ lực. Tôi không cần phải dựa vào người khác. Trước đây đã không, sau này cũng sẽ không. Vậy còn Tần Lạc, cô không hề dựa vào hắn ư? Cửu Yên Mị cười hỏi. Hắn ư? Hắn là nam nhân của tôi. Tôi dựa vào hắn là chuyện đương nhiên rồi. Lệ Khuynh Thành nói. Xem ra, tôi không có cách nào thuyết phục được cô rồi. Cửu Yên Mị nói. Khi cô quyết định tới đây, chắc cô cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi. Đúng vậy. Tôi đã nghĩ tới. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Cô không cảm thấy sao? Tính cách của chúng ta rất giống nhau. Nhưng con đường mà chúng ta đang đi lại hoàn toàn khác nhau. Cửu Yên Mị đứng dậy, nói, cô cứ nghĩ cho kỹ đi. Nếu đồng ý, chúng ta sẽ cùng trở về, để lễ mừng năm mới năm này cả nhà có thể được đoàn tụ. Còn lâu mới đoàn tụ. Khi cô ta đóng cửa lại, Lệ Khuynh Thành lẩm bẩm nói. Cô ta mở ngăn kéo, từ bên chỗ biển lấy ra một khung ảnh bằng gỗ. Giữa khung ảnh là một tấm ảnh màu trắng đen. Đó là một cô gái nhỏ tết tóc, mặc sườn xám cắt may rất vừa người, cầm ô giấy dầu, dựa vào lan can ở cạnh ao sen, nụ cười má lúm đồng tiền. Bọn họ bảo con về, nhưng con đã cự tuyệt. Đây là điều mẹ muốn, không phải là điều con muốn. Lệ Khuynh Thành nói với tấm ảnh. Bọn họ có thể bảo mẹ về, cũng đồng thời có thể đuổi mẹ đi. Mệnh vận của chúng ta vẫn đang bị bọn họ nắm giữ trong tay. Con sẽ trở lại. Lúc đó, con muốn làm chủ nhân của Cửu gia. Lệ Khuynh Thành nói với ánh mắt kiên nghị. Lúc đó, sẽ không có ai có thể đuổi chúng ta đi nữa. Giọng nói của Lệ Khuynh Thành nghẹn ngào, hai hàng lệ men theo má tích tách rơi khung ảnh đang cầm trên tay, giống như là nữ nhân xinh đẹp động lòng người ở trong khung cảnh cũng khóc theo. Tự cổ hồng nhan đều bạc mệnh. Chương 172. Cũng chẳng ra làm sao chương 172. Cũng chẳng ra làm sao những gì mà tôi đã nói trong tiết học đầu tiên mà tôi tới dạy các em có còn nhớ không? Tần Lạc nhìn những học sinh ở bên dưới, hỏi. Vì cuộc thi cuối kỳ sắp đến, các học sinh đều bận bịu ôn tập để đối phó với kỳ thi, cho nên, hiện giờ người tới dự tính vô cùng ít, phòng học có vẻ hơi trống trải. Cho tới hiện tại những người còn kiên trì ngồi đây đại đa số là học sinh của học viện Trung Y Dược. Nhớ ạ. Có học sinh ở bên dưới nói. Tốt. Tần Lạc gật đầu. Tôi đã từng nói, tôi cần mỗi các em đều đạt hơn 95 điểm. Tôi nghĩ, nếu các em thực sự nỗ lực, thành tích này không phải là quá khó để đạt được. Tần Lạc cảm thấy mình thế này đã là nhân từ lắm rồi, bởi vì lúc trước ra mỗi lần tới kỳ thi cuối năm của hắn đều yêu cầu 100 điểm. Kém một chút thôi là bị ăn đòn rồi. Dùng lời của lão gia tử mà nói thì là nghề bác sĩ không thể so với các nghề khác. Sơ suất một chút thôi là đủ để hại tình mạng của người khác rồi. Cho nên, yêu cầu của ra là không cho phép được xuất hiện một chút sơ suất nào. Lúc trước Tần Lạc cảm thấy ông quản quá nghiêm khắc, hiện tại Tần Lạc lại thấy cảm kích đối với sự nghiêm khắc của ông. Đương nhiên, tôi có biết, thành tích trên văn bản không thể đại biểu trình độ y thuật chân thực của các em. Cho nên, tôi đã xin với viện hệ. Lần này, kỳ thi của chúng ta sẽ phân làm hai phần. Hả? Hai phần? Có người kinh hô. Tần lão sư, thầy không phải định để chúng em thi hai lần đấy chứ? Chính là thi hai phần. Tần Lạc cười nói. Phần một là thi viết. Bài thi sẽ do tự tôi làm ra cho các em, chỉ có 40 đề. Các em cần phải hoàn thành trong một tiếng đồng hồ. Lần thi còn là lại thi thực tế. Phần thi này sẽ chiếm 60 trong 100 điểm. Tần lão sư, thế nào là thi thực tế? Có người hỏi. Thi thực tế chính là tôi sẽ kéo toàn bộ các em ra ngoài, tiến hành nghĩa trận, khám chữa bệnh miễn phí ở trong vườn trường. Những học sinh và lão sư được các em nghĩa trận sẽ cho điểm các em. Điểm số mà bọn họ cho cũng chính là số thành tích của các em. Đương nhiên, các em cũng có thể tìm những người bạn có quan hệ tốt tới cổ vũ. Nhưng tôi sẽ ở hiện trường để quan sát. Hơn nữa, tôi sẽ kiểm tra án lệ chẩn đoán của mỗi người các em. Nếu các em cho rằng có thể giấu được tôi thì cũng có thể thử. Ai bị tôi phát hiện có hành vi gian lận, thành tích của người đó sẽ bị hủy bỏ. Tần lão sư, chúng em chưa có kinh nghiệm trị liệu mà. Một học sinh lo lắng nói. Tôi hiểu, cho nên tôi mới cho các em cơ hội này. Nói chung, khi học sinh sắp tốt nghiệp thì mới có thể có cơ hội để vào bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh để thực tập. Còn những lúc khác thì đều lấy những giờ học lý thuyết làm chủ. Tần Lạc lại không bằng lòng làm theo lề lối cũ. Hắn hy vọng sau khi học sinh đã nắm được tri thức lý luận rồi thì có thể lập tức áp dụng thực tế luôn. Điều này có thể giúp họ nhớ được kỹ hơn. Khi học sinh tốt nghiệp đã có thể độc đáo một mặt trung y, cũng may chủ nhiệm hiện tại cũng khá dễ tính. Sau khi Tần Lạc đề xuất kiến nghị của hắn, Hùng Chí Triều không chút do dự đáp ứng ngay. Nếu Quách Nhân Hoài làm chủ nhiệm, chuyện phá hư quy củ như vậy khẳng định là rất khó mà nhận được sự ủng hộ của hắn. Tần lão sư, nếu phương thuốc mà chúng em kê làm hại đến sức khỏe của người uống thì sao? Có học sinh lo lắng hỏi. Mỗi một phương thuốc của các em đều sẽ qua sự thẩm hạch của tôi. Tần Lạc nói. Hắn biết, nếu làm thế này, tới lúc đó lượng công việc của hắn sẽ rất lớn. Nhưng, để năng lực nghiệp vụ của học sinh của mình có thể được đề cao, hắn cực nhọc một chút cũng không sao. Chúc các em may mắn. Tần Lạc nhìn những học sinh hoặc vui hoặc buồn ở dưới bụng, cười nói. Sau khi tan học, Tần Lạc chuẩn bị bắt xe về biệt thự Lâm gia. Hậu di chứng duy nhất từ sau khi Lâm Hoán Khê thôi việc ở trường học là Tần Lạc không thể ngồi nhờ xe của cô ta nữa. Vừa ra khỏi cửa trường đã thấy một chiếc xe phẹn tổng thân dài màu đen đang đỗ ở cửa. Chiếc xe này quá gây sự chú ý, cũng quá phong cách. Cả Yến Kinh cũng khó mà thấy được mấy chiếc, cho nên người có kiến thức gần như là không về xe cộ như Tần Lạc cũng vẫn nhớ do nó ở trong đầu. Cửa xe mở ra, trợ lý Mã Duyệt của Văn Nhân Mục Nguyệt bước về phía Tần Lạc. "Thần tiên sinh, tiểu thư mời anh qua đó." Mã Duyệt nhìn Tần Lạc, nói. Tần Lạc nhìn xung quanh, các học sinh đi qua đều đang chỉ trỏ trỏ vào chiếc xe. Trên mặt mỗi người đều mang biểu tình kích động và điên cuồng, còn có người lấy điện thoại ra chụp ảnh chiếc xe. "Đi thôi." Tần Lạc nói. Tần Lạc mở cửa chui vào trong, chiếc xe trước sau đều có kính chống đạn lúc này mới từ từ lăn bánh. Văn Nhân Mục Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa xe, mặc quần ống suông màu đen, giày cao gót mũi nhọn, điều hòa trong xe bật vừa đủ, cho nên trên người cô ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đút trong quần. Trên cổ đeo một chiếc khăn lụa màu tím nhạt không biết là hiệu gì, trông giống như một đóa hoa hồng, khiến cho cô ta trông rất ưu nhã. "Đã lâu không gặp." Tần Lạc cười ha ha, nói: "Nữ nhân này đúng là xinh đẹp đến mức không thể hình dung, không biết nam nhân nào mới xứng được với cô ta đây." Nhớ tới chuyện cô ta vốn là vị hôn thể của mình, trong đầu Tần Lạc đột nhiên dâng lên cảm giác kiêu ngạo và tự mãn. Mỗi một người đều có một chút bản chất ái mộ hư bình, hoặc nhiều hoặc ít. "Vết thương trên tay anh đã đỡ chưa?" Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi. Cô ta rất ít khi nói lừa thừa, mỗi lần đều vào thẳng chủ đề. Tần Lạc cũng có một chút liễu giải về tính cách của cô ta, cũng không phải ý, cười nói: "Đỡ nhiều rồi, qua mấy ngày nữa là có thể tháo băng. Gia gia bảo tôi mời anh tới ăn một bữa." Văn Nhân Mục Nguyệt có được đáp án mà mình muốn, lập tức chuyển chủ đề. "Nếu như đầu óc của anh không nhanh nhẹn thì căn bản là không theo kịp tiết tấu của cô ta. Tôi cũng lâu rồi chưa tới bái phòng lão gia tử." Tần Lạc cười nói: "Đã lên xe của cô rồi, cô muốn đưa người ta đi đâu chẳng phải là tùy cô an bài sao?" Thế là Văn Nhân Mục Nguyệt liền không nói gì nữa. Cô ta không nói, Tần Lạc cũng không biết phải nói gì. Hắn có lòng muốn hỏi chuyện về công việc của Văn Nhân Mục Nguyệt, nhưng bản thân hắn đối với chuyện này lại một khiếu cũng không thông. Lại không biết Văn Nhân Mục Nguyệt còn yêu thích gì hay không, cho nên cũng không dám tùy tiện hỏi. Hắn thực sự vẫn còn biết quá ít về cô ta. Văn Nhân Mục Nguyệt không nói gì, khiến người ta cảm thấy như đây là điều đương nhiên. Nhưng mà Tần Lạc không nói chuyện thì lại cảm thấy có chút đặc biệt khó chịu. Hơn nữa, hai ngồi sóng vai ngồi cùng hàng mà lại không ai nói câu gì, bầu không khí thực sự hơi lạ lùng. May mà đường đi cũng không tính là dài, đội xe rất nhanh liền đi tới dưới chân núi Tiên Nữ. Tần Lạc lại đi tới biệt thự hào hoa mà hắn đã từng đến từ hôn. "Tiểu thư, Tần thiếu gia, hai vị đã về rồi." Quả gia Thủy Bá bước tới nên đón, lễ phép chào hỏi hai người. Vì lần trước lão đầu này đã giúp hắn giải vây, cho nên Tần Lạc rất có hảo cảm đối với lão, cười nói: "Thủy Bá, gần đây sức khỏe thế nào? Trời lạnh thế này thì phải mặc thêm áo vào." Người già thích nhất là người trẻ tuổi hỏi thăm mình, huống chi Thủy Bá không vợ không con, cho nên càng cảm động về sự ân cần của Tần Lạc. Lão kéo tay Tần Lạc rất thân thiết, cười nói: "Tốt, tốt lắm. Người trẻ tuổi như các cậu mới phải chú ý tới thân thể. Khi còn trẻ mà không chú ý, về già sẽ khổ lắm." "Cháu biết rồi." Tần Lạc gật đầu nói. Khi Tần Lạc theo Thủy Bá bước đại sảnh rộng rãi lại có chút khoa trường của căn biệt thự, trong phòng đã có mấy người trẻ tuổi đang sôi nổi nói chuyện cùng nhau. Thấy Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt cùng tiến vào, thị tuyến của tất cả mọi người đều chiếu lên mặt họ. Thì ra hôm nay khách được mời tới không chỉ có mình mà còn có mấy người khác nữa. Tần Lạc trong lòng thầm nghĩ. Thủy Bá biết Tần Lạc không nhận ra mấy người này, nhiệt tình giới thiệu cho Tần Lạc: "Vị này là Văn Nhân Kiệt thiếu gia, công tử của nhị thúc của Mục Nguyệt. Vị này là Văn Nhân Hữu Chí thiếu gia, nhị công tử của nhị thúc của Mục Nguyệt. Đây là Văn Nhân Tự Tức, công tử của tam thúc của Mục Nguyệt. Vị này là Văn Nhân Huyên tiểu thư, vị này là Văn Nhân Nhã Ca tiểu thư." Tần Lạc chào hỏi với mỗi người, nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi, cảm thấy hôm nay giống như là đại tụ hội của gia tộc Văn Nhân. Nhưng mình là ngoại nhân thì tới đây làm gì? Tần Lạc không nhìn thấy Văn Nhân chiếu trong đám người, không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi. Sau khi Thủy Bá giới thiệu xong những công tử và tiểu thư có mặt ở đây, lại giới thiệu Tần Lạc với bọn họ, nói: "Vị này là Tần Lạc. Các người đều là người trẻ tuổi, sau này phải thân thiết với nhau hơn nhé." Sau khi Thủy Bá rời đi, Văn Nhân Hữu Chí nhìn Tần Lạc hỏi: "Anh là Tần Lạc à?" Văn Nhân Hữu Chí là một người có bộ mặt tròn trịa, trông cũng không xấu. Khi cười còn lộ hai cái má lúm đồng tiền, bộ dạng rất đáng yêu. Nhưng trước mặt đám tuấn nam tịnh nữ này của gia tộc Văn Nhân lại lộ ra vẻ bình thường. "Là tôi." Tần Lạc gật đầu. "Tôi đã nghe về anh là..." Văn Nhân Hữu Chí chưa nói xong thì Văn Nhân Huyên liền cất lời: "Anh là vị hôn phu trước của Văn Nhân Mục Nguyệt. Chúng tôi đều đã nghe về sự tích quang vinh của anh rồi." "Đúng vậy, thật là có cốt khí. Văn Nhân gia tộc chúng tôi lần đầu tiên gặp phải chuyện mất mặt như thế này đấy." Văn Nhân Nhã Ca âm dương quái khí nói: "Mất mặt cũng đành chịu thôi. Người ta không bằng lòng cưới nữ nhân của nhà chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta lại trói người ta lại bức thành thân sao? Trong thiên hạ có loại chuyện lạ như thế à?" Văn Nhân tự tức cười lớn. Trong đại sảnh chỉ có Văn Nhân Kiệt là không nói gì, ánh mắt sau gọng kính nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, không biết đang nghĩ gì. Nhìn cũng chẳng ra làm sao cả. Nữ nhân đó chỉ vào Tần Lạc, nói: "Đúng vậy, có người phụ họa. Nhưng loại nam nhân chẳng ra sao này lại không bằng lòng cưới chị ấy. Ai, người làm em như tôi thực sự là lo lắng chị ấy đấy. Cả ngày giống như một khối băng thì ai mà bằng lòng cưới chị ấy chứ." Tần Lạc nghe ra được những người này là đang mượn việc châm biếm mình để đả kích Văn Nhân Mục Nguyệt. Hắn mỉm cười nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, không ngờ nhân duyên trong gia tộc của cô ta lại không tốt như vậy. Có điều, chuyện này phát sinh cũng là có thể tưởng tượng được. Tính cách của cô ta vốn lãnh đạm, không thích chủ động quan hệ với người khác. Hơn nữa thân lại ở vị trí cao, chấp trưởng mệnh mạch của gia tộc, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, có ai mà nguyện ý nhìn thấy chuyện này phát sinh. Bọn họ trong lòng sinh ra đấu kỵ cũng là chuyện thường. Có điều cô gái này cũng bình tĩnh thật, bị nói xấu ngay trước mặt mà vẫn thản nhiên như không. Trên mặt không hề có biểu cảm không vui. Tần Lạc thở dài. Đã đến rồi thì đành giúp cô ta vậy. Hắn nhìn cô gái độc ác nhất trong những người đang nói, cười, chính là bởi vì bản thân tôi không ra làm sao, cho nên tôi mới cảm thấy không xứng với Văn Nhân Mục Nguyệt tiểu thư, chủ động từ hôn. Cô ta trong lòng tôi chính là một loại tồn tại giống như nữ thần, không dám kinh nhận. Nếu năm xưa người mà Văn Nhân lão gia tử đính hôn cho tôi là một trong những vị đang ngồi đây, tôi nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Chương 173. Phải giống như một người đàn ông. Chương 173. Phải giống như một người đàn ông. Tần Lạc trước tiên nói mình chẳng ra làm sao, tự nhận không xứng với Văn Nhân Mục Nguyệt giống như một nữ thần. Tiếp theo liền chuyển đề tài, lại nói nếu là một trong các cô, vậy thì không có vấn đề. Lời này của Tần Lạc thực sự rất nham hiểm, cũng rất khiến người khác phải tức giận. Các người không phải là muốn mượn tôi để đả kích Văn Nhân Mục Nguyệt sao? Tới đây, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của các người, hạ mình thật thấp, thấp tới mức rơi xuống bùn đất luôn, chỉ là mục tiêu công kích về sau lại đổi thành các người mà thôi. Lời này của anh là có ý gì? Anh cho rằng anh là ai? Anh xứng được với ai? Đúng vậy, thật quá là cuồng vọng tự đại. Có một số người, vì sao làm gì cũng luôn không nhận ra vị trí của mình vậy. Đề nghị anh mua một tấm kính về nhà, mỗi lần ra khỏi cửa thỉnh soi gương mấy phút, như vậy mới có thể nhìn rõ bản thân mình. Tần Lạc nhìn mấy cô ả đang bừng bừng tức giận, cười nói, tôi cảm thấy tôi đã phạm sai lầm rồi. Nếu người mà lao ra tự hứa hôn là các cô, tôi khẳng định cũng sẽ thối hôn. Mục Nguyệt là vì tôi cảm thấy không xứng với cô ấy, còn các cô tôi cảm thấy các cô thực sự không xứng với tôi. Lần này không phải là nói đùa. Nếu người Tần Lạc phải đính hôn thực sự là mấy cô ả này, hôn sự này hắn nhất định sẽ tử. Hắn gìn giữ tấm thân xử nam hơn 20 năm, dù thế nào cũng không để tiện nghi cho hạng con gái này. Một tên bác sĩ thì có gì là hay chứ? Tùy tiện lôi ra một nam nhân ở trên đường cũng mạnh hơn hắn cả 10 cả trăm lần. Văn Nhân Huyên hừ lạnh nói. Bác sĩ thì không có gì hay ư? Bệnh của Gia Gia là nhờ bác sĩ cứu. Người nhà Văn Nhân cũng là nhờ bác sĩ cứu về đấy. Văn Nhân Mục Nguyệt lạnh như băng nói. Lúc trước khi cô ta ở cạnh Tần Lạc, cũng chỉ có thể coi là lãnh đạm mà thôi. Hiện tại ở cạnh những người này, quả thực là giống như có thâm cừu đại hận vậy. Chẳng trách Văn Nhân Mục Nguyệt liều mạng làm việc như vậy. Cô ta nếu từ vị trí cao đó ngã xuống, những người này liệu có để yên cho cô ta không? Cố sự cũ rích đó, không cần ngày nào cũng phải nhắc lại đâu. Văn Nhân tự tức tức giận nói. Đối với loại người hay quên thì phải không ngừng nhắc nhở. Văn Nhân Mục Nguyệt mặt lạnh như băng, trong giọng nói không mang theo chút cảm tình nào. Gia Gia năm đó đã nói, nếu là nữ thì phải làm dâu của Tần Thị. Nếu là nam thì phải để người ta sai phái. Các người có tư cách gì mà nói bác sĩ chẳng đáng giá một xu? Thử, cả ngày Gia Gia nói. Vô mông ngựa. Đúng vậy, thật là đáng ghét. Không vô mông ngựa, cô ta sao có thể trèo lên vị trí hiện tại? Chúng ta tới hậu viện đi. Văn Nhân Mục Nguyệt quay người nói với Tần Lạc. Được. Tôi cũng không thích ở cùng cái ổ quạ đen này. Tần Lạc nói. Dưới những ánh mắt giết người, Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt bước về phía hậu viện. Bởi vì tòa nhà hào hoa này vốn là dựa vào núi mà xây, cho nên hậu viện kỳ thực là một phiến rừng cây và hoa, còn có những tòa giả sơn nhỏ và suối nước nóng thiên nhiên. Ở đằng xa là núi tiên nữ trùng trùng điệp điệp kéo dài cả ngàn dặm. Sinh ra trong một gia tộc giàu có như vậy cũng không phải là chuyện hay, đúng không? Tần Lạc cười hỏi. Nếu tôi nói là chẳng ghét, sẽ không phải là rất dối trá chứ? Văn Nhân Mục Nguyệt hỏi ngược lại. Tần Lạc gật đầu. Sinh người thì phải sinh mệnh, có bao nhiêu người khát vọng được sinh ra trong một gia đình thế này? Văn Nhân Mục Nguyệt dừng lại ở cạnh suối nước nóng, nhìn con suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy đang tỏa ra nhiệt khí, nói, nếu không phải là sinh ra trong một gia đình như thế này, cuộc sống của tôi có thể ở trong một hoàn cảnh khác. An Nhàn, tiên à, nhưng nếu là như vậy thì chỉ có thể suốt đời nghèo khó, không thể đạt tới độ cao hiện tại. Văn Nhân Mục Nguyệt thật thà nói, tôi từ trước tới giờ không oán trách xuất thân, tôi chỉ tin mệnh vận có thể thay đổi thôi. Bọn họ đối với cô không quá thân thiện. Tần Lạc nói vậy thì sao chứ? Bọn họ trong bụng đầy lời oán thán, nhưng chẳng thay đổi được chuyện gì cả. Văn Nhân Mục Nguyệt nói, bụng dạ của cô thật là rộng rãi, tôi vĩnh viễn không bằng được cô. Tần Lạc cười nói, càng tiếp cận với cô gái này, thì càng phát hiện thêm nhiều điểm hay trên người cô ta. Tư duy của cô ta khác hẳn người thường, lời nói ra cũng đủ để xuyên thấu bản tâm. Tôi chỉ là quen rồi thôi. Văn Nhân Mục Nguyệt đứng ở cạnh suối nước nóng, nhẹ hàng nói, tôi trầm mặc, thì bọn họ mới cảm thấy không có gì thích thú. Một khi phản kích, bọn họ sẽ càng vui sướng hơn. Cô thực sự là rất có liêu giải về tính tình của con người. Tần Lạc thở dài, tôi là người máy. Văn Nhân Mục Nguyệt nói. Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt không chớp mắt, muốn xác định xem lời của cô ta là thật hay giả. Chẳng lẽ cô gái này còn biết nói đùa ư? Thủy Bá bước nhanh tới, nói, tiểu thư, Tần thiếu gia, có thể ăn cơm rồi. Vâng, cảm ơn Thủy Bá. Tần Lạc cười nói, khách khí cái gì? Sau này khi nào câu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên ghé đây chơi. Lão gia bình thường hay nhắc đến cậu lắm. Thủy Bá nói. Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, nói, vâng ạ, chỉ cần có thời gian rảnh là cháu sẽ tới thăm lão gia tử và Thủy Bá. Khi Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt bước vào, đám người vừa rồi đã ngồi trên bàn ăn. Văn Nhân Chiếu không biết đã về từ nào, nhìn thấy khuôn mặt không vui của Văn Nhân Mục Nguyệt liền hỏi, chị, hôm nay sao lại rảnh rồi về nhà ăn cơm thế? Nhìn thấy Tần Lạc, nụ cười trên mặt của hắn lại biến thành buồn bực, giả vờ như không nhận ra đối phương, cũng không chào hỏi. Lão gia tử Văn Nhân Đình ngồi ở ghế trên, bị một đám tiểu bối vây quanh. Mọi người đều gánh lấy chỗ ngồi cạnh lão, chỉ có vị trí cách lão xa nhất là để lại cho Tần Lạc và Văn Nhân Mục Nguyệt. Tần Lạc, đã lâu rồi không thấy cháu đến thăm lão già ta đó. Văn Nhân Đình cười ha ha chào hỏi Tần Lạc. Gần đây cháu hơi bận. Tần Lạc cái này nói. Ừ, ta biết mà. Văn Nhân Đình nói. Sự nghiệp gần đây của cháu rất thuận buồm xuôi gió, ta cũng rất vui mừng. Y dị thuật của người Tần gia cao minh, thiên phú kinh doanh của không tồi. Tần Lạc nhìn Văn Nhân Mục Nguyệt, thầm nghĩ, chuyện kinh doanh của mình nói không chừng là cô ta nói cho Văn Nhân Đình biết. Ta bảo Văn Nhân Mục Nguyệt mời cháu về là vì muốn cảm ơn đại ân cứu Văn Nhân Mục Nguyệt của cháu. Nhà Văn Nhân chúng ta lại thiếu cháu một món nợ rồi. Hai là, cũng muốn để những người trẻ tuổi các cháu tụ họp, sau này thân cận nhiều hơn một chút, có chuyện gì thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Văn Nhân Đình cười nói. Nhất định rồi. Tần Lạc cười khổ đáp ứng. Tâm nguyện của lão gia tử là rất tốt, chỉ là mục đích khó mà đạt được. Nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người động đũa đi. Văn Nhân Đình nói. Tiểu Chiếu, nghe nói cậu gần đây có quan hệ mật thiết với một bà chị hả, đúng không? Văn Nhân Huyên giả vờ vô ý hỏi. Đâu có. Văn Nhân Chiếu trột dạ túi gằm mặt vào bát cơm. Khoảng thời gian gần đây hắn mỗi ngày đều chạy tới chỗ Cựu Yên Mị. Xem ra chuyện này đã bị truyền ra ngoài rồi. Không có ư? Hình như nghe nói đó là một bà chị rất xinh đẹp thì phải. Họ Cựu đúng không? Đúng rồi. Đây không phải là loại hình mà Tiểu Chiếu rất thích sao? Khi nào thì dẫn về để ra ra xem mà thế. Văn Nhân Nhã ca mặt đầy vẻ lịnh hót nhìn Văn Nhân Đình, cười nói, ra ra, ông vẫn chưa biết sao? Tiểu Chiếu có bạn gái rồi đó. Rất xinh đẹp, có thể gian thì để nó dẫn về cho ông xem nhé. Tiểu Chiếu, thật ư? Văn Nhân Đình nhìn Văn Nhân Chiếu, hỏi. Vẻ mặt bình đạm, không nhìn ra hỉ nộ. Ra ra, con không có mà. Văn Nhân Chiếu đỏ mặt nói. Tiểu Chiếu, tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa, yêu đương cũng là chuyện thường mà. Hơn nữa, cô gái đó cũng rất xứng với em. Nhưng hình như hơn lớn tuổi một chút thì phải, hình như 30 rồi, đúng không? Vậy ư? Lớn thế cơ hả? Có điều đây chính là loại hình mà Tiểu Chiếu thích đó. Văn Nhân Chiếu chỉ cắm mặt vào bát cơm, ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra nổi. Tần Lạc thở dài. Đấu tranh đúng là không ở chỗ nào không có. Bọn họ biết không chiếm được tiện nghi trên người Văn Nhân Mục Nguyệt, cho nên chuyển mục tiêu sang người Văn Nhân Chiếu. Chuyện Văn Nhân Chiếu có người yêu thì cũng chẳng phải to tát gì. Nhưng yêu một cô gái hơn 30 tuổi thì nhất định sẽ bị Văn Nhân Đình trách mắng. Ra ra, con sẽ trông chừng Tiểu Chiếu. Văn Nhân Mục Nguyệt lên tiếng giải vây. Ừ. Văn Nhân Đình gật đầu, nói, mọi người ăn cơm đi. Lão gia tử lên tiếng, những người này mới chịu thôi không thảo luận vấn đề này nữa. Sau bữa cơm, mọi người ai về chỗ nấy. Con cháu của nhà Văn Nhân đại đa số đều có phòng ở đây, có người về phòng nghỉ ngơi, có người thì trực tiếp lái xe đi. Tần Lạc từ trong phòng của lão gia tử Văn Nhân Đình bước ra, thấy Văn Nhân Chiếu cũng vừa hay đi qua cửa, liền gọi, Văn Nhân Chiếu. Văn Nhân Chiếu nhìn thấy là Tần Lạc, mặt đầy tức giận hỏi, anh muốn gì? Lại đây. Chúng ta nói chuyện. Tần Lạc nói. Chúng ta có gì mà nói? Văn Nhân Chiếu không vui, trả lời. Nói về chuyện của chị cậu. Văn Nhân Chiếu do dự một lát, vẫn đi theo sau Tần Lạc tới hậu viện. Tần Lạc bước tới một tòa thạch điêu thì dừng lại, sau đó đột ngột quay người lại nhìn Văn Nhân Chiếu. Động tác của Tần Lạc quá bất ngờ, khiến Văn Nhân Chiếu ở đằng sau giật nảy mình. Hắn liên tục thối lui hai bước, khẩn trương hỏi, anh muốn làm gì? Cậu có phải là đàn ông không? Tần Lạc mắt sáng quắc nhìn hắn. Anh nói gì cơ? Văn Nhân Chiếu mơ hồ hỏi lại. Tôi hỏi cậu có phải là đàn ông không? Tần Lạc hỏi lại một lần nữa. Ngữ khí nặng nề hơn rất nhiều. Tôi đương nhiên là đàn ông rồi. Văn Nhân Chiếu tức giận nói. Thằng ôn này không ngờ lại dám hoài nghi giới tính của mình. Nếu là đàn ông, Vừa rồi khi người khác công kích cậu, cậu vì sao lại không dám đứng dậy phản ứng? Tần Lạc lạnh lùng nói.
Người ta chửi cậu thì cậu phải chửi lại. Người ta đánh cậu thì cậu phải đánh lại. Bọn họ là công tử tiểu thư nhà văn nhân, cậu cũng là đại thiếu gia nhà văn nhân, xuất thân không hề đê tiện hơn họ, bọn họ làm gì được cậu chứ? Cậu muốn để chị cậu bảo hộ cậu cho tới khi nào? Cậu muốn ăn bám cho đến khi nào? Cậu có thể lớn nhanh hơn một chút không? Có thể giống như một người đàn ông không? Có thể làm những chuyện mà một người đàn ông nên làm không? Văn Nhân Chiếu vành mắt đỏ ửng, bộ dạng như sắp khóc. Không được khóc. Tần Lạc quát. Văn Nhân Chiếu giật nảy mình, dùng tay lau mắt, không dám để Tần Lạc nhìn thấy mình rơi lệ. Tần Lạc vô vai hắn, nói, sau này, cậu phải học cách bảo vệ chị của cậu. Cậu là đàn ông. Chị của cậu là con gái. Không được để cô ấy phải chịu khổ. Văn Nhân Chiếu gật đầu, mặt mày hoa rụng tất sắc. Điều này khiến Tần Lạc không thể xác định hắn thực sự nghe hiểu lời của mình hay là vì sợ quá mà miễn cưỡng đáp ứng. Văn Nhân Mục Miệt đứng ở đằng xa, nhìn cảnh ở trước mặt, cảm thấy sống mũi cay cay. Giống như là hít vào một thứ dịch thể có tính kích thích nào đó, hát đến nỗi khiến người ta phải rơi nước mắt. Chương 174. Đã lôi đài chương 174, đã lôi đài trước đây, khi Tần Lạc bước vào phòng học, luôn có thể nghe thấy tiếng cười đùa ầm ĩ của mọi người. Thanh âm rất vang, ở tận tít đằng xa vẫn có thể nghe thấy. Nhưng, bầu không khí trong lớp học ngày hôm nay lại có chút khác thường. Không có ai nói chuyện, cũng không có ai cười đùa. Trên mặt mỗi người đều là biểu tình nghiêm túc và nặng nề, giống như là sắp phải ra chiến trường để chiến đấu vậy, có chút thấp thỏm, lại có chút sợ hãi, bộ dạng như nghiêm trận chờ đợi. Tần Lạc đứng ở trên bục giảng, thì tuyến lần lượt quét qua mặt mọi người, khi ánh mắt tiếp xúc với Vương Tiểu Biểu, cô bé này lại nháy mắt với hắn một cái, dọa cho Tần Lạc phải vội vàng chuyển dịch ánh mắt của mình sang chỗ khác. Thời buổi này, mấy cô gái nhỏ đều loạn như thế vậy, khiến cuộc sống của nam nhân thêm bao áp lực. Mọi người đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Tần Lạc hỏi. Chuẩn bị tốt rồi. Chỉ có Lưa Thưa vài người lên tiếng. Chuẩn bị tốt chưa? Tần Lạc để cao giọng hỏi lại. Chuẩn bị tốt rồi. Thanh âm lần này mới lớn hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể khiến cho Tần Lạc hài lòng. Tần Lạc nhìn ra được bọn họ quả thực hơi khẩn trương. Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên xuất trận của bọn họ. Đối tượng thực hiện của bọn họ là người, chứ không phải là động vật hay là những thứ gì khác. Nhưng, đây không phải là cái cớ để bọn họ lùi bước hoặc là không có lòng tin. Tôi thực sự rất thất vọng vì các em. Tần Lạc nói, mặt cười khổ. Ảo. Toàn trường trở nên xôn xao. Tất cả mọi người đều biến sắc, hoặc trắng bệnh hoặc tím đen, muốn giải thích gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại. Các em là học sinh do một tay tôi dạy dỗ. Tôi rất cố gắng để truyền tất cả những gì mà tôi biết lại cho các em. Từ trước tới giờ, tôi đều cảm thấy kiêu ngạo vì các em. Tôi cho rằng, khi tôi rời khỏi trường học hoặc là khi các em tốt nghiệp, mỗi người trong các em đều có thể trở thành một bác sĩ hợp cách. Không, nên nói là một trung ý ưu tú mới đúng. Đây vốn là một chuyện rất đơn giản. Ít nhất, tôi cho rằng là như vậy. Tôi rất nỗ lực, các em cũng rất nỗ lực. Vậy thì có chuyện gì mà làm không được chứ? Đáng tiếc, tôi đã đánh giá cao dũng khí của các em rồi. Tôi không ngờ học sinh trong lớp mà tôi dạy lại là một đám tiểu quỷ nhát gan. Sớm biết vậy ngay từ ngày đầu tiên thì tôi sẽ không đứng trên cái bục giảng này đâu. Tần Lạc có chút thương cảm nói, thế này đi, nếu bằng lòng theo tôi ra ngoài nghĩa trận thì bây giờ dọn bàn rồi mang theo dụng cụ ra ngoài, còn người nào không có dũng khí thì cứ ở lại phòng học làm bài thi biết. Chút nữa tôi sẽ sai người đưa đề thi viết tới. Ai nói là chúng em không có dũng khí chứ? Vương Cửu Cửu đứng bật dậy, tức giận nói. Giọng nói của bọn em quá nhỏ là bởi vì chúng em đều chưa ăn sáng. Mọi người nói có đúng không?
Đúng vậy. Em hôm qua bị tiêu chảy. Tần lão sư, chúng ta mau khởi công đi, làm xong chúng em còn đi ăn cơm.
Đúng vậy, trưa hôm nay tớ mời khách ở nhà hàng hải sản Vân Phạm, đồ hải sản ở đó khá lắm đấy. Tiểu Phú bà Tiểu Hoa cười hi hi nói.
Nào,
mọi người trả lời lại một lần nữa đi. Chúng ta đã chuẩn bị tốt chưa?
Lý Minh ồm ồm gào lên.
Chuẩn bị tốt rồi. Tất cả mọi người đều dồn hết sức để hét, nóc phòng học suýt chút nữa thì bị họ thổi bay. Tần Lạc gật đầu hài lòng, nói, rất tốt. Các em phải nhớ, các em là bác sĩ. Sự tự tin của bác sĩ sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của bệnh nhân đối với bệnh tình. Bất kỳ lúc nào, các em đều không thể để mất đi lòng tự tin.
Rõ ạ.
Học sinh ở phía dưới lớn tiếng trả lời.
Tạm thời, tôi vẫn rất chờ mong đối với các em.
Tần Lạc cười nói.
Tần lão sư, yên tâm đi.
Hôm nay chúng em cảm thấy quang vinh vì thầy, sau này thầy nhất định sẽ thấy quang vinh vì chúng em.
Có học sinh lớn tiếng hét lên.
Đúng đúng. Chúng ta sau này sẽ làm ra một chút thành quả trong giới trung y, gì sau này người khác nhắc tới Chu Kiện sẽ nói là, ái chà, hắn là đại đệ tử của đại sư Tần Lạc, truyền nhân của Thái Ất thần châm đấy. Chúng ta cũng sẽ làm cho Tần lão sư được nở mày nở mặt. Tại sao Chu Kiện cậu là đại đệ tử chứ không phải Lý Mánh Tớ là đại đệ tử?
Bởi vì cậu không đê tiện như hắn.
Những học sinh này hi hi ha ha cười đùa, sự sợ hãi trong lòng cũng biến mất hết. Từ trên mặt họ không còn nhìn thấy vẻ do dự và bàng hoàng nữa.
Tần Lạc đập bàn, tỏ ý bảo mọi người im lặng, nói, tôi trước giờ luôn truyền thụ y thuật cho các em, nhưng lại rất ít khi giảng về y đức. Bởi vì cái thứ đức hạnh này không phải là dựa vào sự giảng giải mà có được, mà phải dựa vào sự hun đúc và cảm ngộ. Làm một bác sĩ, phải nhớ kỹ một câu là, người có thể không có ngạo khí, nhưng nhất định phải có ngạo cốt. Ngạo cốt có thể khiến bạn trở thành đoan chính, ngạo khí sẽ khiến bạn chống đỡ người từ ngàn dặm. Tâm lý của bệnh nhân là cực kỳ yếu ớt và mẫn cảm, hy vọng mọi người có thể có sự cẩn thận và lòng yêu mến bệnh nhân.
Tần Lạc xua tay, nói, xuất phát.
Rầm rầm rầm.
Các học sinh bắt đầu dịch bàn, bưng ghế, cầm những hòm thuốc đơn giản mà bọn họ đã chuẩn bị rồi bước ra ngoài phòng học.
Tuy mấy ngày gần đây trời không đổ tuyết, nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt, gió lạnh rít gào xuyên cả vào trong quần áo, giống như những thanh đao băng lãnh cắt lên thân thể người ta. Địa điểm mà Tần Lạc chuẩn bị cho bọn họ nghĩa trận được đặt ở cửa căn tin đầu tiên, đây là nơi có lưu lượng giáo viên lớn nhất. Dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, mọi người xếp bàn thành một hàng. Sau đó Lý Mạnh dẫn hai nam sinh đi treo biển quảng cáo mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước lên. Có học sinh nhìn thấy biển quảng cáo nơi nghĩa trận tư vấn của khoa Trung y Lâm sàng học viện Trung y Dược đều chỉ trỏ trỏ về phía này, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Nhưng sau đó lại quay người đi vào nhà ăn. Nửa tiếng đầu tiên vẫn không có ai tới khám bệnh. Nhìn mọi người đang rụt cổ ngồi ở đầu gió, Tần Lạc có chút không đành lòng. Nhưng đã kéo người ra rồi, phải khiến cho lần hoạt động này có ý nghĩa, để mọi người đều có thu hoạch. Vương Cửu Cửu đi tới, từ trong túi bách bảo của cô bé lấy ra một bình nước nóng đưa cho Tần Lạc, nói: "Tần lão sư, thời tiết lạnh lắm, thầy uống trà để giữ ấm thân thể đi." Tần Lạc cười nói: "Tôi không sao, em mới cần phải uống thêm nhiều nước để phòng cảm lạnh. Vậy sau khi em uống rồi thầy có uống không?" Vương Cửu Cửu chớp chớp mắt, nói: "Cái này, em biết thầy không uống mà." Vương Cửu Cửu nói, đặt cái chén vào trong tay Tần Lạc rồi nói tiếp: "Uống đi, bọn Lý Mánh đi đun nước rồi, lát nữa là có nước uống thôi." Thinh Tinh khó từ chối, Tần Lạc lúc này mới nhận lấy cái chén rồi uống mấy ngụm. "Em thì không tị hiểm gì thầy đâu." Vương Cửu Cửu nói. Cô bé lấy lại cái cốc từ tay Tần Lạc, sau đó uống nốt chỗ nước trà còn sót lại. "Tôi biết mà, không có cô gái nào để anh nhìn miễn phí, cũng không có cô gái nào để anh sờ miễn phí." Tần Lạc nghĩ một cách đầy bi kịch. "Đúng rồi, Tần lão sư, mẹ em bảo em hỏi anh sẽ đón năm mới ở đâu đấy? Về phương Nam hay là ở lại Yên Kinh?" Vương Cửu Cửu cười. "Chắc là sẽ về." Tần Lạc nói. "Các người sẽ đi chơi ở chỗ nào?" Mắt Vương Cửu Cửu sáng rực, bộ dạng vô cùng hiếu kỳ. "Cái này vẫn chưa biết." Tần Lạc nói. "Ba cô à, có đi chơi cũng không dám dẫn cô đi theo đâu. Nếu để cô và Lâm Hoán Khê ở cùng một chỗ, có trời mới biết là sẽ phát sinh chuyện gì." "Vâng, em đã tra trên mạng, biết rằng quà vặt ở chỗ thầy rất có tiếng. Có cơ hội em sẽ tới thưởng thức. Thầy nói có được không?" Vương Cửu Cửu nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, hỏi. "Được." Tần Lạc sắp khóc rồi. "Nhưng đáng tiếc là em ở đó không có bạn bè quen nào cả. Thầy sẽ làm hướng đạo cho em chứ?" "Tất nhiên." "Vâng, thầy nhớ kỹ lời thầy vừa nói nhé." Vương Cửu Cửu lúc này mới thỏa mãn, quay người rời đi. Lý Mánh và hai nam sinh khác cầm vài bình nước sôi về, sau đó rót cho mỗi người một chén, mọi người cầm cái chén nước nóng trong tay mới cảm thấy người ấm hơn một chút. Tần Lạc sợ mọi người chờ lâu nên chán nản, cười nói: "Mọi người đứng sốt ruột, hiện tại đang là giờ lên lớp, đợi sau khi học sinh tan, người ở bên này sẽ nhiều hơn. Nếu lạnh thì mọi người vận động một chút đi." "Tần lão sư, bọn em không sốt ruột đâu." Lý Mánh cười nói. "Chút gió còn con này thì tính là gì? Năm đó Hồng Quân còn đi dép lê trèo núi cơ mà. Đó là giày rơm, cậu có văn hóa hay không vậy?" Tần Lạc gật đầu, để mặc cho bọn họ cãi nhau. Mọi người nói chuyện thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Lúc này, từ xa truyền tới tiếng động rất lớn, mọi người quay đầu lại nhìn thì thấy có một đám người đang khiêng bàn ghế tới, mục tiêu chính là vị trí của bọn họ. "Học viên Tây Ý thì bọn họ chạy tới đây làm gì?" Có học sinh nghi hoặc hỏi. "Bọn họ cũng không phải là muốn nghĩa trận chứ? Sao trùng hợp thế?" "Mẹ khiếp, chúng tới cướp địa bàn, anh em, xông lên." Vương Tử Hào bước tới trước mặt Tần Lạc, cười nói: "Tần lão sư, thật đúng là trùng hợp quá, các người hôm nay cũng ra ngoài nghĩa trận à?" "Là trùng hợp thật ư?" Tần Lạc híp mắt nói. "Đùa chứ, không phải vậy đâu. Là tôi cố tình chọn ngày hôm nay đấy." Vương Tử Hào cười ha ha nói: "Tôi tìm anh mấy lần, yêu cầu cùng anh tỉ thí một trận, tiểu nhân vật như tôi tất nhiên là anh không coi vào đâu. Cho nên, nghe nói anh xin viện hệ đem thành tích nghĩa trận ghi lên hồ sơ của học sinh, tôi cảm thấy phương thức này cũng không tồi, cho nên cũng xin với viện hệ như vậy. Xem ra anh đã thành công rồi." Tần Lạc quét mắt nhìn những học sinh của Tây Y viện, cười nói: "Đúng vậy, viện hệ rất khen ngợi phương thức kiểm tra này, cho nên đã đáp ứng tôi. Tôi nghe nói anh hôm nay cũng kiểm tra, vì thế cố ý kéo học sinh tới để góp phần thêm sôi động." "Cảm ơn." Tần Lạc hờ hững nhún nhún vai. "Nếu như tới lúc đó học sinh của tôi cướp hết người, sẽ không khiến Tần lão sư cảm thấy khó chịu chứ?" Vương Tử Hào cuối cùng cũng thu lại nụ cười giả dối khiến người ta kinh tởm, sầm mặt nói: "Hắn thực sự là rất hận thằng Ôn đứng trước mặt này, bởi vì sự có mặt của Tần Lạc đã cướp đi hết phong quang của hắn, mà cô gái mà hắn khổ sở theo đuổi cũng có quan hệ ám muội với Tần Lạc, mình mấy lần tìm hắn khiêu chiến, hắn đều không thèm quan tâm. Cũng may là hắn đợi được cơ hội này." "Anh nghĩ xa quá rồi." Tần Lạc nói. "Loại chuyện đó không có khả năng phát sinh đâu." Tần Lạc không muốn nói nhiều cùng hắn, xoay người bước đi. "Vậy thì cứ chờ xem." Vương Tử Hào nói với bóng lưng của Tần Lạc. Chương 175. Bệnh nhân nguy cấp chương 175. Bệnh nhân nguy cấp học sinh hai bên cũng cảm thấy được khí tức mâu thuẫn giữa hai lão sư, vì danh dự của mỗi bên, bọn họ bắt đầu động viên học sinh ở phía mình, cố gắng phải chèn ép được khí thế của đối phương. Tiếng chuông tan học vang lên, người của hai bên lập tức phấn chấn tinh thần, lòng đầy hy vọng chờ người bệnh tới cửa. Vương Trương vừa rồi còn yên lặng đột nhiên trở nên ồn ào, sau đó liền nghe thấy tiếng ầm ĩ như có thiên quân vạn mã đang chạy. Có dòng người bắt đầu đổ về phía này, tốc độ giống như là thủy triều, thoáng cái đã tới. Nhìn thấy học viên của học viện Trung Y Dược và Tây Y Dược đều nghĩa trận ở phía này, bọn họ ai ai cũng hiếu kỳ nhìn nó, nhưng lại không có ai tới tầm y vấn dược. Lý Mạnh sốt ruột đến độ dậm chân liên tục, hắn không thể xông lên kéo mấy tên vào đây. Tần Lạc liếc về phía Tây Y viện, bọn họ cũng chưa khai trương. Xem ra, học sinh của trường y đều phi thường sĩ diện, bản thân bọn họ cũng là bác sĩ, cho nên không bằng lòng chạy tới chỗ người khác nhờ chữa trị cho mình. Vương Tử Hào cũng vừa hay nhìn lại, thị tuyến của hai người đụng nhau trên không trung, kéo dài một lúc rồi mới rời ra. Cuối cùng, một học sinh nữ bước về phía này, nhưng khi sắp bước tới trước điểm nghĩa trận của Học viện Trung Y Dược thì dừng lại, giống như là nhớ ra gì đó, đột nhiên xoay người bước về điểm nghĩa trận của Tây Y Viện. Thế là, dưới mấy chục ánh mắt của học sinh Trung Y, cô ta ngồi xuống điểm nghĩa trận của Tây Y Viện, đang nói gì đó với một nữ học sinh. Rất nhanh, nữ học sinh đó liền căn cứ vào tình huống của cô ta mà kê phương thuốc. Sau khi Vương Tử Hào nhìn thấy đơn thuốc liền gật đầu chấp nhận, thế là có người đưa thuốc cần thiết đến cho nữ học sinh. Nữ học sinh ngay cả tiền cũng không phải trả, luôn miệng cảm tạ rồi bước đi. Tây y viện mở hàng trước, ở phía bọn học chuyển tới tiếng hoan hô của các học sinh. Học sinh của Trung Y Dược ở phía này mà sám như cho, bởi vì bọn họ cảm thấy mình đã thua một ván rồi. Không thể không thừa nhận, trước khi bệnh chứng có tính bất phát, Tây y quả thực là có chỗ đặc biệt. Chỉ là từ sắc mặt của nữ bệnh nhân vừa rồi, Tần Lạc có thể chẩn đoán ra bệnh tình của cô ta là phòng hàn dẫn tới cảm mạo. Mà đối với loại bệnh này, chỉ cần hai viên thuốc cảm là khỏi. Cho nên, cô gái đó cuối cùng đã chọn Tây y, bởi vì cô ta biết rõ tốc độ hiệu nghiệm của Tây y nhanh hơn một chút. Hiện tại chính là thời khắc quan trọng trước kỳ thi, bọn họ thực sự không thể để dây dưa được. Học viện Tây y dược nghĩa trận miễn phí, lại có dược phẩm chuẩn bị sẵn để tặng miễn phí. Cơ hội không thể bỏ lỡ, lỡ rồi là không có nữa đâu. Phía học viện Tây y dược có một nam sinh nhảy lên bàn, giống như là lang băng ở đầu đường, không ngờ lại cao giọng hét lên. Không biết là vì hiệu quả của tiếng hét của nam sinh đó hay là sự lựa chọn của cô gái kia đã khơi lên tác dụng gì đó, những học sinh luôn đứng ở bên cạnh quan sát cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Bọn họ toàn bộ đều lao tới trước quầy hàng của học viện Tây y dược. Nếu như bọn họ tự mình tới hiệu thuốc mua thuốc, một viên thuốc cảm thì cũng tốn một đồng tiền. Tuy một đồng tiền không phải là nhiều, nhưng cuối cùng thì tặng miễn phí vẫn tốt hơn chứ. Hơn nữa, gần đây thời tiết quá lạnh, số người cảm mạo nhiều vô cùng. Cho nên, người vây trước quầy hàng của học viện Tây y dược chật như nêm, trước quầy hàng của Trung y dược cũng không phải là không có người bệnh, chỉ là bọn họ để tụ tập trước bàn của Vương Cửu Cửu, hỏi các loại vấn đề như bạn tên là gì vậy? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Bọn họ đều là mắc xuân bệnh, không có cách nào để cứu. Tân Lạc nhìn ra, nếu không phải là sợ ảnh hưởng đến kiểm tra lần này, e rằng Vương Cửu Cửu sớm đã bạo phát rồi. Lý Mạnh chạy tới, vẻ mặt tức giận nói với Tần Lạc, "Tần lão sư, bọn họ rõ ràng là muốn đấu lôi đài với chúng ta. Tôi tin người chiến thắng cuối cùng sẽ là chúng ta." Tần Lạc vỗ vai Lý Mạnh, cười nói, "Nhưng bọn họ thật sự là quá vô sỉ rồi. Dùng cách tặng dược phẩm miễn phí để lôi kéo lòng người. Chúng ta không có nhiều thuốc để tặng như vậy, khẳng định là không bằng được bọn họ." Lý Mạnh bất bình nói. Tần Lạc lắc đầu, nói, "Nếu là bệnh viện chính quy hoặc là phòng khám bệnh thì có thể dựa vào những cái này để lôi kéo người bệnh không?" Lý Mạnh lắc đầu, nói, tất nhiên là không rồi. Những bệnh viện đó đều sẽ bị lỗ vốn, cho nên mới nói việc làm của bọn họ là có tính đầu cơ, không gì đáng để khoe khoang cả. Tần Lạc cắn đuổi. Nhưng bọn họ đã lôi kéo được người rồi. Lý Mạnh chỉ vào tràng diện chất cứng núi người biển người bên phía Tây Y Viện, nói, bọn họ dùng cách biếu tặng thuốc để lôi kéo người. Chúng ta sẽ dùng ý thuật để làm điều đó. Tần Lạc mặt đầy tự tin nói, xem ra hôm nay mình phải ra tay rồi. Chúng ta nhất định sẽ thắng, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt Tần lão sư đâu. Lý Mạnh kiên quyết nói, giống như là một trận đấu lớn liên quan đến sinh tử vậy. Tần Lạc gật đầu, dùng lực vỗ lên vai hắn. Lý Mạnh quay người chạy đi, sau đó kéo hai bạn học lại nhỏ giọng thương nghị. Rất nhanh, hai học sinh đó liền đứng lên bàn hét lớn, "Truyền nhân của Thái Ức Thần Châm khám bệnh ở đây, đây là cơ hội tốt hiếm có. Mọi người đừng dễ dàng bỏ lỡ." "Tần Lạc lão sư, Thái Ức Thần Châm truyền nhân mà mấy chục hãng truyền thông chạy theo đưa tin đang hành nghề tế thế ở đây, có bệnh trị bệnh, không bệnh thì cẩn thân. Mọi người không ngại hãy tới thử một lần đi." Nghe tiếng hét của hai học sinh này, những học sinh khác lúc này mới có phản ứng. "Đúng vậy, truyền nhân của Thái Ức Thần Châm đang ở phía mình." Vô số hãng truyền thống đều tranh nhau đưa tin về thời ấy, bọn họ sao không biết lợi dụng lợi thế này chứ? Những người thân thể có bệnh nghe nói vậy cũng động tâm. Tin tức truyền nhân của Thái Ức Thần Châm tại Đại học Y khoa làm lão sư bọn họ đều đã nghe thấy từ lâu, có một số người còn tự chạy đến kiến thức. Hiện tại, khó lắm mới có cơ hội hắn bằng lòng ra tay trần trị, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Thế là, dầm dập, vô số người chạy tới trước bày hàng của học viện Trung Y được. Ngay cả những người thân thể vốn không có vấn đề gì cũng chạy tới lãnh hội phong thái của thần y gì truyền nhân của Thái Ức Thần Châm ở đâu vậy? Tôi muốn nhờ ông ấy chữa bệnh. Tôi bị đau răng, có thể châm cứu cho tôi một chút không? Đúng là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm ư? Các cậu không lừa tôi đấy chứ? Thái Ức Thần Châm có thể làm lực to ra không? Bao nhiêu tiền cũng chơi. Bởi vì trong thoáng chốc người tụ lại quá nhiều, tràng diện có vẻ hơi hỗn loạn. Tần Lạc đứng trên một cái bàn, lớn tiếng nói, "Xin mọi người yên lặng, xin mọi người yên lặng. Tôi là Tần Lạc, cũng chính là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm mà mọi người nói đây. Hôm nay là thời gian kiểm tra nên tôi dẫn các học sinh ra ngoài nghĩa trận. Mọi người có vấn đề gì hoặc là thân thể không khỏe đều có thể thỉnh giáo ý kiến của bọn họ. Tôi nguyện ý lấy danh dự của tôi ra bảo chứng, bọn họ đều là những học sinh Trung Y ưu tú. Nếu bọn họ không có cách giúp các vị giải quyết, tôi nhất định sẽ cho các vị một đáp án hài lòng." "Hoa, anh ấy là truyền nhân của Thái Ức Thần Châm ư? Đẹp trai quá. Tôi đã tới nghe giờ giảng của anh ấy. Vô cùng đặc sắc, nếu không phải vì sợ cha tôi đã đổi thành học sinh Trung Y rồi." "Tần lão sư, em yêu anh." Tên to con Lý Mạnh đứng đối diện với mọi người, hét lớn, "Mọi người xếp hàng đi. Không xếp hàng sẽ bị loại trừ tư cách chẩn đoán đó." Thế là, đám người đang chen chúc lập tức tản ra, biến thành đột ngũ hình vuông, chậm rãi di động về phía trước. Vương Tử Hào thấy tình huống bên này, sắc mặt âm trầm đến dọa người.
Hắn vốn cho rằng chiêu tặng thuốc này có thể lôi kéo được người, chèn ép khí thế kiêu ngạo của Tần Lạc. Không ngờ chỉ vừa nghe thấy danh hiệu truyền nhân của Thái Ức Thần Châm là đã có vô số người chạy tới. Chẳng lẽ hắn trời sinh đã là khắc tinh của mình như các ngươi có thể trị bệnh miễn phí không? Đột nhiên có người cất tiếng hỏi ở trước mặt hắn, dọa cho Vương Tử Hào giật nảy mình. Vương Tử phục hồi lại tinh thần, thấy ở trước mặt có một nam sinh hơi gầy gò đang đứng. Trên mình nam sinh mặc một chiếc áo thể thao nhìn không rõ màu, dưới chân là một chiếc giày thể thao màu nâu đất. Giày rất sạch sẽ, nhưng bên trên lại đầy vết vá. Cho dù là nhân công sống trong công trường thì bọn họ cũng sẽ không đi một đôi giày như thế này. Nam sinh đang đỡ một lão nhân cũng gầy gò như vậy, cơ hồ chỉ còn lại da bọc xương. Nhãn thần lờ đờ, thân hình không ngừng run rẩy trong gió lạnh. Nếu không có sự giúp đỡ của nam sinh, giống như là tùy thời đều có thể ngã xuống vậy. Một trận gió thổi qua, Vương Tử Hào liền ngửi thấy một mùi hôi. Hắn một bác sĩ Tây y, cũng từng thực nghiệm trên các loại thi thể, nhưng hắn từ trước đến giờ chưa từng ngửi thấy mùi hôi như thế này. Giống như là có một vật gì đó tối giữa, sau đó lại trải qua một thời gian dài lên men. Hắn thực sự là không tìm ra từ gì để hình dung loại mùi này, bởi vì hắn đã không thở nổi, sắp nôn ra rồi. Hắn muốn lập tức đuổi hai người này đi, nhưng hiện tại là thời điểm tan học, có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Hắn nếu như đuổi họ đi, vậy thì chẳng phải sẽ mất hết thanh danh sao? Xịt. Vương Tử Hào thấp giọng chửi. Hắn dùng tay bịt lấy mũi, hỏi, tình trạng thế nào? Không ăn được gì. Ăn vào là nôn. Cả người vô lực, trên người còn bị lở loét. Nam sinh đó thật thà nói, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Còn chưa nghe xong lời trần thuật của nam sinh, ruột Vương Tử Hào đã quặn lên. Hắn xua xua tay, nói, đã tới bệnh viện lấy giấy xét nghiệm chưa?
Chưa.
Nam sinh nói với giọng trầm thấp. Trước tiên đi lấy xét nghiệm đi. Kiểm tra toàn thân, sau đó mang giấy xét nghiệm tới đây. Vương Tử Hào nói. Nói xong hắn liền quay người đi, nếu còn đứng cạnh hai người này, hắn sẽ nôn ngay tại đây mất. Đầu to à, với thôi, ông không còn sống được mấy ngày nữa đâu. Lão nhân đó nắm chặt lấy tay nam sinh, giọng nói yếu ớt nhưng lại rất kiên nghị. Sống tới ngần này tuổi rồi, sao có thể không nhìn ra sự chán ghét trong mắt người khác. Ông ta biết tình trạng của mình như thế này, cho dù là ném cho chó thì chó cũng không thèm cắn. Nam sinh không nói gì, đỡ lão nhân tới trước mặt Tần Lạc, hỏi, chỗ anh có trị bệnh miễn phí không? Chương 176. Vẫn cứu được chương 176, vẫn cứu được có thể. Tần Lạc gật đầu. Lúc trước hắn chú ý tới hai người có chút kỳ quái trong đám bệnh nhân. Nhìn thấy hai người đi tới hắn chăm chú nhìn ông già. Đưa tay cho tôi, Tần Lạc nói. Người con trai cầm tay bố mình giơ ra. Tần Lạc nói, để ông ấy tự giơ. Người con trai sửng sốt sau đó bỏ tay bố mình ra để ông tự giơ lên. Tay tôi bẩn, ông già nói. Ông ta không giơ tay ra mà còn rúi vào trong áo. Không sao. Tay bẩn thì rửa, Tần Lạc mỉm cười nói vẻ khích lệ. Khuôn mặt tươi cười, lời nói động viên không chê bai làm ông già xúc động, mắt rớm rớm. Nếu không phải là người từng trải, bạn sao có thể cảm nhận được sự vô cảm của con người? Bọn họ đã cầu xin rất nhiều thầy thuốc, những thầy thuốc này đã xua đuổi bọn họ như xua đuổi ăn mày, không mảy may quan tâm, chỉ trả lời một hai câu chiếu lệ rồi đuổi đi. Trong mắt đám người đó hiện ra sự ghê tởm, bọn họ có cảm giác bản thân mình hèn hạ, nhỏ bé. Họ chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào để chui vào. Người thầy thuốc này khác, ông ta mỉm cười với mình, ông già thầm nghĩ. Ông già cố gắng giơ tay lên nhưng cánh tay run rẩy hình như là di chứng để lại sau khi trúng gió, không còn tuân theo sự điều khiển của ông nữa. Cứ từ từ, Tần Lạc cười nói. Ông già cắn răng cố hết sức mới giơ nổi cánh tay chìa ra trước mặt Tần Lạc. Không sao, Tần Lạc tán dương. Mặc dù trên cánh tay ông già có một lớp ghét bẩn nhờn nhờn, hình như đã lâu không tắm rửa, Tần Lạc vẫn không ngần ngại cầm tay ông mát mạch. Kéo quần áo của ông ấy lên, Tần Lạc nói với người con trai. Người con trai không nói gì, lặng lẽ cởi nút áo khoác ra, sau đó kéo áo len bên trong lên. Bụng ông già trướng to, giống như ăn rất nhiều thức ăn. Màu da bụng tím đen giống như bị ai đánh vào bụng, mới nhìn trông rất kinh khủng. Tần Lạc lại bảo người con trai kéo áo lưng bố mình lên. Sau khi nhìn thấy lưng ông già, Tần Lạc giật mình khi nhìn thấy vết thương lở loét, hắn gật đầu nói, bỏ xuống. Hắn đã hiểu ông già này mắc chứng thì thối. Nằm ở trên giường bao lâu rồi? Tần Lạc hỏi. Gần một năm, người con trai nói. Ừ, Tần Lạc lại gật đầu. Sau đó hắn nói với phía sau, lấy cho tôi hộp ngân châm. Vương Cửu Cửu nhanh chóng mở cặp mình lấy hộ ngân châm, Tần Lạc xoay người nhận hộp ngân châm, hắn mới phát hiện ra ngay khi hắn tiếp nhận hai bệnh nhân này thì xung quanh vô cùng yên tĩnh. Dù là sinh viên học viện Trung y dược hay sinh viên học viện y khoa, bệnh nhân tới xem bệnh tất cả đều tập trung chăm chú nhìn hắn. Châm dài 7 phân. Rượu côn trừ độc, Tần Lạc nói. Hắn đang xoa bóp huyệt đạo trên cánh tay ông già nên những việc nhỏ nhặt này phải phiền tới Vương Cửu Cửu. Vương Cửu Cửu dạ một tiếng rồi nàng mở hộp châm lấy ra một ngân châm dài 7 phân, nàng dùng rượu cồn bôi lên cây châm trừ độc rồi đưa cho Tần Lạc. Tay trái Tần Lạc xoa bóp, tay phải cầm ngân châm chờ đợi. Khi tay trái hắn ấn đúng vị trí huyệt đạo, tay phải hắn ra châm nhanh như chớp, ngân châm tiến sâu vào trong huyệt đạo, không chệch một ly. Bàn tay Tần Lạc liên tục run rẩy, khi đâm sâu, khi châm nông, có lúc lại vo cây châm xoay tròn, giống như hắn đang chơi một trò chơi nhàm chán lặp đi lặp lại. Một lát sau trán Tần Lạc đổ mồ hôi. Hắn đã dùng thủ pháp thứ 3 của Thái Ức Thần Châm Quỷ Sa Môn, thủ pháp này khác hẳn tiêu sơn hỏa và thấu tâm lương hao tốn thể lực hơn. Thậm chí có thể nói trong một phút Quỷ Sa Môn hao tốn thể lực gấp đôi hai thủ pháp kia. Vương Cửu Cửu thấy thế cảm thấy đau lòng, nàng đội lấy khăn lau mồ hôi cho Tần Lạc. Bù. Sau chừng 5 phút Tần Lạc rút ngân châm ra, sau đó hắn kéo tay áo xuống, giúp ông già che vị trí vừa châm, tránh gió lạnh xâm nhập. Ông có biết tiểu con nít này không? Tần Lạc nhìn ông già hỏi. Con nít này? Có ngày? Ông già hỏi. Đúng vậy. Tần Lạc gật đầu. Em nào làm mẫu giúp ông ấy một lần.
lập tức có một sinh viên tốt bụng đứng ra ngoài làm mẫu tiểu hết nhảy cho ông già xem.
Cái này tôi biết ông già nói.
Thế nhưng được, bây giờ ông làm luôn.
Nếu tôi không bảo dừng, ông vẫn tiếp tục nhảy tần lập nói.
Tôi ông già khẽ nhếch miệng, không sao nói nên lời.
Ông không còn khí lực, không nhảy được người con trai nói.
Chưa thử sao anh đã biết?
Tần Lạc hỏi ngược lại.
Người con trai lại trầm mặc, hắn khá cô độc, không thích giao tiếp.
Ông lão, ông nhảy đi. Tần Lạc nhìn ông già cười lễ phép nói.
Cậu là người tốt. Ông già nhìn Tần Lạc nói, tôi nghe lời cậu.
Đại đầu, vung bố ra. Ông già nói.
Người con trai liếc mắt nhìn Tần Lạc rồi từ từ bỏ tay đang đỡ ông già ra.
Ông già đứng yên không nhờ đích, ban đầu phải thích nghi với trạng thái đó đã.
Sau khi cảm thấy bản thân mình có thể đứng bước, ông mới từ từ bước từng bước một.
Ngay khi vừa bắt đầu bước đi, thân thể ông lảo đảo như muốn ngã, giống như ông có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Từ đó có thể thấy sức khỏe ông đã yếu tới mức độ nào rồi.
Đám người xung quanh sợ hãi kêu lên.
Người con trai gọi là đại đầu muốn chạy tới đỡ nhưng bị Tần Lạc giữ tay lại.
Không sao, Tần Lạc nói.
Người con trai lại liếc mắt nhìn Tần Lạc rồi bình tĩnh đứng yên.
Sau khi ông già đứng nghỉ một lát lại tiếp tục bước đi từng bước một.
Lần này bước chân của ông đã ổn định hơn rất nhiều.
Bước thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Sau khi bước được vài chục bước, ông già đã có thể điều chỉnh được thăng bằng cơ thể.
Hết nhảy Tần Lạc hô to.
Vì vậy ông già thụt xuống, ngồi xổm.
Đông bùm.
Ông áo không thể nhảy lên được, ngã song xoài trên mặt đất.
Tần Lạc chỉ cảm thấy tay lỏng ra, đại đầu kia đã chạy tới trước mặt ông lão.
Hắn định đưa tay dịu bố dậy.
Chạy nhanh thật, Tần Lạc kinh ngạc nghĩ thầm.
Tần Lạc chạy tới trước mặt ông già hỏi, ông cảm thấy thế nào?
Tôi không sao, ông già nói, xin lỗi.
Tôi sẽ nhảy lại.
Chúng ta về nhà, đại đầu nói.
Đại đầu ông lão trừng mắt nhìn.
Đây là người tốt.
Chúng ta nghe lời người này.
Đại đầu bị bố trừng mắt nhìn, không nói gì nữa, chỉ nhìn Tần Lạc chờ đợi quyết định của hắn.
Sẽ không sao đâu, Tần Lạc cười nói.
Đại đầu gật đầu, hắn dịu bố ngồi xổm sau đó đứng lui sang bên.
Thân thể hắn cúi khom về phía trước như kiểu sẵn sàng đưa tay ra đỡ nếu bố mình ngã xuống.
Hai tay ông già chống trên mặt đất, sau đó ông cố sức bật mạnh lên.
Ông nhảy từng bước ngắn, từng bước một.
Thế nhưng các sinh viên đứng xem cổ vũ nồng nhiệt.
Hình như hành động của ông già rất vĩ đại.
Tốt lắm.
Tiếp tục đi, Tần Lạc cười nói.
Ông già mừng rỡ nhếch miệng định cười nhưng nụ cười lại bị nếp nhăn trên mặt nuốt mất.
Hình như không ai nhận ra đó là nụ cười.
Có ai quan tâm tới nụ cười, buồn, giận của một người ăn mày không đây?
Ông già thở mạnh rồi ông lấy hết sức nhảy lên một lần nữa, lần này nhảy xa hơn lần trước.
Hay lắm.
Ông lão nhảy được lắm.
Cố gắng lên, cố gắng lên.
Ông lão, hai chân phải như thế thì mới tạo ra thăng bằng.
Đám người vây quanh đều bị ông già cảm hóa, tất cả đều vỗ tay cổ vũ, bày mưu hộ ông.
Đông.
Ông già vừa nhảy về trước từng bước một, vừa thở hổn hển.
Bản thân mùi ông hô hấp cũng đã không đủ, bây giờ đến miệng cũng há to trợ rút.
Tiếp tục nhảy, Tần Lạc ở phía sau thúc giục.
Ông già dừng lại một lát rồi lại cố sức nhảy lên.
Tiếp tục nhảy.
Đông.
Tiếp tục nhảy.
Không được dừng lại, Tần Lạc lại hô to.
Lúc này gương mặt hắn lạnh lẽo gây cho người khác một cảm giác vô tình, hoàn toàn tương phản với gương mặt tuấn tú, nhã nhặn lúc trước.
Đông.
Tiếp tục đông.
Không biết ông lão đó đã nhảy được bao nhiêu bước.
Chút sức lực còn lại trong người đã dùng hết.
Sở dĩ ông có thể còn kiên trì được là bởi ông cảm thấy hôm nay đã gặp được người tốt.
Người tốt đó bảo ông tiếp tục nhảy.
Ông sẽ tiếp tục nhảy.
Nói cách khác ông không muốn làm cho người tốt thất vọng.
Mỗi lần ông lão nhảy được một bước, Tần Lạc lai lên tiếng thúc giục.
Càng lúc càng nhanh hơn, âm thanh càng nghiêm khắc hơn.
Không ngừng lại.
Tiếp tục, Tần Lạc lại hô to.
Nhưng lúc này ông già đã đứng im một lúc, không nhờ đích.
Trong lúc mọi người lo lắng, không an lòng, Tần Lạc lại bắt ông già làm đi làm lại nhiều lần.
Ông già đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay ông chống xuống đất cùng hai chân, ông bò lổm ngổm về phía trước.
Ông già không còn sức lực.
Ông thực sự không thể nhảy.
Ông chỉ còn cách dùng hai tay, hai chân làm giống hệt một con ếch như thế, cố sức nhảy về phía trước.
Nôn, ông lão ngã nhào xuống đất sau đó liên tục nôn ra.
Ông lão nôn ra các chất dịch, huế vật đen sì, mùi hôi thối vô cùng khó chịu.
Có không ít người ngửi thấy mùi khó chịu đó cũng nôn theo.
Lúc này Tần Lạc mới nở một nụ cười.
Ông lão này vẫn còn cứu được.
Chương 177.
Thế gian vẫn có chân tình. Chương 177. Thế gian vẫn có chân tình. Bố, bố có sao không?
Bố có sao không?
Đại đầu người gầy gò quỳ trên mặt đất, hắn giống như người khiếu giác bị hỏng, không ngửi thấy cái mùi đang làm cho người khác nôn ọe, lo lắng hỏi bố mình.
Ông già không thể trả lời, ông đang tiếp tục nôn, mửa.
Càng lúc càng nôn nhiều hơn, các bế vật đen đen, sền sệt, dính dính to như một quả núi nhỏ, cuối cùng ông già nôn cả ra một đống máu lớn.
Tần Lạc dùng ống tay áo bịt mũi.
Ngay cả hắn cũng không có cách nào chống chọi được với cái mùi kinh khủng đó.
Tần Lạc đi tới vỗ vai đại đầu, cười nói, không cần lo lắng.
Ông ấy không việc gì.
Thật sự không sao chứ?
Đại đầu ngẩng đầu nhìn Tần Lạc.
Hai mắt sáng chăm chú nhìn vào mắt Tần Lạc.
Lúc này Tần Lạc mới nhận ra đôi mắt của hắn không đẹp nhưng rất sáng.
Tôi nói ông ấy không việc gì, ông ấy sẽ không sao, Tần Lạc tự tin nói.
Ông ấy nôn ra là tốt lắm rồi.
Mau đỡ ông ấy ngồi dậy, đến bên kia ngồi.
Đại đầu nghe lời gật đầu, sau đó hắn đỡ bố mình ngồi dậy và dìu tới khu khám chữa bệnh miễn phí của học viện Trung y Dược.
Vương Cửu Cửu nhanh tay lấy một cái ghế tựa đặt ở bên cạnh.
Sau khi nam sinh viên đặt bố ngồi xuống ghế, một nữ sinh viên cầm khăn mặt tới, đại đầu cầm khăn lau các chất dịch nôn, mửa còn dính trên miệng.
Tiếp theo lại có một người bưng tới một chén nước sôi.
Đại đầu cho bố uống nước xong, lúc này tinh thần của ông già mới khôi phục lại, hai mắt ông mở to.
Ông lão, ông thấy thế nào?
Tần Lạc cười hỏi.
Ông già sờ bụng, không còn cái cảm giác trước bụng, ăn không tiêu quỷ quái như trước, mặc dù bụng vẫn còn hơi khó chịu nhưng cái cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại đã giảm đi rất nhiều so với trước đây.
Tôi ông lão không nói được, trong mắt những giọt nước mặt đục đục lăn xuống gương mặt già mua. Ông già dùng sức nhao người xuống về phía trước. Sau đó thịch một tiếng, ông già quỳ rạp xuống đất, dập đầu mình xuống nền. Mỗi một lần đầu ông già tiếp xúc với nền xi măng, nên xi măng rung lên, cũng là cho vành mắt của những sinh viên ở đó đỏ hoe, mắt rơm rớm. Tần Lạc kinh hãi hắn vội tiếp tới đỡ ông già dậy. Dù ông già quật cường nhưng không đủ sức để cưỡng lại đôi tay của Tần Lạc. Đến khi Tần Lạc đỡ ông già ngồi lại trên ghế, trán của ông đã tức ra, vết máu loang lổ, lẫn trong da thịt rách nát còn có những hạt cát nhỏ. Ông lão, ông không được làm thế. Tôi là thầy thuốc, cứu người chữa bệnh là trách nhiệm của tôi, Tần Lạc khuyên nhủ. Cậu là người tốt. Cậu là người tốt, ông già rớm nước mắt nói. Chỉ là chuyện ngẫu nhiên, Tần Lạc cười nói. Không đúng. Không đúng, ông già lắc đầu nói. Tôi đã đi khám rất nhiều thầy thuốc, chỉ có cậu không chê, chỉ có cậu nguyện ý chữa bệnh cho tôi. Cậu là người tốt. Tần Lạc thở dài, tâm trạng nặng nề. Thầy thuốc ruồng bỏ bệnh nhân, đây không phải là chuyện mới mẻ gì. Có một số bệnh viện lớn, để bảo vệ danh dự của bệnh viện đã cự tuyệt nhận những bệnh nhân nặng. Còn có một số thầy thuốc vì chức vụ và tiền thưởng cũng từ chối nhận những ca phẫu thuật khó, bởi vì một khi giải phẫu thất bại, tỷ lệ giải phẫu thành công của bọn họ sẽ giảm đi. Điều đó cũng ảnh hưởng tới tiền đồ và tiền thưởng sau này của bọn họ. Mặc dù Tần Lạc không biết nghề nghiệp của ông già này, nhìn vào cách ăn mặc hắn cũng có thể biết ông già là một cu ly, hạng người ở tầng đáy của xã hội. Người như thế thì đông như kiến, không quan trọng, không đáng quan tâm, nhưng lại xuất hiện khắp nơi. Có người nói cho chúng ta liệu có cần phải phân biệt địa vị sang hèn của nghề nghiệp không? Bạn có tin vào câu nói này không? Nếu bạn tin, bạn là người vô cùng ngu ngốc. Một người làm công việc dọn vệ sinh trong thành phố, nghề nghiệp bẩn cùng nhất, và một quan chức bụng vệ đi xe Audi, hai người này có địa vị xã hội giống nhau sao? Hai người bọn họ được người trong xã hội tôn kính như nhau sao? Hai người được hưởng các đãi ngộ của xã hội như nhau sao? Ông già không có tiền, hơn nữa bệnh tật làm cả người ông ấy bốc mùi hôi tanh. Đối với nhiều thầy thuốc mà nói, bọn họ tình nguyện không chữa bệnh kiếm tiền còn hơn là chữa bệnh cho người như ông ấy. Đứng ở lập trường thầy thuốc, bọn họ có thể làm như vậy. Không chữa trị cho người bệnh này thì bọn họ có thể chữa trị cho người bệnh tiếp theo. Nhưng là một bệnh nhân không có tiền, không có quyền, trên người có đủ các loại mùi hôi tanh. Bọn họ có quyền lựa chọn nơi chữa bệnh không? Bọn họ chỉ có thể giống như quả bóng da bị đá từ nơi này qua nơi khác. Bệnh tình kéo dài càng nghiêm trọng nhưng không thấy thuốc nào tình nguyện cứu chữa. Tâm trạng của bọn họ ai có thể giải thích đây? Bọn họ có thể làm gì? Đương nhiên là chờ chết. Ông lão, ông sống ở đâu? Tần Lạc hỏi. Ở cửa sau của trường học, Mã Thôn ông già đáp. Có sinh viên tốt bụng nói cho chúng tôi biết ở bên này có chữa bệnh miễn phí. Đại đầu thử dẫn tôi tới xem sao, không ngờ được gặp người tốt. Tần Lạc biết Mã Thôn ở sau trường là khu vực cho thuê nhà bình dân. Có rất nhiều lao động bên ngoài cũng tới đây thuê nhà, cũng có một số sinh viên muốn tự do cũng ra bên đó thuê nhà ở. Sau này ông không được ăn linh tinh, Tần Lạc dặn dò. Thực ra ban đầu ông già bị ngộ độc thức ăn, bởi vì khi mới bị bệnh không nghiêm trọng, có thể lúc đó chỉ cảm thấy choáng váng đầu, chóng mặt, chán ăn, vì thế ông già mới không cảm thấy gì nghiêm trọng. Thế nhưng theo thời gian, độc tính tích lũy càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng độc tố xâm nhập vào thân, ăn mòn dạ dày. Máu bầm ứ động và các chất độc tố không thoát ra ngoài được, ứ động bên trong kết thành một tảng lớn trong bụng. Nội tiết trong cơ thể người mất cân đối, trên mặt dễ sinh ra lở loét và mụn nhọn. Độc tố trong người ông già tích tụ không thể thoát ra bên ngoài nên trên người có vô số vết lở loét lớn nhỏ. Lúc này trước tiên Tần Lạc dùng biện pháp xoa bóp huyệt vị để kích thích ruột, dạ dày của ông già làm cho ruột của ông di chuyển mạnh, sau đó hắn tiến lên một bước dùng thái ớt thần châm kích thích và bảo vệ để tránh cho tà khí xâm nhập vào tim, sau đó bắt yêu cầu ông nhảy đi nhảy lại để đánh hơi. Bởi vì thể chất của ông quá yếu, nếu không làm cho ông tức giận thì sẽ không gì làm cho ông vận động mạnh được. Sau đó lại dùng tiểu nhảy con ếch để thải tất cả các chất ứ động trong bụng. Nếu như phương pháp này không thành công thì chỉ còn một cách, đó là giải phẫu để bài trừ hết chất độc. Ôi, chung quy cũng do tiết kiệm tiền thôi. Có lúc tôi không muốn mua cơm, nhặt mấy thứ trong thùng rác để ăn. Tôi cứ nghĩ người khác có thể ăn mình cũng ăn được. Không ngờ lại xảy ra chuyện, ông già thở dài nói. Không sao, sau này chú ý một chút là được, Tần Lạc an ủi. Tần Lạc quay sang nói với người con trai trầm lặng của ông già, chất độc và máu động trong cơ thể ông ấy đã bị trục ra hết nhưng những vết lở loét bên ngoài cơ thể vẫn cần tiếp tục điều trị. Hơn nữa ông ấy cũng cần nghỉ ngơi, ít nhất 3 tháng mới khôi phục như thường. Đại đầu trầm mặc gật đầu. Hắn cũng biết những vết lở loét ngoài da cần được chữa trị, nhưng vấn đề là nhà hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để chữa trị. Bồi dưỡng sức khỏe thì có thể miễn cưỡng làm được. Tiền công hàng ngày của hắn sẽ đưa cho bố bồi bổ sức khỏe thì cũng tạm ổn. Tần Lạc cũng biết chỗ khó xử của bọn họ, hắn nói, thế này đi. Tôi kê cho anh 2 đơn thuốc. Anh đi cắt thuốc theo đơn đó. Một đơn thuốc dùng để xoa bóp, một đơn thuốc uống. Đơn thuốc xoa bóp mỗi ngày sắc một thang, sau đó lau rửa vết lở loét cho ông ấy, sau nửa tháng là khỏi hẳn. Đơn thuốc uống, mỗi ngày một thang, sắc uống vào buổi sáng, trưa, tối. Tần Lạc nói xong ghé bên cạnh bàn viết đơn thuốc, nét chữ mạnh mẽ, phóng khoáng làm cho người xem vô cùng kinh ngạc. Viết xong đơn thuốc, Tần Lạc đút tay vào túi quần móc ra hơn 200 đồng. Bình thường Tần Lạc không mang nhiều tiền, chỉ để trả tiền xe, vì thế trên người hắn không có nhiều tiền. Tần Lạc nhìn sinh viên học viện trung y rồi nói, có em nào có thể cho tôi mượn 800 đồng không? Vương Cửu Cửu mở túi mình, nàng móc tất cả tiền trong ví nhét vào tay Tần Lạc. Bao nhiêu vậy? Tần Lạc hỏi. Không biết. Em đếm đi. Không cần thầy hoàn lại, Vương Cửu Cửu trừng mắt nói. Các sinh viên khác thấy thế cũng bắt đầu móc tiền trong túi nhét vào tay Tần Lạc. Có nữ sinh viên nhân lúc đưa tiền còn lặng lẽ sờ mu bàn tay Tần Lạc. Nhìn vẻ thật tâm của các cô gái đó, Tần Lạc cũng độ lượng để các cô tùy ý đụng chạm một chút. Chỉ chốc lát trong tay Tần Lạc là một nắm tiền dày, chừng mấy ngàn.
Thế nhưng không chỉ có sinh viên của hắn bỏ tiền mà vô luận là sinh viên học viện Trung y dược hay học viện Tây y dược hay những người đứng xem, đúng là lòng tốt không có giới hạn. Đủ rồi Tần Lạc la lớn. Thầy Tần, cứ đưa tiền cho ông lão, cứ coi như chúng ta mua cho ông lão chút ít bồi dưỡng thân thể có người nói. Tiểu Hoa móc ra một thẻ tín dụng nói, thầy Tần, trên tấm thẻ này có 7 bạn, bạn suất là 6 số 0. Thầy đưa hết cho bọn họ. Bọn họ đáng thương quá. Tần Lạc toát mồ hôi chán. Dù hắn biết gia đình Tiểu Hoa rất giàu có nhưng hắn cũng không ngờ cô nàng lại quên góp một khoản tiền lớn như vậy. Tần Lạc đưa nắm tiền trong tay và đơn thuốc cho người con trai và nói, mua thuốc hết chừng 1.000. Trong đơn thuốc có hai loại thuốc bổ rất đắt tiền. Số tiền còn lại dùng để bồi dưỡng sức khỏe cho ông ấy. Ông già cuống quýt khoát tay nói, không được, vậy không được. Chúng tôi còn chưa trả tiền chữa bệnh, sao chúng tôi có thể nhận tiền của cậu nữa? Không có vấn đề gì. Đây là thành ý của các sinh viên, Tần Lạc chỉ vào đám sinh viên nhiệt tâm quên góp nói. Đúng vậy. Ông cứ nhận lấy đi. Cố ăn nhiều chút bồi dưỡng sức khỏe. Dạ. Chúng cháu không thiếu bằng đấy tiền. Chỉ bất chi tiêu một chút thôi. Đúng. Xem bệnh của ông có khả quan đó. Thầy Tần của chúng cháu là thần y liệt, ông cứ uống thuốc theo lời thầy ấy, đảm bảo ông sẽ khỏi bệnh. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người, ông già lại định quỳ xuống nhưng Tần Lạc và Vương Cửu Cửu đã đỡ lại. Cầm lấy Tần Lạc đưa tiền cho đại đầu. Nhưng đại đầu cũng không cầm tiền của Tần Lạc. Không cần nhiều tiền như vậy, đại đầu nói. Không sao. Đây là lòng thành của mọi người, Tần Lạc cười nói. Tôi chỉ cần 1.000, đại đầu nói. Tôi sẽ trả lại. Tần Lạc gật đầu, rút ra 1.000 đưa cho đại đầu khi hắn nhìn bộ ánh mắt kiên định của người đó. Lúc này đại đầu mới nhận tiền rồi hắn cẩn thận nhét tiền vào trong túi áo lót. Sau đó đại đầu quỳ xuống, hắn dập đầu 3 cái với những người xung quanh rồi mới dịu bố chậm rãi rời đi. Chương 178. Quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc. Chương 178. Quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc. Vương Tử Hào vẫn đứng cạnh quan sát, nhìn Tần Lạc nói chuyện với hai bố con người bệnh, nhìn cách hắn chữa bệnh, nhìn cách Tần Lạc bắt ông già đó nhảy kiểu con đít, nhìn hắn phát động sinh viên quyền gót. Vương Tử Hào biết hắn đã thua, thua toàn diện. Dù là y thuật hay y đức hắn đều kém xa Tần Lạc. Xa. Hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười của các sinh viên, sự kiêu ngạo, tự hào giống như lúc nãy chính bọn họ đã ra tay chữa bệnh cho ông già đó. Bọn họ nhìn Tần Lạc với vẻ sùng bái, như là đang điên cuồng theo đuổi thần tượng của mình. Ngay ở học viện Tây y bản thân hắn làm gì được nữ sinh viên yêu mến như vậy, khi Tần Lạc vừa hỏi vay tiền đã móc tất cả tiền ra đưa cho hắn. Một cô gái đa tình sẽ dễ dàng thay đổi vị tình. Các cô gái đó đương nhiên có tình cảm với Tần Lạc nhưng bọn họ lại không liếc mắt nhìn Vương Tử Hào hắn dù chỉ một cái. Vương Tử Hào cô độc đứng đó như người vô hình. Không một ai thèm liếc nhìn hắn, bọn họ xuống quanh Tần Lạc, nhìn Tần Lạc, muốn nghe Tần Lạc nói, muốn nói chuyện với Tần Lạc. Vương Tử Hào liếc mắt nhìn Tần Lạc lẫn trong đám đông, hắn thở dài rồi xoay người quay đi. Hắn bước đi trong lặng lẽ, không muốn làm bất kỳ ai chú ý, dáng vẻ hắn vẫn cao ngạo như trước, cả người ưỡn thẳng như một quân nhân thế nhưng hắn đang cảm thấy vô cùng quạnh hiu, cô đơn dù gió lạnh đang gào thét quanh hắn. Chính mình đã làm trò cười cho người khác, Vương Tử Hào thầm nghĩ. Tần Lạc không biết tới trạng thái tâm lý hiện nay của Vương Tử Hào, thậm chí hắn còn không liếc nhìn Vương Tử Hào một cái. Hắn có đối thủ nhưng tuyệt đối không phải Vương Tử Hào. Từ đầu tới cuối, tất cả những cái gọi là thách đấu và lôi đài đều do một mình Vương Tử Hào một mực đưa ra. Cảm ơn mọi người trợ giúp, Tần Lạc cười nói. Các sinh viên vây quanh Tần Lạc thành 3 vòng, chen chúc như nêm cối. Lúc này Tần Lạc có cảm giác lâng lâng như là một ngôi sao. Đúng vậy, đó chính là phong độ của một thần tượng. Phong độ của một thần tượng. Mình thực sự là một thần tượng ư? Thầy Tần, thầy cảm ơn bọn em làm gì? Cứu người là thầy, một sinh viên cười nói. Phải nói là chúng em mới là người nên nói cảm ơn. Thầy Tần, thầy đã cho bọn em học một giờ học rất sinh động. Chúng em đã biết sau này bản thân mình phải trở thành thầy thuốc như nào. Đúng, chúng em muốn noi gương thầy Tần. Sau này bọn em cũng làm một người như thầy Tần, vừa có y thuật lại có y đức. Tôi có ý kiến để cảm tạ thầy Tần, tất cả chúng ta cúi đầu cảm tạ thầy, một nam sinh viên hét to. Không cần, không cần. Là một giảng viên đây là việc tôi phải làm, Tần Lạc khoát tay từ chối. Nhưng ý kiến của sinh viên đó được mọi người ủng hộ. Thực ra phải nói hành động hôm nay của Tần Lạc đã chinh phục lòng người, sự yêu mến của tất cả mọi người. Các sinh viên tự lập hàng ngũ, dưới sự lĩnh sướng của một nam sinh viên tất cả không người cúi chào Tần Lạc. Ngoài sinh viên, trong đám đông này còn có một số giảng viên khác, bọn họ cũng cúi chào Tần Lạc. Cửa phòng ngăn đầy chật người, bọn họ đều là niềm hy vọng tương lai của giới thứ nhất học. Thế nhưng bây giờ bọn họ cúi đầu cảm tạ người thầy đã mang lại cho bọn họ một giờ học sinh động nhất. Tất cả đều tôn kính cúi đầu xuống. Đứng ở vị trí của Tần Lạc quan sát, xung quanh đen kịt người, cao có, lùn có, béo có, gầy có, người tóc thẳng, người tóc quăn, có cả người để đầu trọc. Tần Lạc không nhìn thấy mặt bọn họ nhưng lúc này hắn biết vẻ mặt bọn họ vô cùng thành kính. Xung quanh thực sự yên tĩnh, một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Tần Lạc nhìn các sinh viên, xúc động nói, bây giờ các em là sinh viên học viện, sau này phần lớn các em sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Vì thế ngay ở đây tôi đề nghị các em hãy quý trọng danh dự của chúng ta, hãy vì những người bệnh đang đợi chúng ta. Hãy để Bồ Tát phổ biến khắp thế giới. Hãy để cho y đức trường tồn. Nói xong Tần Lạc cũng cúi đầu trước mọi người. Các sinh viên vỗ tay nhiệt liệt, một số người rớm nước mắt, có người vừa khóc vừa vỗ tay. Bọn họ vốn chỉ coi học y như là một nghề nghiệp, chỉ coi đó là một công việc có tương lai. Bây giờ bọn họ đã hiểu ra tầm quan trọng của học y liề, một lần nữa xác định lại con đường phát triển của chính mình. Tần Lạc khoát tay hắn giơ một nắm tiền nhân dân tệ trong tay nói, tôi cảm ơn các em đã nhiệt tâm quyên góp. Bây giờ là cuối năm, kinh tế của các em cũng không khá giả gì. Bây giờ tôi gửi lại tiền các em. Lúc nãy các em quyên góp bao nhiêu, cứ lên lấy lại. Không được lấy ít hơn, hay nhiều hơn, tôi không thể lỗ vốn trong chuyện này được. Mọi người càng nghiêng ngả nhưng không ai chịu lên lấy đầu tiên. Cương Cửu Cửu, vừa rồi em quyên góp bao nhiêu tiền? Tần Lạc chỉ vào đám đông hỏi.
Không biết.
Tiền của em mà em không biết. Chẳng lẽ em không còn việc gì ngoài việc kiểm tiền ư?
Này Tiểu Hoa, em lên lấy tiền lại đi.
Đúng là con cái nhà giàu. Người khác quyên bằng tiền mặt, em quyên trực tiếp bằng thẻ tín dụng. Em không sợ làm người khác sợ à?
Thầy Tần, tiền em đã quyên ra em không lấy lại nữa, Tiểu Hoa nói.
Thế nhưng người ta không muốn nhận tiền này, Tần Lạc khó xử nói.
Vậy thầy hãy giữ lại cho mình đi.
Tần Lạc tạo sự nói, tôi không thể nhận tiền này.
Các em mau nhận tiền này.
Nếu không các em hãy nghĩ biện pháp giải quyết đi.
Thầy Tần, nếu không thầy quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Đúng, quyên cho quỹ Lý Liên Kiệt.
Nếu không chúng ta tự lập nên một quỹ, được không?
Sau này khi gặp người không có tiền chữa bệnh, chúng ta sẽ dùng tiền quỹ chữa bệnh miễn phí cho người đó, được không?
Vương Cửu Cửu nhìn Tần Lạc nói.
Nàng đã cân nhắc ý kiến này khá lâu từ lúc nàng nhìn ông già đó nhảy kiểu con ếch. Nghĩ tới hiện nay vẫn còn nhiều người như vậy, nàng cảm thấy vô cùng đau xót.
Đúng.
Em đồng ý.
Ý kiến rất hay.
Em đồng ý.
Nếu không đủ tiền, em sẽ quên thêm một ít.
Tần Lạc ra hiệu cho mọi người yên lặng, hắn nói, vậy chúng ta cứ làm theo ý kiến Vương Cửu Cửu.
Cá nhân tôi sẽ góp 500 vạn.
Chúng ta dùng số tiền này làm số quỹ ban đầu, thành lập một quỹ chuyên cứu trợ chữa bệnh miễn phí cho người bệnh.
Ra.
Mọi người vỗ tay cùng nhiệt, tất cả cảm thấy kích động vì đã được trực tiếp tham gia một chuyện có ý nghĩa như thế.
Sao thầy có nhiều tiền vậy?
Vương Cửu Cửu đứng sau Tần Lạc khẽ hỏi.
Có Tần Lạc trả lời.
Hắn vốn muốn quên 1.000 vạn nhưng hắn sợ nói ra số đó các sinh viên sẽ khiếp sợ, thậm chí sẽ khuấy động các phương tiện truyền thông. Tần Lạc lại không muốn xảy ra điều đó nên trước tiên hắn quên 500 vạn, sau này hắn sẽ quên tiếp.
Thầy Tần, thầy đặt tên cho quỹ của chúng ta đi.
Thầy Tần quên nhiều tiền nhất.
Hay chúng ta cứ gọi là quỹ Tần Lạc đi nha.
Đồng ý, em đồng ý.
Tên này hay lắm.
Thầy Tần, em yêu thầy.
Tần Lạc cười gượng nói, đổi lại tên đi.
Cứ gọi là quỹ cứu trợ thiên sứ được không?
Thôi được, đây là sáng kiến của sinh viên Vương Cửu Cửu, chúng ta cứ gọi là quỹ Cửu Cửu nha.
Thầy Tần, thầy không nên đùn đẩy.
Thôi, chúng ta cứ gọi là quỹ cứu trợ Tần Lạc.
Vương Cửu Cửu nói, thầy Tần, thầy không nên từ chối.
Đây là thành ý của mọi người.
Mọi người yêu mến thầy.
Sau này danh tiếng của thầy càng lớn, càng nhiều người yêu mến thầy.
Quỹ cứu trợ của chúng ta càng được biết tới, sẽ càng có nhiều người ủng hộ, lúc đó có thể giúp thầy rất nhiều.
Quả thực ngày sau ảnh hưởng của Tần Lạc càng lớn, số tiền quỹ quyên góp được càng nhiều cùng với năng lực kinh doanh của Tần Lạc. Quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc đã trở thành tổ chức từ thiện lớn nhất Trung Quốc, tổ chức từ thiện lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau quỹ Hồng Thập Tự và quỹ Từ Thiện Hữu.
Tần Lạc nhìn nàng rồi hắn gật đầu nói, thôi được, như vậy chúng ta gọi là quỹ trợ giúp khó khăn Tần Lạc.
Ô hát.
Các sinh viên lại vỗ tay cùng nhiệt, ý thể họ đang chúc mừng một tin vui.
Các em thực sự đáng yêu, Tần Lạc cười nói.
Các bạn sinh viên vừa rồi quên góp tiền xin mời ghi tên lại.
Các bạn là những người hiến tặng đầu tiên cho quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc. Vương Cửu Cửu đứng trên một cái ghế nói to.
Rầm, rầm.
Rất nhiều sinh viên chạy lại, bọn họ muốn được lưu danh lại ở Học viện Trung y Dược.
Bọn họ còn có khả năng lưu danh sử sách.
Trên con đường tĩnh mịch trong vườn trường, chỉ có tiếng gió gào rít và tiếng giày dẫm trên lá vang lên tiếng soạn soạn.
Vương Cửu Cửu quấn lại khăn cổ, nhìn Tần Lạc hỏi, không phải thầy bảo có chuyện muốn nói cùng em sao?
Chuyện gì vậy?
Trong lúc hoạt động khám chữa bệnh miễn phí vẫn đang tiếp tục, Tần Lạc kéo Vương Cửu Cửu tới chỗ này, nói hắn có chuyện muốn nói với nàng.
Vương Cửu Cửu vô cùng hồi hộp, tim nàng đập rộn rã, đập thình thịch cả nửa ngày vẫn không dứt.
Chẳng lẽ anh ấy muốn bộc lộ chân tình trước khi về nhà với mình?
Em có nghĩ tới một chuyện không?
Tần Lạc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Vương Cửu Cửu hơi tái trong gió lạnh, bối rối hỏi.
Có nghĩ? Vương Cửu Cửu nói.
Ừ, Tần Lạc gật đầu nói, nếu như thầy giao quỹ cứu trợ khó khăn Tần Lạc cho em quản lý, em có làm được không?
Để nói ra điều này, Tần Lạc đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng.
Hắn không am hiểu kinh doanh.
Lâm Hoán Khê và Lệ Khuynh Thành còn có công việc riêng,
còn hắn muốn tìm một người đáng tin cậy, người đó chỉ có thể là Vương Cửu Cửu.
Lúc Tần Lạc vay tiền, nàng là người đầu tiên quyên góp, nàng cũng là người đưa ra ý kiến thành lập quỹ cứu trợ, chứng tỏ nàng rất nghiêm túc trong việc này. Hơn nữa chính nàng cũng đưa ra việc lưu danh những người hiến tặng trong sổ, làm cho mọi người hăng hái và cảm thấy vinh dự hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn nghĩ ra những điều đó cũng thật không dễ dàng gì.
Giao cho em.
Vương Cửu Cửu tròn mắt nhìn Tần Lạc.
Đúng vậy,
em chính là người thích hợp nhất.
Tần Lạc nghiêm túc nói.
Vương Cửu Cửu cảm thấy ngọt ngào. Ánh mắt nàng long lanh như nước hồ thu nhìn Tần Lạc nói, em đương nhiên có thể quản lý.
Nhưng tại sao thầy muốn em làm?
Trừ phi thầy đồng ý với em một việc. Vương Cửu Cửu liếm đôi môi khô khốc của mình, ngẩng mặt nói.
Yêu cầu gì?
Là.
Vương Cửu Cửu đột nhiên ôm cổ Tần Lạc, sau đó nàng đặt đôi môi mềm mại của mình lên môi hắn.
Thật sự là em không nín nhịn được nữa.
Lúc này ông Lạc cảm kích dập đầu rơi nước mắt, mình đã muốn hôn anh ấy.
Trong khoảnh khắc ấy anh thật đẹp. Vương Cửu Cửu thầm rên rỉ trong lòng.
Chương 179.
Học bắn súng chương 179, học bắn súng lại chiêu này.
Lại chỉ có chiêu này, Tần Lạc phẫn nộ thầm nghĩ.
Nhân lúc người ta không để ý mà hôn thì tính gì?
Có giỏi nhân lúc người ta không chú ý dậy ngã xuống đất,
sau đó làm chuyện ít 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 đó đi.
Nhưng cô gái này thật ghê gớm.
Mỗi lần tán tỉnh người ta sau khi khuấy động cảm xúc của người ta lại có vẻ ngượng ngùng bỏ chạy.
Chuyện này là thế nào đây?
Vương Cửu Cửu hôn Tần Lạc đến khi hắn không thở được, nàng mới buông hắn ra, ánh mắt như trôn tránh nói, em sẽ giúp thầy quản lý quỹ.
Nói xong Vương Cửu Cửu cầm cặp xoay người chạy như bỏ trốn.
Tần Lạc nhìn bóng Vương Cửu Cửu xa dần rồi hắn túi xuống nhìn đũng quần của hắn đang trào cờ, thật sự là khóc không ra nước mắt nữa.
Tại sao lần nào cũng như vậy?
Tần Lạc quay trở lại khu vực khám chữa bệnh miễn phí của học viện Trung Y Dược, Vương Cửu Cửu đã đang ngồi trước bàn làm việc. Trước mỗi bàn là một hàng dài bệnh nhân đang chờ đợi. Những bệnh nhân đặc biệt nào các sinh viên không chuẩn trị được, bọn họ sẽ đứng chờ ở bên đợi Tần Lạc chữa trị. Nhìn thấy Tần Lạc đi tới, bọn họ đứng lên, cung kính nhường chỗ cho hắn, Tần Lạc khoát tay sau đó bắt đầu công việc. Hiệu suất làm việc của Tần Lạc cực kỳ cao. Hắn chỉ cần bắt mạch hoặc quan sát sắc mặt là hắn có thể chuẩn bệnh, tốc độ kê đơn còn khủng khiếp hơn. Hình như trong đầu hắn đã có vô số đơn thuốc, lúc này chỉ cần biết ra mà thôi. Bên học viện Tây Y do giảng viên chủ chốt đột nhiên rời khỏi nên đội ngũ đột nhiên lâm vào tình trạng rắn không đầu. Sau khi phân phát xong thuốc cảm cúm, một số sinh viên hết kiên nhẫn, khênh bàn quay lại phòng học. Trong khi đó có một số sinh viên lén chạy sang bên học viện Trung Y phụ giúp. Trước đó Tiểu Hoa đã nói sau khi khám chữa bệnh miễn phí xong sẽ mời mọi người ra ngoài ăn hải sản, nhưng do có nhiều người tới khám chữa bệnh nên mãi không hết. Lý Mạnh phải chạy tới căn tin mua hàng chục hộp cơm mang lại cho mọi người. Hoạt động khám chữa bệnh tận tới 3 giờ chiều mới kết thúc, vì lúc đó phần lớn sinh viên phải đi học. Tần Lạc đứng trên bục cao nhìn đông đảo sinh viên bên dưới cười hỏi, các em cảm thấy biểu hiện hôm nay của các em thế nào? Rất tốt. Các sinh viên đồng thanh hét lớn. Bọn họ cực kỳ hài lòng với hành động hôm nay của mình. Nếu để các em tự cho điểm, các em sẽ cho mình bao nhiêu điểm? Tần Lạc hỏi tiếp. 95 điểm tất cả hét lớn. Không còn cách nào khác, vì Tần Lạc yêu cầu cuối mỗi kỳ thi mỗi sinh viên phải đạt ít nhất 95 điểm, nếu không hắn sẽ khuyên sinh viên đó tự rời khỏi lớp. Bọn họ chỉ có thể mặt dày đòi số điểm đó. Tần Lạc lắc đầu nói, các em không đạt 95 điểm. Cả giảng đường lập tức im lặng, các sinh viên sốt ruột nhìn Tần Lạc vẻ chờ đợi. Tôi cho các em 100 điểm, Tần Lạc cười nói. Xôn xao. Mọi người hoan hô ầm ĩ, có người gào lên, có người vỗ tay, có người đấm tay thình thịch xuống bàn. Xét cho cùng bọn họ chỉ là những đứa trẻ trong hình hài người lớn. Tần Lạc khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng, hắn nói, biểu hiện hôm nay của các em rất khá, tốt lắm. Y lý thuật của các em còn phải nâng cao thêm, nhưng các em đã rất cố gắng, đã làm những gì các em có thể, các em xứng với 100 điểm. Thầy Tần, thầy đẹp trai quá. Thầy Tần, em yêu thầy. Thầy Tần, đây là lần đầu tiên em được 100 điểm. Tần Lạc lại phất tay ra hiệu cho các sinh viên trật tự rồi nói, còn vài ngày nữa là tới kỳ nghỉ. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Chương trình học trong học kỳ này đã kết thúc. Sang năm mới chúng ta sẽ gặp lại. Thầy Tần, không phải chúng em còn phải làm bài thi viết sao? Một sinh viên nghi hoặc hỏi. Ồ, phần thi viết nằm trong những ghi chép của tôi về y học. Tôi sẽ bảo Vương Cửu Cửu đi photo cho mỗi người một bản, các em mang về xem trước. Tôi hy vọng có thể trợ giúp thêm cho các em, Tần Lạc cười nói. Ban đầu tất cả ngạc nhiên, sau đó tất cả hoan hô vang động giảng đường. Bọn họ thực sự hạnh phúc khi có một thầy giáo làm việc không tuân thủ các quy định nghề nghiệp. Sau khi đã xoa bóp các huyệt đạo cho Long Vương, Tần Lạc nói, sư phụ, sắp tới năm mới, con phải về nhà mấy ngày. Ha, ha. Năm mới về thăm cha mẹ là chuyện đương nhiên. Không sao, chuyện này không ảnh hưởng tới sức khỏe của ta, Long Vương cười nói. Thân thể của ông đã có chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày càng nhiều hy vọng. Nụ cười của ông cũng nhiều hơn. Thế nhưng trong mấy ngày đó con không có cách nào châm cứu cho sư phụ. Con sẽ kê một đơn thuốc để điều trị tạng phủ của người. Con cũng sẽ hướng dẫn cho các hộ lý cách xoa bóp mấy huyệt đạo chủ yếu để họ có thể xoa bóp cho người, Tần Lạc dặn dò. Long Vương rất hài lòng với sự chu đáo của Tần Lạc, ông cười nói, con hãy vấn an cha mẹ thay ta. Dạ. Đợi khi sư phụ khỏe mạnh con sẽ mời sư phụ tới nhà con chơi. Tần Lạc nói. Long Vương gật đầu, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Mỗi lần Tần Lạc xoa bóp các huyệt đạo đều có tác dụng thôi miên. Nếu là người bình thường trong quá trình xoa bóp sẽ ngủ thiếp đi. Dù thân thể Long Vương tàn tật, nhưng ông có ý chí kinh người. Mỗi lần xoa bóp xong vẫn có thể nói chuyện một lúc. Dù ông đã nhắm mắt nhưng không phải đã ngủ say. Là một quân nhân, lúc nào ông cũng phải cảnh giác. Nếu ông ngủ quá say sẽ mất đi cảm giác an toàn. Tới lượt chúng ta, Ly ngồi ở ghế bên cạnh, tay cầm một quả táo cắn ăn nói. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe lắm, Tần Lạc nói. Như vậy mới tốt. Thân thể không khỏe mới rèn luyện ý chí, nghị lực của anh. Toàn thân tôi đau nhức, Tần Lạc thú nhận. Phương pháp huấn luyện quá nặng. Hơn nữa khi giao đấu không lưu tình chút nào. Mỗi lần công kích đều nhắm vào những chỗ yếu nhất của đối phương, cổ, xương sườn, ngực vân vân. Hơn nữa lần nào Tần Lạc giúp Long Vương chữa bệnh cũng hao tổn rất nhiều sức lực, thân thể hắn thực sự không chịu dựng nổi. Rồi sẽ nhanh chóng hết đau, Ly vung vẩy con dao trong tay nói với Tần Lạc. Tần Lạc bất đắc dĩ phải theo Ly đi tới phòng huấn luyện ở phía sau. Tần Lạc lại bị Ly đánh bay đi, nằm thẳng cẳng trên nền nhà, không dậy nổi. Ly đã đánh quá mạnh, đánh hắn hôn mê luôn. Hơi thở của Ly cũng đã nặng nề, đây là điều trước kia không xảy ra với nàng. Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lạc, nàng cảm thấy bên trong vẻ ngoài gầy yếu của người thanh niên này không biết là cái gì nữa. Trước kia khi Tần Lạc bị nàng đánh ngã, nhiều lắm hắn cũng chỉ kiên trì đứng dậy được 3 lần. Thế nhưng bây giờ hắn có thể kiên trì được 9 lần. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thể lực của hắn đã tăng gấp 3. Điều này quả thực không tin nổi. Chẳng lẽ đạo gia thập nhị đoạn cầm có thể hỗ trợ luyện võ công như cha nuôi đã nói? Nếu không sao anh ta có thể khôi phục thể lực và dẻo dai như vậy? Ly trầm tư suy nghĩ, không sao tìm ra câu trả lời. Cậu ta là một người có tiềm năng hỏa dược đột nhiên xuất hiện phía sau Ly nói. Đáng tiếc đã muộn, Ly tiếc nuối nói. Nếu ngay từ nhỏ Tần Lạc được danh sư chỉ dạy, nói không chừng anh ta sẽ có thể gia nhập Long Tức. Hơn nữa có thể là cao thủ hàng đầu của Long Tức. Không muộn, hỏa dược nói. Chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Cậu ta bị cô đánh ngã 9 lần. Dù đã kiệt sức không đứng dậy nhưng cô có nghe thấy hơi thở của cậu ta hỗn loạn và nặng nề không? Ly nghiêng tai lắng nghe, rồi hai mắt tròn xoe hỏi, tại sao? Không rõ lắm, có thể cậu ta đã học môn công pháp hô hấp thổ nạp gì đó, hỏa dược nói. Chỉ cần cậu ta không chết, cậu ta sẽ nhanh chóng hồi phục thể lực. Một đối thủ như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. mình có nên tự hào cho anh ta không nhỉ? Ly mê man suy nghĩ, ánh mắt vui vẻ như một con hổ ly giảo hoạt. Hỏa Dược không trả lời câu hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc, nói, tôi chuẩn bị dạy cậu ta kỹ thuật bắn súng.
Cái gì?
Ly kinh hãi. Hỏa Dược là tay súng thần trong đội Long Tức, tiếng tăm lừng lẫy cho dù là trong lính đánh thuê hay giới sát thủ. Hơn nữa Hỏa Dược còn nổi tiếng về tính tình nóng nảy, giống như một thùng thuốc súng. Ngoại trừ các thành viên trong tổ Long Tức, anh ta không quan hệ với bất kỳ ai. Bây giờ tại sao anh ta lại chủ động đưa ra đề nghị dạy một người xa lạ kỹ thuật bắn súng? Tôi muốn dạy cậu ta kỹ thuật bắn súng, Hỏa Dược nhíu mày nói. Anh ta không thích lặp đi lặp lại một câu nói. Tại sao? Ly tròn mắt nhìn hắn. Cậu ta cứu Long Vương. Còn gì nữa không? Hỏa Dược dừng lại một chút rồi nói, cô có nhận thấy cậu ta có đôi tay rất phù hợp với bắn súng không? Tôi thực sự nhận ra anh ta có đôi tay phù hợp với châm cứu. Ly liếc nhìn Tần Lạc nằm cách đó không xa nói. Không sai, Hỏa Dược gật đầu. Có chú ý tới động tác của cậu ta khi châm cứu không? Tìm huyệt chính xác, xuất châm nhanh chóng, ngón tay linh hoạt, cổ tay vững vàng. Nếu đôi tay này học kỹ thuật bắn súng, chắc chắn sẽ tạo ra kỳ tích. Cô không muốn điều ấy sao? Tôi chỉ biết tôi muốn chiếm tiện nghi của anh ta, Ly bất đắc dĩ nói. Thực sự phải thừa nhận tên hỗn đản này có vận khí cực tốt. Nàng đột nhiên xoay người gọi Tần Lạc, nếu đã tỉnh dậy mau đứng lên. Tần Lạc bồi rối đứng lên hỏi, tại sao cô biết tôi đã tỉnh lại? Hô hấp của anh vốn rất thăng bằng dù khi hôn mê cũng thế. Thế nhưng khi anh tỉnh lại anh sợ bị phát hiện nên nín thở, ngưng thần, hô hấp và chống ngực giảm so với bình thường, Ly nói. Tần Lạc lập tức toát mồ hôi lạnh. Quan hệ với những quân nhân ra sống vào chết này phải vô cùng cẩn thận, nếu không ngay lập tức sẽ bộc lộ sơ hở. Vừa rồi hai người nói chuyện gì đó? Tần Lạc lồm cồm bò dậy, cười hỏi. Tôi muốn dạy cậu kỹ thuật bắn súng, Hỏa Dược nhìn Tần Lạc nói.
Cảm ơn.
Cảm ơn. Tôi chắc chắn sẽ học được, Tần Lạc vui mừng nói. Hắn suýt chút nữa sụp xuống lệ Hỏa Dược làm thầy. Cũng may ý nghĩ hắn lướt nhanh, hắn biết bản thân mình đã nhận Long Vương làm thầy, giờ lại bái Hỏa Dược làm thầy, lúc đó danh phận sẽ rất lung tung. Bàn tay Hỏa Dược không nhúc nhích nhưng ngay lập tức trong bàn tay anh ta đã xuất hiện một khẩu súng lục màu đen. Tần Lạc nhận ra lần trước chính Hỏa Dược đã dùng khẩu súng này làm tung một đốm tóc hắn. Hỏa Dược đưa khẩu súng cho Tần Lạc nói, trước tiên cậu hãy thử làm quen với nó. Hỏa Dược, anh muốn tặng Tiểu Hắc cho anh ta. Ly giật mình hỏi. Tôi đã tặng, Hỏa Dược nói sau đó lạnh lùng xoay người đi khỏi. Chương 180. Phương thức trả thù tốt nhất. Chương 180. Phương thức trả thù tốt nhất. Ngồi trong xe Hummer, Tần Lạc mê mẩn ngắm khẩu súng lục màu đen trong tay. Tại sao lại gọi khẩu súng này là Tiểu Hắc? Tôi thấy cái tên này không uy phong. Gọi là Hắc Ưng có được không? Hay gọi là súng truy hồn và bệnh? Tần Lạc quay sang hỏi Ly. Ly liếc mắt nhìn khẩu súng trên tay Tần Lạc rồi nói, Hỏa Dược không chỉ là một tay súng thần, mà còn là một cao thủ chữa súng. Tiểu Hắc là khẩu súng đầu tiên anh ta sửa được, dùng cho tới tận bây giờ. Cho tới khi tặng anh khẩu súng này, anh ta chưa từng trao đổi súng. Dừng lại một lát rồi Ly nói tiếp, Hỏa Dược có nuôi một con chó ngao, nuôi được 6 năm. Tên của nó là Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc ư?
Tần Lạc hỏi. Hắn đương nhiên hỏi về con chó ngao đó. Chết rồi. Khi Hỏa Dược chúng mai phục nó đã nhảy lên đỡ đạn cho Hỏa Dược, giọng nói của Ly buồn buồn. Ngay cả động vật cũng biết giữ nhà, bảo vệ chủ nhân. Loài người chúng ta thì đang làm gì? Tần Lạc trầm tư một lát rồi cười nói, cái tên Tiểu Hắc này cũng hay lắm. Sau này tôi cũng gọi nó là Tiểu Hắc. Ly không nói gì nữa, chăm chú lái xe. Không biết tại sao tốc độ của xe cũng không nhanh lắm, xe chạy chậm như tâm tình của Ly lúc này. Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Tần Lạc mở cửa xe, hắn chợt nhớ ra quay đầu nói với Ly, tối mai tôi sẽ về nhà. Chúc cô ngày Tết vui vẻ. Cảm ơn, Ly nói. Vẻ mặt của nàng rất bình thản, không giống với vẻ mặt thường ngày của nàng chút nào. Như trước kia hoặc là nàng sẽ hung hăng chửi mắng Tần Lạc mấy câu, hay hai người sẽ đấu khẩu mấy câu sau đó nàng lái xe phóng như bay. Sao vậy? Tần Lạc xuống xe nhưng hắn chưa rời khỏi mà hắn ghé đầu vào cửa xe hỏi. Ngày mai, tôi phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ, Ly nói.
Ngày mai?
Sắp đến Tết rồi tại sao vẫn phải đi làm nhiệm vụ? Tần Lạc sốt ruột hỏi. Hắn không biết tại sao tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng cho cô gái này. Có ai quy định ngày Tết không phải đi làm nhiệm vụ không? Ly hỏi lại. Tần Lạc há hốc mồm không trả lời được. Đúng vậy, có ai quy định như vậy không? Liệu kẻ thù có lợi dụng ngày Tết ra tay phá hoại không? Một người lính có vì ngày Tết sắp đến mà từ bỏ nhiệm vụ, an tâm đón mừng năm mới không? Vào đêm giao thừa trong khi bạn và gia đình đoàn tụ, uống rượu ngồi xem các chương trình đặc sắc trên TV. Liệu có ai nghĩ tới trong lúc đó có những người đang ôm súng tuần tra trong giá rét nơi rừng rậm, núi cao, hoặc cả người tê cóng trên trận địa trên núi cao? Đây là một tổ chức khổng lồ. Chỉ có một số người có may mắn được ở nhà đón xuân hay xuất hiện trên truyền hình chúc Tết khán giả, còn đại bộ phận phải túc trực ở vùng biên giới, hải đảo. Chỉ có thể thầm chúc người thân nơi phương xa năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. Tần Lạc cảm thấy u buồn, hắn hỏi, không đi có được không? Tôi không đi thì người khác phải đi. Đúng vậy, nàng không đi người khác sẽ phải đi. Nếu thế ai sẽ đi bây giờ? Xem ra lần này sẽ có người gặp tai họa rồi, Tần Lạc cười nói, cô ra tay với tôi tàn nhẫn như vậy, chắc chắn sẽ không khách khí với kẻ thù đúng không? Cho tới bây giờ tôi cũng không khách khí, Ly nói. Vậy là tốt rồi, cô cứ tàn nhẫn đánh chúng như vậy, Tần Lạc khuyến khích nàng. Sang năm gặp lại, Ly nói. Sang năm gặp lại, Tần Lạc gật đầu. Cho tới khi chiếc Hummer đã chạy xa tít, Tần Lạc vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Nhất định phải sống sót quay về, Tần Lạc thì thào. Khi Tần Lạc tới cổng biệt thự Lâm gia, hắn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ở cạnh tường bao biệt thự. Tay người đó cầm thuốc lá, gương mặt tiểu tụy, nhìn chăm chăm vào cánh cổng nhưng hình như không định đi vào. Anh tìm ai? Tần Lạc đi tới hỏi. Cậu là ai? Người đàn ông trung niên cảnh giác nhìn Tần Lạc hỏi lại. Ông ta đưa mắt nhìn vào bên trong biệt thự Lâm gia, thấy không kinh động tới người bên trong, lúc này sắc mặt ông ta mới hòa hoãn trở lại.
Tôi là Tần Lạc.
Anh tìm Lâm gia ra hả?
Tần Lạc hỏi.
Không liên quan tới cậu, người đàn ông trung niên ngang ngạnh nói một câu rồi chạy tới chiếc Mercedes-Benz màu đen ở gần đó. Ông ta nhanh chóng lái xe ra khỏi tiểu khu. Tần Lạc chăm chú nhìn theo hướng chiếc Mercedes-Benz chạy đi, một lát sau hắn mới đi vào trong nhà. Trong phòng khách không có ai, Tần Lạc nghĩ Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hóa Khê chưa đi làm về, hắn liền đi về phòng mình. Sau khi đọc một đoạn cuốn Huyền Công Lục lão đạo sĩ tặng cho hắn, Tần Lạc lại lấy chuỗi hạt châu giang lịch một lát, Tần Lạc cảm thấy buồn chán, hắn liền đứng dậy mở computer. Vừa truy cập vào cực giờ, Tần Lạc đã thấy nick của Lâm Hoán Khê đang nhấp nháy. Tần Lạc bây giờ không phải là người ngây ngô nữa, sau một thời gian tôi luyện trình độ computer của hắn đã vượt qua giai đoạn sơ cấp. Hắn đã sử dụng thành thạo cực giờ, một câu hỏi xuất hiện trên màn hình, ông nội cậu có thích cái gì? Tại sao lại hỏi vậy? Tần Lạc gửi câu hỏi. Tốc độ đánh máy của hắn vẫn rất chậm. Tần Lạc vốn cho rằng Lâm Hoán Khê không có ở đây, không ngờ cái ạ vạ tạ của nàng lại sáng lên. Một chương trình giống dinh chắc của Tần Lạc lại kêu lên tít tít tít, mua quà Lâm Hoán Khê trả lời. Nàng đang nhiên đang online.
Mua quà gì?
Tần Lạc hỏi. À, vạ tạ của Lâm Hoán Khê lại sáng lên, sau đó nàng hỏi, ông thích cái gì thì mua cái đó. Tần Lạc suy nghĩ một lát rồi nói, trà. Ông hắn có ba sở thích. Một là nghiên cứu y thuật, hai là uống trà, ba là nghe kinh kịch. Tặng quà, chỉ có trà là phù hợp nhất. Im lặng hồi lâu, à, vạ tạ của Lâm Hoán Khê lại sáng, nàng hỏi, còn cha mẹ của cậu? Tần Lạc mỉm cười, hắn không ngờ Lâm Hoán Khê lại đáng yêu như thế. Dù vẻ bề ngoài của nàng vô cùng lãnh đạm, tâm trạng nàng lại rất khẩn trương. Trong lúc đi làm còn nghĩ xem phải mua quà tặng gì. Không sai, những người vợ không đẹp thường cảm thấy sợ hãi bố mẹ chồng. Chị không cần lo lắng. Ngày mai tôi và chị đi dạo phố, tôi sẽ nói cho chị biết nên mua gì, Tần Lạc cười nói. Tôi phải đi làm đây, Lâm Hoán Khê trả lời. Tần Lạc vừa gửi biểu tượng một nụ hôn đỏ hồng thì ạ vạ tạ của Lâm Hoán Khê đã tắt, làm cho hắn cảm thấy buồn bực. Thường ngày Tần Lạc rất ít khi đi dạo phố. Cuộc sống của nàng chỉ quanh đi quẩn lại hai điều, trường học, về nhà. Về nhà, trường học. Lúc này mối quan hệ của hai người vẫn trong tình trạng nửa kín nửa hở, nhưng Lâm Thanh Nguyên rất vui mừng trước tiến triển này. Vì thế nhiều lần Lâm Thanh Nguyên nói với Tần Lạc, các cháu là thanh niên nên đi ra ngoài vui chơi. Suốt ngày du du ở nhà làm gì? Thế nhưng ngoại trừ lần Tần Lạc lúc mới tới Lâm Hoán Khê dẫn hắn đi mua quần áo cùng điện thoại di động, sau đó hai người hầu như không đi dạo phố cùng nhau. Tần Lạc và Vương Cửu Cửu lại đi dạo phố với nhau mấy lần. Bởi vì cuối năm nên ở chợ rất đông người, Tần Lạc hệ nệ cầm túi to túi nhỏ đi theo Lâm Hoán Khê, Lâm Hoán Khê cũng cầm hai cái hộp. Thân thể hai người gần như dính sát vào nhau để tránh bị dòng người đẩy tách ra khỏi nhau. Tại sao có nhiều người thế? Tần Lạc cười gượng nói. Sắp tới ngày Tết, Lâm Hoán Khê nói. Có ai không đi sắm Tết không?
Mua.
Lúc nào cũng mua, Tần Lạc cười ha hả nhìn Lâm Hoán Khê nói. Chị có biết ngày hôm nay chị đã hỏi câu này bao nhiêu lần không? Lâm Hoán Khê tránh ánh mắt của Tần Lạc nói, nếu quên ai đó thì xấu hổ lắm. Tần Lạc gật đầu nói, tôi cứ nghĩ chị không hiểu chuyện của thế giới này chứ. Lâm Hoán Khê liếc mắt nhìn Tần Lạc, không nói gì. Sau một hồi vất vả hai người mới ra khỏi chợ, Tần Lạc hỏi, chị có đói không? Chúng ta đi ăn cơm. Tần Lạc cảm thấy hắn càng ngày càng giống như một người bạn trai. Lúc này đây hắn thường quan tâm chăm sóc sức khỏe, tình cảm của bạn gái. Cậu muốn ăn cái gì? Lâm Hoán Khê hỏi. Tính cách của nàng lại giống như một nữ tỷ. Bất kỳ cái gì cũng hỏi Tần Lạc trước, nàng coi Tần Lạc giống như em trai của mình. Chị thích ăn gì chúng ta ăn cái đó, Tần Lạc gượng gạo nói. Kia. Tần Lạc chỉ vào một phụ nữ mặc áo lông màu hồng từ bãi đỗ xe đi ra nói, kia có phải là Trần Hiểu Tuyết ở cùng học viện với chị không? Lâm Hoán Khê liếc nhìn và gật đầu. Tần Lạc thấy một người đàn ông đi tới, sau đó hai người ôm nhau rất thân mật. Hắn cười nói, hình như cô ta lại thay đổi bạn trai. A, người đàn ông kia trông quen quen. Là chủ nhiệm học viện của tôi đó, Lâm Hoán Khê nói. Tần Lạc gật đầu nói, lần trước chiêu đại phái đoàn đại biểu trường đều hình như tôi có ăn cơm cùng với ông ta. Một ý nghĩ bất chợt này đến trong đầu Tần Lạc, hắn kinh ngạc nhìn Lâm Hoán Khê hỏi, có phải người này là nguyên nhân chị bỏ trường? Không có niềm vui trong công việc thì bỏ thôi, Lâm Hoán Khê không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tần Lạc cười gượng nói, cô ta thật xuất sắc, không tha cho bất kỳ người đàn ông nào. Trần Hiểu Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang đứng ở trên cầu thang chăm chú nhìn mình, cô ta cố ý ôm sát người bạn trai kéo tới bên đó. Ồ, không phải đây là băng sơn mỹ nhân Lâm Hoán Khê sao? Thế nào đã tìm được việc mới chưa? Trần Hiểu Tuyết hỏi xoáy. Trong mắt cô ta, Lâm Hoán Khê nếu không dựa vào mối quan hệ của ông mình thì không bao giờ tìm được việc, chỉ có thể ở nhà gặm bánh mì. Tìm được rồi, Lâm Hoán Khê nhạt nhẽo nói. Thật vậy sao? Nếu đúng thế thì xin chúc mừng. Chức vụ gì? Làm quản lý ở một công ty, Lâm Hoán Khê đáp. Hoa. Đúng vậy sao? Thu nhập thế nào? Có bằng với ở trường không? Trần Hiểu Tuyết cười ha hả hỏi, cô ta còn làm ra vẻ hạnh phúc dựa đầu vào vai người đàn ông kia. Lương một năm 300 vạn, Lâm Hoán Khê nói. Trần Hiểu Tuyết chấn động, sắc mặt tái đi nói, chỉ mong cô thực sự tìm được việc làm. Sau đó cô ta luôn cuống kéo tay bạn trai đi khỏi, hai người đi như chạy, không cả kịp nói gì với Tần Lạc. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê tủm tỉm cười, Lâm Hoán Khê nói, không được cười. Tần Lạc không nhịn được, hắn cười một cách khoái trá. Cách tốt nhất trả thù một người là cho người đó biết bản thân mình đang tốt hơn so với người đó, Lâm Hoán Khê nói. Thực tế lương hàng năm của Lâm Hoán Khê không phải là 300 vạn mà là 30 vạn. Nàng chỉ thêm một số không vào đằng sau. Lần đầu tiên Tần Lạc thấy Lâm Hoán Khê nói dối. Hắn không thấy chán ghét điều đó, ngược lại hắn càng có cảm giác chân thật hơn. Trước kia Lâm Hoán Khê là người vô cảm, làm cho người khác có cảm giác mờ mịt, nhưng thoáng cái nàng đã trở thành một người sống động ngay trước mắt hắn. Không sao, Tần Lạc trêu nàng. vì chị đã nói thế sang năm sẽ tăng lương cho chị. Chương 181. Chờ khi em lớn em sẽ lấy anh. Chương 181. Chờ khi em lớn em sẽ lấy anh. Ở phương Bắc tuyết rơi nhiều, ở phương Nam ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Thế nhưng bây giờ là mùa đông, không có nghĩa phương Nam không giá rét. Có ánh nắng mặt trời bạn sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng khi không có ánh nắng mặt trời, khí lạnh bao phủ khắp nơi có thể làm cho bạn đông cứng lại, cảm thấy rét run. Cái rét phương Bắc như cắt da cắt thịt, xuyên thẳng vào tâm can con người. Cái lạnh phương Nam như độc dược, âm nhu, xảo trá không thể đề phòng. Giống như khí lạnh phát ra từ xương thủy, cho dù có mặc áo đông dày cũng không thể ngăn cản. Chiếc máy bay chở khách khổng lồ từ Yên Kinh tới Dương Thành hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân ở Dương Thành vào lúc hơn 5 giờ chiều. Qua cổng soát vé lúc 1 giờ, chuyến bay bị hoãn hơn nửa tiếng, cộng thêm một hành trình dài thế là gần hết nửa ngày. Khi xuống máy bay trời đã mở tối. Ở trên cánh đồng hoang xa xa còn có một màn sương mỏng, khắp sân bay đã sáng ánh đèn. Sau khi lấy hành lý, Tần Lạc dẫn Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê đi ra cổng sân bay. Tần Lạc giọng nói vui mừng của một người đàn ông vang lên. Sau đó một người tiến nhanh tới ôm chầm lấy Tần Lạc. "Tốt, béo lên, sắc mặt khá hơn nhiều." Anh cả Tần Lạc cười hỏi, "Sao anh lại tới đây? Không phải lúc gọi điện em đã nói ư? Không cần phải ra đón em mà. Có khách quý tới thăm, sao lại không có ai ra đón được?" Người đàn ông cười nói. Sau đó anh ta xoay người niềm nở nhìn Lâm Thanh Nguyên cười hỏi, "Ông có phải là Lâm lão gia không ạ? Ông cháu sức khỏe không tốt nên không trực tiếp tới đây đón ông. Cháu thay mặt ông tới nên đón ông. Sau khi về tới nhà ông cháu sẽ cáo lỗi với ông." Người đàn ông này tuổi ngoài 20, mày rậm, mắt to, tướng mạo thanh tú, cử chỉ phong khoáng, cũng mặc trường bào xanh, đi giày vải đen, phong thái có vẻ phong lưu phong khoáng. Cách cư xử của anh ta rất nhiệt tình, hơn nữa nụ cười lúc nào cũng thương trực trên mặt, cảm giác đầu tiên mang lại cho người khác khá dễ gần. "Đây là anh cả của cháu, Thần Minh Tần Lạc," giới thiệu với hai người. "Anh cả?" Hình như chưa bao giờ nghe nói Tần Lạc có anh cả. Tuy rằng Lâm Thanh Nguyên cảm thấy nghi ngờ nhưng ông không biểu lộ ra ngoài, ông cười ha hả nói, "Đều là người nhà, khách khí làm gì? Còn đây là em dâu phải không?" Tần Minh chủ động chào hỏi Lâm Hoán Khê. "Em là Lâm Hoán Khê." Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc, nàng bình thản trả lời nhưng tâm trạng hơi ngượng ngùng. Tại sao anh ta lại bảo mình là bà xã của cậu ấy? Thực tế Lâm Hoán Khê không biết tí gì về chuyện tình cảm của nàng và Tần Lạc. Tất cả chỉ là do ông của nàng Lâm Thanh Nguyên gọi điện thoại cho gia đình Tần Lạc nói nàng và Tần Lạc tình trong như đã mặt ngoài, còn gia đình Tần Lạc cũng tưởng Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã có quan hệ tình cảm, vì thế ông Tần Lạc, Tần Tranh mới mời Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê tới ăn Tết ở nhà mình. "Lâm lão, để cháu giúp ông mang hành lý." "Em dâu, em cũng đưa hành lý cho anh. Xe chúng ta đang đợi ngoài cửa, chỉ mấy bước là tới." Tần Minh Nhân cần nói. Sau đó anh ta đưa tay đỡ cái vali trong tay Lâm Thanh Nguyên và cái ba lô trong tay Lâm Hoán Khê. Ở ngoài cổng sân bay có một chiếc Mercedes-Benz màu đen đang chờ sẵn. Một người mặc y phục tây, đầu húi cua vội mở cửa xe bước ra, đỡ cái vali trong tay Tần Lạc nói, "Thiếu gia, cậu đã về." Ừ, Tần Lạc giao cái vali cho người đó, sau đó hắn mời Lâm Thanh Nguyên và Lâm Hoán Khê lên xe. Sau cờ hờ cất hành lý vào sau xe, Tần Minh ở ghế trước bên cạnh tài xế. "Anh cả, anh nói ông không khỏe, có nghiêm trọng không?" Tần Lạc lo lắng hỏi. "Không đáng ngại. Bình thường ông chú trọng tập luyện dưỡng sinh, chưa bao giờ bị ốm lặt vặt. Hai ngày nay thời tiết lạnh quá, vết thương ở chân của ông tái phát." Tần Minh quay đầu cười nói. Tần Lạc thở dài nói, "Em không thường xuyên ở nhà, phải phiền anh quan tâm chăm sóc ông." "Không cần phải nói thế." Tần Minh nghiêm túc nói, "Anh chịu đại ân của ông. Đây là trách nhiệm của anh phải làm." "Được, sau này em không nói nữa." Tần Lạc cười nói. Ánh mắt Lâm Thanh Nguyên khá sắc bén, ông đã nhận ra thái độ thân thiết của Tần Minh với Tần Lạc như kiểu lấy lòng mà hình như Tần Lạc không nhận ra, hắn dường như chỉ biết đón nhận. Rốt cuộc ông cũng không biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Tần Minh có vẻ am hiểu việc tìm đúng chủ đề câu chuyện. Suốt dọc đường đi anh ta và Lâm Thanh Nguyên chỉ đàm luận về y học. Hai người đều là thầy thuốc trung y nên cũng không xa lạ với lĩnh vực này. Anh ta cũng cố nói chuyện mấy câu với Lâm Hoán Khê, nhưng khi thấy Lâm Hoán Khê lạnh nhạt trả lời anh ta cũng không nói gì với nàng nữa. Đường từ sân bay về nhà khá xa nhưng không khí trong xe không trầm lặng lắm. Sau khi xe đi vào nội thành, cảnh đô thị phồn hoa lập tức hiện lên trước mặt mọi người. Đây là lần đầu tiên Lâm Hoán Khê xuống phía Nam nên nàng chăm chú nhìn qua cửa sổ quan sát thế giới bên ngoài. Lâm Thanh Nguyên cũng thường xuyên tới Dương Thành họp nhưng vẫn cảm thấy Dương Thành thay đổi không ngừng, 3 ngày một đại biến đổi, 2 ngày một biến đổi nhỏ. Xe dừng lại trước cổng một biệt thự tráng lệ bên bờ sông Châu Giang. Tần Minh nhanh chóng xuống xe, mở cánh cửa hậu ở thùng xe. Lâm Thanh Nguyên bước xuống xe, quan sát, thầm đánh giá toàn cảnh biệt thự rồi ông cười nói, "Lưng dựa vào Liên Hoa Sơn, cổng bay ra sông Châu Giang, dựa vào sông núi, ngôi biệt thự này thực sự rất đẹp. Tìm khắp Trung Quốc liệu có biệt thự nào có cảnh đẹp như này không?" Tần Lạc cười nói, "Trước kia ở nhà cũ nhưng bên đó mở rộng thành khu kinh tế mở. Toàn bộ dân cư ở đó phải di chuyển đi nơi khác vì chuyện đó mà ông cháu không ăn uống mấy ngày liền. Người già chính là người hoài cổ, cái gì dùng mấy chục năm thì đều cảm thấy luyến tiếc." Lâm Thanh Nguyên xúc động nói. Trong khi hai người đang nói chuyện, cổng biệt thự mở ra, một đám đông đi ra. Đi đầu là một ông già vóc người cao gầy, sắc mặt phấn chấn, mặc bộ đường trang màu xanh, thoạt nhìn ông lão vô cùng phấn chấn. Nước da ông đỏ hồng, nhăn bóng, gương mặt không có bất kỳ vết nhăn của tuổi già. Bước đi của ông mạnh mẽ như thanh niên, tuy nhiên có cảm giác chân trái không thoải mái lắm. "Lâm lão đệ, ta xin lỗi đệ." Từ xa ông già đã nói xin lỗi Lâm Thanh Nguyên. "Tần lão ca, ca không cần phải nói thế, không phải quá khách sáo ư? Luận về tuổi tác, lão ca hơn đệ 2 tuổi. Đệ sao có thể để lão ca già phi trường đón mình?" Lâm Thanh Nguyên cầm tay Tần Tranh cười nói. "Ha, ha. Lão đệ từ xa mang cháu dâu đến cho ta. Theo đạo lý ta phải ra sân bay đón lão đệ." Tần Tranh cười ha hà nói. "Hoán Khê, cháu lại đây ra mắt Tần gia gia đi. Lâm Thanh Nguyên kiêu hãnh vây tay gọi Lâm Hoán Khê. Tính tình Lâm Hoán Khê thanh bạch, hơn nữa nàng cũng quen với những chuyện quan trọng bên ngoài, rất ít khi nàng cảm thấy hồi hộp, lo lắng. Thế nhưng muốn là một cô gái hôm nay, nàng cũng cảm thấy thấp thỏm không yên. Cháu chào Tần gia gia. Lâm Hoán Khê đi tới khẽ chào vấn an Tần Tranh.
Tốt, tốt.
Ông rất hài lòng với cháu dâu của mình. Tần Tranh nhìn Lâm Hoán Khê nói, Hoán Khê, hoan nghênh cháu tới Tần gia chúng ta. Câu này một từ hai nghĩa. Cảm ơn gia gia, Lâm Hoán Khê nói. Mặc dù Tần gia gia và gia gia chỉ bỏ đi một từ, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một vị nữ dáng điệu khoan thai, quý phái, mặc bộ sườn xám trang nhã, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác đan len, gương mặt đôn hậu, dễ gần ở bên cạnh chăm chú quan sát Lâm Hoán Khê. Dù Lâm Hoán Khê đã đoán được thân phận của người này, nhưng nàng né tránh theo bản năng, không biết phải chào hỏi người này như thế nào. Hoán Khê, bác là mẹ Tần Lạc. Bác rất vui khi cháu tới Tần gia ăn Tết. Người phụ nữ kéo tay Lâm Hoán Khê nói, cháu không nên ngại ngùng khi ở đây. Cháu cứ coi như đây là nhà cháu. Dạ thưa bác, Lâm Hoán Khê đáp. Bây giờ thì nàng đỏ mặt vì ngượng. Tần Lạc ở đằng sau cũng không được thành thơi. Hắn chưa kịp tiến lên vấn an ông mình thì một cô bé nhỏ xíu tóc tết đuôi ngựa đã chạy tới ôm chân hắn, em ấy gọi, anh, ôm một cái. Anh, ôm một cái. Tần Lạc ngồi xổm bế cô bé như ngọc nữ vào lòng, hắn hôn đôi má nhỏ hồng hồng của nàng hỏi, bối bối, em tới đây khi nào? Em mới tới hôm qua, cô bé ôm cổ Tần Lạc cười khanh khách nói. Bối bối là con gái của cô Tần Lạc, đang sống ở Thâm Quyến. Cô Tần Lạc là thương gia buôn bán dược liệu, giống như bố hắn. Mấy năm trước cô hắn đã ly dị chồng, tự mình nuôi bối bối. Bởi vì bối bối không sống với bố nên đặc biệt thân thiết với Tần Lạc. Tần Lạc cũng rất thích cô em họ bé nhỏ này. Em đã thi sát hạch chưa? Tần Lạc cười tít mắt hỏi. Rồi nhưng em không được điểm tốt, bối bối con môi nói vẻ tủi thân. Tại sao không được điểm tốt? Có thể cô giáo nghĩ rằng em xinh đẹp hơn cô. Rõ ràng em vẽ quả táo cô giáo lại bảo em vẽ quả đào, bối bối nghiêm túc nói. Tần Tranh gọi to, Tần Lạc. Cái thằng, đã về mà không dám lại đây sao? Tần Lạc đội ôm bối bối tiến lại nói, ông, cháu đang nói chuyện với bối bối. Tần Tranh vui mừng nhìn cháu, gật đầu nói, tốt, béo lên. Xem ra cuộc sống của cháu ở Yến Kinh cũng khá lắm. Lâm gia gia rất quan tâm tới cháu, Tần Lạc cười nói, ông làm gì có thời gian quan tâm tới cháu? Là Hoán Khê quan tâm tới cháu, Lâm Thanh Nguyên ra sức trợ giúp cháu gái mình. Bối bối mở to mắt nhìn Lâm Hoán Khê rồi ghé vào hai Tần Lạc hỏi nhỏ, anh thực sự sẽ kết hôn à? Hả? Ai nói cho em biết? Tần Lạc nghi ngờ hỏi. Lúc này bối bối vẫn là đứa bé con 4 tuổi, làm sao có hiểu được kết hôn là gì chứ? Mẹ nói anh sẽ dẫn về nhà một chị rất xinh đẹp. Mẹ bảo em phải gọi là chị dâu. Bối bối thở dài nói, ai, anh cứ kết hôn trước. Khi nào em trưởng thành em sẽ lại gả cho anh. Chương 182. Con còn chưa chuẩn bị tốt. Chương 182. Con còn chưa chuẩn bị tốt. Giọng nói của bối bối cũng khá to nên ai cũng nghe thấy, nghe xong tất cả cười ầm lên. Tần Tranh cười hỏi, bối bối, tại sao cháu phải gả cho Tần Lạc? Cháu thích anh ấy, bối bối tự nhiên nói. Thế ai bảo cháu thích là có thể gả cho Tần Lạc? Mẹ nói. Cháu hỏi mẹ tại sao anh Tần Lạc lại muốn kết hôn với chị ấy? Mẹ nói vì chị ấy thích anh Tần Lạc. Cháu cũng thích anh Tần Lạc nhưng bây giờ cháu còn bé. Đợi khi cháu lớn bằng anh Tần Lạc, cháu có thể gả cho anh ấy. Mọi người càng cười vui vẻ, ngay cả Lâm Hoán Khê cũng mỉm cười, nàng nhìn bối bối vẻ thích thú. Cô bé này đáng yêu quá. Có muốn bê không? Tần Lạc nhìn thấy Lâm Hoán Khê nhìn bối bối với vẻ thích thú như vậy, hắn chuyển bối bối qua cho nàng. Lâm Hoán Khê đưa tay định ôm bối bối nhưng tay cô bé ôm chặt cổ Tần Lạc không chịu buông. Em không thích chị ấy bế. Em không thích chị ấy bế, bối bối hét lên. Bối bối ngon nào? Để chị ấy bế một lát. Nếu không anh không thích bối bối nữa, Tần Lạc đe dọa. Gương mặt nhỏ nhắn của bối bối xị ra như muốn khóc, cô bé chìa ba ngón tay nói, em để chị ấy ôm ba ngón tay là được chứ gì. Tần Tranh bảo mọi người vào trong nhà. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Sau khi rửa mặt bằng nước ấm, mấy người Tần Lạc ra ngồi vào bàn ăn. Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên là lão bằng hữu nhiều năm mới gặp lại. Ở tuổi của hai người, lâu lâu mới gặp nhau một lần nên hai người vô cùng trân trọng. Hơn nữa chuyện vui càng vui hơn là sau này Tần Lạc và Lâm Hoán Khê có thể nên duyên vợ chồng. Tiểu lượng của hai người đều không tốt thế nhưng hai người vừa uống vừa hàn huyên nên chai rượu Mao Đảo trong chốc lát đã vơi đi hơn phân nửa. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê thì gặp đại họa, cả hai vừa mới bỏ bát xuống đã bị bà và mẹ kéo vào phòng khách. Tần Lạc à, cháu và Hoán Khê quen nhau lâu chưa? Bà Tần Lạc cười vui vẻ kéo tay Lâm Hoán Khê. Xem ra bà rất hài lòng với người cháu dâu này. Chọn vợ phải xem tướng mạo, có hay cáu giật không? Tính tình có dịu dàng, ít nói không, vì Lâm Hoán Khê nói chuyện nhỏ nhẹ nên bà Tần Lạc tưởng tính nết nàng dịu dàng, hơn nữa ngực nàng đầy đặn sau này có thể nuôi con tốt, tiêu đồn bình cao, đó chính là tướng có thể sinh con trai. Có thể nói rằng con mắt của người già chọn cháu dâu thường không sai chút nào. Cháu quen lúc tới Yên Kinh. Cháu ở tại nhà của Hoán Khê, Tần Lạc trả lời. Không phải mấy chuyện này mọi người đã biết rồi ư? Từ vậy cũng không coi là ngắn, lão thái thái gật đầu nói. Vậy các cháu có định khi nào sinh con không? Sinh em bé. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc không biết nói gì. Tần Lạc thầm nghĩ, cháu vẫn còn bé, sao mọi người cứ vội bắt cháu làm cha thế? Cho tới lúc này Tần Lạc vẫn còn là một xử nam. Suốt cả ngày hắn chỉ suy nghĩ xem lần đầu tiên nên làm thế nào. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sinh con. Sao lại vậy chứ? Vẫn còn chưa gieo hạt, sao bà đã nghĩ tới việc thu hoạch? Thế nhưng câu hỏi của bà hắn buộc phải trả lời. Tần Lạc cười gượng nói, bà không nên vội thế. Chúng cháu sẽ trông có chắc cho bà bế. Ôi, bà còn không vội được sao? Khi ông bằng tuổi cháu bây giờ bà đã sinh cha cháu rồi đó. Rõ ràng bà rất thất vọng, quay sang nhìn mẹ Tần Lạc bà nói, hai đứa cũng không còn bé nhỏ gì nữa.
Lần này hai đứa về ra mắt người lớn, coi như chuyện này đã định đoạt. Chuyện này nên nhanh chóng quyết định, không thể để nhà gái tới Tần gia chúng ta phải chịu thiệt thòi. Lát nữa mẹ sẽ bàn với ông của Hoán Khê xem chúng ta sẽ làm theo phong tục của người phương Bắc bọn họ hay làm theo phong tục người phương Nam chúng ta. Mẹ, con hiểu mẹ, Tần Lạc trả lời. Tần Lạc thấy lo lắng nếu để bà và mẹ hỏi thêm những câu hóc búa hắn sẽ khó trả lời nên Tần Lạc đội đứng dậy nói, cháu ra xem hai ông uống rượu thế nào. Không biết hai ông có say không đây? Hoán Khê, có muốn ra xem một chút không? Cháu đi đi, Hoán Khê ngồi lại nói chuyện với chúng ta, lão thái thái nói. Tần Lạc lo lắng nhìn Lâm Hoán Khê, hắn lo nàng không ứng phó được nhưng hắn không ngờ nàng lại gật đầu ý bảo hắn không cần lo lắng cho nàng. Sao có thể không lo đây? Không biết ba người phụ nữ này sẽ bày ra chuyện gì nữa. Tần Lạc vừa xuống cầu thang vừa nghĩ thầm. Khi Tần Lạc xuống dưới lầu hắn thấy Bối Bối đang ngồi trên ghế xà xem mèo và chuột. Tần Lạc đi tới ôm Bối Bối vào lòng hỏi, "Bối Bối, mẹ em đâu?" "Mẹ đi kiếm tiền để nuôi em," Bối Bối nói. "Vậy khi nào Bối Bối mới có thể kiếm tiền nuôi gia đình nhỉ?" Tần Lạc cười hỏi. "Ai da, anh thật đáng ghét. Khi em lớn em sẽ kiếm tiền nuôi gia đình. Mẹ nói khi trẻ con xem phim không được nói chuyện. Anh cứ nói với em." Bối Bối không nhịn được đáp trả. Tần Lạc đành yên lặng ngồi xem mèo và chuột với cô bé. Bên ngoài sân lấp loáng ánh đèn pha và tiếng động cơ ô tô vang lên. Lập tức Bối Bối từ lòng Tần Lạc nhảy ra, cô bé vui mừng chạy ra ngoài gọi to, "Mẹ đã về, mẹ đã về." Tần Lạc cũng đứng dậy đi ra sân, hắn thấy một phụ nữ mặc một bộ đồ bếp nữ ôm Bối Bối đi vào. Người phụ nữ vóc người gầy nhưng đường cong quyến rũ, không có chút yếu ớt. Gương mặt rất đẹp, chỉ có đôi môi hơi dày nhưng không vì thế làm mất đi vẻ xinh đẹp, ngược lại càng tăng thêm nét quyến rũ, gợi cảm. Cô và cha Tần Lạc khá giống nhau, đặc biệt đôi mắt cứ như từ một khuôn mẫu vậy. Lần trước gặp cô, Tần Lạc thấy cô rất tiểu thụy, tinh thần hoảng hốt. Bây giờ hắn thấy tâm trạng của cô khá hơn nhiều. Xem ra cô đã gượng dậy từ cuộc hôn nhân thất bại. Thấy Tần Lạc đứng ở cửa, người phụ nữ cười nói, "Mẹ cháu gọi điện cho cô nói hôm nay cháu về nhà." Bối Bối cứ làm ầm lên muốn tới đây, vì thế hôm nay cô và Bối Bối về nhà chờ cháu. "Cháu có dẫn bạn gái về không?" Ở trên lầu Tần Lạc gật đầu nói, "Chắc chắn rất xinh đẹp, đúng không?" Cô tin tưởng vào con mắt của cháu, Tần Lam cười nói, "Cũng tạm tạm, gần giống như cô." Tần Lạc khiêm đừng nói, "Rồi, lại tân bước cô nữa." "Cô già rồi." Tần Lam vỗ vai Tần Lạc. Tần Minh ra đón, anh ta cười nói, "Cô vào ăn cơm đã, mấy người vẫn còn đang uống rượu." Tần Lam liếc nhìn Tần Minh một cái rồi nói với Tần Lạc, "Cháu bế Bối Bối cho cô, cô đi xem mặt vợ cháu." Tần Lam đưa Bối Bối cho Tần Lạc nói, "Cô nói với nó cháu sắp kết hôn." Con bé này tức giận không ăn cơm một ngày, mới tỷ tuổi đầu đã biết thầm thương trọng nhớ, thực sự kỳ quái. Tần Lạc đỡ Bối Bối, méo mũi cô bé một cái. Tâm trạng Tần Lạc vẫn không an tâm về Lâm Hoán Khê, tính tình nàng rất lạnh nhạt, lại không thích nói chuyện. Nếu bà và mẹ hắn nóng đội hỏi nàng, nàng sẽ không bao giờ trả lời, lúc đó thì sẽ vô cùng xấu hổ. Tần Lạc ôm Bối Bối đi lên lầu nhưng hắn không ngờ bốn người phụ nữ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tần Thái Thái thấy Tần Lạc đi lên liền phất tay nói, "Đi xuống, đi xuống. Mấy người phụ nữ chúng ta đang nói chuyện, hai người lên đây làm gì?" "Con cũng là phụ nữ." Bối Bối ấm ức nói. "Em mới chỉ là cô bé con." Tần Lạc cười nói, sau đó hắn lại ôm Bối Bối xuống lầu. Tần gia không phải là một đại gia đình đông con nhiều cháu. Tần Tranh chỉ có một con trai và một con gái. Trường Nam là Tần Phong cũng chỉ có một mình Tần Lạc, thứ nữ Tần Lam dù đã xuất giá nhưng do hôn nhân thất bại, tự mình nuôi con. Vì thế ngày thường Tần gia khó có lúc nào vui vẻ, đông vui như này. Khi Tần Lạc lừa Bối Bối ngủ xong, hắn cùng Tần Minh dịu Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên say rượu về phòng thì lúc đó đã tới 1 giờ đêm. Tần Lạc chuẩn bị bay về phòng tắm rửa đi ngủ thì mẹ hắn chặn lại ở hành lang. "Tần Lạc, con tới phòng mẹ." "Mẹ có cái này cho con." Tần Mẫu nói. "Mẹ, muộn thế này sao vẫn chưa ngủ?" Tần Lạc ngạc nhiên hỏi. "Lúc nãy mẹ nói chuyện với Hoàng Khê, mẹ trò chuyện quên mất thời gian." Tần Mẫu hạnh phúc nói. "Tần Lạc, mẹ rất hài lòng khi con tìm được người vợ này. Dáng người xinh đẹp, ăn nói nhỏ nhẹ, tình tình hiền dịu. Mẹ chỉ sợ con không xứng với Hoán Khê thôi." Làm thần tượng của nhiều người, nghe những lời này của Tần Mẫu, Tần Lạc cảm thấy như bị đâm một nhát dao. Tần Mẫu lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Bà mở cái hộp ra, bên trong có một khối ngọc bích lục rất đẹp. Năm đó khi mẹ về làm dâu Tần gia, bà con đã cho mẹ khối ngọc này. "Bây giờ mẹ cho con, lát nữa con đưa cho Hoán Khê." Tần Mẫu nói. "Muốn thế này đưa sao được? Ngày mai mẹ tự đưa cho Hoán Khê không được à?" Tần Lạc nói. "Không được. Người con dâu tốt như thế, không tặng được cái vòng này mẹ không ngủ ngon được." Tần Mẫu nói. "Cái gì mà không đưa được? Khi con đi ngủ, con trực tiếp đưa cho Hoán Khê đi. Ngay cả điều này cũng không làm được hả?" "Mẹ, mẹ sắp xếp Hoán Khê ngủ ở phòng nào?" Tần Lạc nhận vòng ngọc rồi hỏi. "Đương nhiên phải ở trong phòng của con. Vợ con không ngủ trong phòng con thì ngủ ở đâu?" Tần Mẫu ngạc nhiên nói. "Vậy tối nay con ngủ đâu?" Tần Lạc hỏi. "Con à, con còn vấn đề gì sao?" Tần Mẫu lo lắng nhìn Tần Lạc hỏi. "Không có vấn đề gì." Tần Lạc nói. "Vậy mau đi ngủ đi." "Yên tâm, mẹ không phải là người bảo thủ. Mẹ sẽ không chê trách các con điều gì hết." Tần Mẫu hiền từ nhìn vẻ mặt ngây như phông của Tần Lạc cười nói. "Mẹ, con cảm thấy con vẫn chưa chuẩn bị tốt." Tần Lạc nói. Hắn hiểu bản thân hắn phải giải thích mối quan hệ giữa hắn và Lâm Hoán Khê. "Con cần chuẩn bị cái gì?" "Bố mẹ sẽ chuẩn bị hết cho con. Con cứ an tâm chờ cưới vợ." Tần Mẫu nói. Đương nhiên bà đã hiểu sai ý Tần Lạc. Ý Tần Lạc muốn nói là cơ thể hắn vẫn chưa sẵn sàng. "Bây giờ cần phải hiến thân sao?" Chương 183. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Chương 183. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Người khác khi đứng trước chuyện tình ái thì vô cùng nhút nhát. Tần Lạc càng sợ hãi hơn khi đứng trước cánh cửa tình. Hắn đứng trước cửa phòng mấy phút, hắn định đẩy cửa tiến vào mấy lần nhưng lại thôi.
tâm trạng hắn khá bối rối. Liệu mình có muốn vào trong không? Giao toàn bộ thân thể của mình cho Hoán Khê ư? Nếu mình không muốn vào vậy phải tới chỗ Tần Minh nằm chen chúc cả đêm nay sao? Tần Lạc đang đứng do dự trước cửa thì bất chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên hành lang, vì thế hắn bất chấp tất cả mở cửa đi vào trong phòng. Hắn sao có thể để người khác nhìn thấy đứng ở cửa không dám vào phòng? Nếu thế hắn còn mặt mũi nào nữa? Vạn sự khởi đầu nan. Con người là như thế, chỉ cần bước được bước đầu tiên, con đường phía sau sẽ vô cùng thuận lợi. Sau khi bước vào trong phòng, ngay lập tức Tần Lạc bình tĩnh trở lại. Giống như hắn cảm thấy bản thân mình muốn phải đi vào đây. Đây là phòng của hắn, Lâm Hoán Khê là người con gái của hắn. Hắn không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu? Hơn nửa năm không về căn phòng vẫn y như xưa, được lau chùi sạch sẽ. Các đồ vật trong phòng vẫn ở vị trí y nguyên như trước. Nếu có sự thay đổi đó chính là khi hắn rời đi tới Yến Kinh, thì trên giường chính là cái chiếu mùa hè và một tấm thảm mỏng bây giờ được thay bằng một cái đệm lông lũng và một cái chăn len dày ấm áp. Vali của Lâm Hoán Khê để dựa vào tủ quần áo, giày để trên giá để giày dép. Áo khoác thì để trên giường, nhưng Tần Lạc không thấy Lâm Hoán Khê đâu. Bên trong phòng tắm có ánh đèn, từ bên trong vọng ra tiếng nước chảy rào rào. Thì ra Lâm Hoán Khê đang tắm ở trong đó. Tắm rửa. Hai chữ này hình như cực kỳ có ma lực, thoáng chốc làm cho Tần Lạc cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Tắm rửa sẽ phải cởi quần áo. Không biết khi Lâm Hoán Khê cởi quần áo thân hình nàng sẽ hấp dẫn, quyến rũ như thế nào nhỉ? Tần Lạc bắt đầu tha hồ phát huy trí tưởng tượng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh quần áo của Lâm Hoán Khê rơi xuống từng mảng một, sau đó hiện ra màu đen không phải là màu tím vì Lệ Khuynh Thành cũng thích mặc nịt ngực màu tím. Nịt ngực màu tím cũng bị cởi ra. Hai quả cầu thịt chân mềm rung lên theo cử động của nàng. Những giọt nước đọng trên mặt nàng long lanh, trong suốt giống như những viên ngọc trai. Những hạt ngọc trai đó lăn xuống làm thành hai đường thẳng nhỏ, tới qua hai bắp chân tới tận gót chân. Ngực đầy dặn, tiêu đồn tròn trịa, bờ vai thon, vòng eo nhỏ, gương mặt quyến rũ, nàng mỉm cười với hắn, sau đó nàng giơ tay ngó hắn. Tần Lạc lắc lắc đầu, hắn lại lẫn lộn Lệ Khuynh Thành với Lâm Hoán Khê. Chỉ có Lệ Khuynh Thành yêu tinh kia mới có vẻ mặt phóng đãng và cử chỉ động tác như vậy. Lâm Hoán Khê làm sao có thể làm thế được? Tại sao lúc nào mình cũng nghĩ tới Lệ Khuynh Thành? Tần Lạc ngạc nhiên thầm nghĩ, liệu có phải do lần trước mình tiếp xúc thân mật với chị ấy ở phòng làm việc không nhỉ? Hát gì? Cánh cửa phòng tắm mở ra. Lâm Hoán Khê chân đi dép lê bước ra ngoài. Nàng mặc một cái áo tắm kẻ ô màu xanh da trời, đây là cái áo nàng mang từ nhà tới. Mái tóc ướt buông xóa bay, gương mặt không trang điểm nhưng lại toát ra một vẻ gợi cảm, tươi trẻ vô cùng. Nàng gạt tóc lòa xòa xuống mặt làm như không nhận thấy trong phòng con hiện diện một người nữa. Đột nhiên nàng nói, buổi tối không tắm rửa à? Hả? Tần Lạc sửng sốt hồi lâu rồi mới thốt lên, có tắm. Tôi cũng nên đi tắm. Quần áo ngủ tôi cũng chuẩn bị trước rồi. Treo ở trên mắt trong phòng tắm, Lâm Hoán Khê nói. Ôi! Tần Lạc đi vào phòng tắm như mông du. Sau khi đóng cửa lại hắn mới khẽ thở một hơi dài. Tại sao nàng lại có thái độ này? Tại sao nàng không có bất cứ biểu hiện ngạc nhiên nào? Chẳng lẽ nàng đã biết chính hắn cũng sẽ ngủ ở đây? Khi Tần Lạc nhìn thấy bộ quần áo ngủ của mình treo trên mắt hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ. Chính bản thân nàng đã chuẩn bị quần áo ngủ cho hắn. Việc này có ý nghĩa gì đây? Có nghĩa nàng đã tiến lên một bước trở thành bạn gái của hắn. Tần Lạc vui mừng đến phát điên. Tần Lạc để ví tiền và vòng ngọc, tạp vật quý giá ở trên bồn rửa mặt, sau đó hắn nhanh chóng cởi quần áo, bắt đầu tắm rửa. Đặc biệt với tiểu đệ của mình, hắn dùng cách tắm rửa cho trẻ em, rửa đi rửa lại mấy lần. Người anh em, lát nữa cậu sẽ có đất dụng võ, Tần Lạc cười thì thào. Sau khi lau khô người, Tần Lạc mặc quần áo ngủ và đi ra ngoài. Lâm Hoán Khê đang đứng cạnh bàn sấy tóc, nàng thấy Tần Lạc đi ra liền nói, lại đây, lại đây. Tới thì tới. Ở trên bàn cũng được, dù có hơi khó khăn, bản thân mình lại không có kinh nghiệm gì, có thể mất nhiều thời gian hơn một chút. Lâm Hoán Khê bảo Tần Lạc ngồi xuống ghế, sau đó nàng dùng máy sấy sấy khô tóc cho hắn và nói, buổi tối gội đầu phải sấy khô tóc, nếu không sau này về già sẽ bị mắc bệnh đau đầu. Động tác của Lâm Hoán Khê rất nhẹ nhàng, nàng vừa dùng máy thổi tóc của Tần Lạc, vừa dùng ngón tay bới tóc Tần Lạc để các sợi tóc xông ra, thuận tiện cho việc sấy hơn. Từ người nàng tỏa ra một hương thơm dễ chịu, đậm hơn mùi hoa lan, mê đắm lòng người hơn hoa hồng. Tần Lạc biết đây là mùi thơm cơ thể của phụ nữ. Hắn cũng ngửi thấy mùi thơm như thế trên người Lệ Khuynh Thành, thế nhưng hương thơm khác hẳn so với Lâm Hoán Khê. Mặc dù nàng thắt chặt dây áo ngủ ở thắt lưng, ngực không lộ ra ngoài, thế nhưng trước ngực nàng nổi lên hai gò lớn tròn trịa, càng phát huy trí tưởng tượng của Tần Lạc, khơi dậy dục vọng nguyên khai trong cơ thể hắn. Em biết tôi sẽ tới đây hả? Tần Lạc hỏi. Biết, Lâm Hoán Khê khẽ trả lời. Em không sợ. Sợ cái gì? Sợ tôi. Tại sao phải sợ? Tần Lạc đột nhiên ôm eo Lâm Hoán Khê, sau đó hắn từ từ đứng lên. Hắn cúi đầu tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của nàng rồi áp miệng hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng. Lâm Hoán Khê khẽ dãy rủa muốn lui lại phía sau, nhưng Tần Lạc đột nhiên mạnh mẽ ép nàng dựa sắt vào bàn làm nàng không sao cử động được nữa. Tay phải Tần Lạc không biết tán bận, bệnh cũ tái phát, tham lam lần mò xung quanh eo Lâm Hoán Khê, nhưng sau một hồi cảm thấy cảm giác đó vẫn không đủ, liền luồn lên vuốt ve hướng tới bộ ngực cao tròn đầy của nàng. Bàn tay Lâm Hoán Khê cũng luồn vào nàng định giữ tay Tần Lạc không cho hắn sờ mó lung tung. Nhưng Tần Lạc vẫn làm theo dự định của hắn. Bàn tay Tần Lạc vừa đặt vào ngực Lâm Hoán Khê, hắn xòa tay ôm lấy, mặc sức trà đạp nát bót. Nhụy vàng kết thành hoa tươi thắm, môi hồng nhỏ nhẹ phấn anh đào. Chúng chím hờ khép tình thầm kín, phất phơ e thẹn ngấp bên cầu. Mặc dù năm này đã gần 30 nhưng Lâm Hoán Khê vẫn còn trong trắng. Nàng sao có thể kháng cự lại sự khiêu khích của Tần Lạc? Một lát sau hơi thở của nàng nhanh chóng trở nên nặng nề. Bàn tay nàng đang đè lên tay phải Tần Lạc buông ra, giao phó bộ ngực mỹ lệ của mình cho bàn tay Tần Lạc. Mặt nàng nóng lên, thân thể mềm nhũn. Nếu không phải Tần Lạc đang ôm nàng, chỉ sợ nàng đã sủi lơ ngay trên bàn. Sau một hồi tha hồ vuốt ve tìm tòi, cuối cùng bàn tay Tần Lạc cũng tìm tới dây áo ngủ. Một cái kéo mạnh, dây áo ngủ tung ra. Tần Lạc khẽ nghiêng người ra sau, hai tà áo ngủ tự động bung ra. Do đó nửa thân trên Lâm Hoán Khê hoàn toàn lóa lộ trước mặt Tần Lạc. Mặt Lâm Hoán Khê đỏ như giáng chiều, mắt ngọc nước, tâm trạng vô cùng xấu hổ. Hai tay ôm ngực nàng đi tới giường chui vào trong chăn. Tần Lạc không cản nàng, hắn đi theo và cũng chui vào trong chăn. Tần Lạc trườn lên trên người Lâm Hoán Khê. Hắn bắt đầu hôn trán nàng rồi kéo dần xuống phía dưới, khắp người nàng. Đối với đàn ông mà nói có một số việc không nhất thiết cứ phải học mới biết. Tần Lạc khẽ tách hai bắp đùi Lâm Hoán Khê ra, khi tiểu đệ của hắn chuẩn bị tiến vào thì Lâm Hoán Khê đột nhiên cản lại, không cho hắn tiếp tục hành động. "Sao vậy?" Tần Lạc thở hổn hển hỏi. Lâm Hoán Khê lặng yên, hai mắt khép hở, không biết nàng đang nghĩ gì nữa. "Anh xuống đây." Tần Lạc tưởng Lâm Hoán Khê không muốn nên hắn định rời khỏi người nàng. "Những chuyện này bạn phải tự nguyện thì mới được." Lâm Hoán Khê kéo Tần Lạc lại và nói, nhẹ nhàng một chút. Âm thanh nhỏ như mưa kêu, gần như không nghe thấy, "Anh sẽ..." Tần Lạc nói. Sau đó hắn cố gắng tiến vào nơi thâm sơn bí ẩn đó. Hai tay Lâm Hoán Khê bấu chặt tấm đệm, hai hàng mi nhíu lại. Ngoại trừ một tiếng a, còn vẫn chưa có âm thanh nào phát ra. Anh cảm thấy đây là một chuyện xảy ra ngoài ý muốn, Tần Lạc nói. Lâm Hoán Khê vỗ nhẹ vào lưng hắn không nói gì. Có thể do anh quá vội vàng, Tần Lạc giải thích. Lâm Hoán Khê ôm chặt Tần Lạc, nàng vẫn không nói gì. Hay là chúng mình thử lại lần nữa nhá. Hai mắt Tần Lạc sáng lên. Lần đầu không có kinh nghiệm, lần thứ hai chắc chắn sẽ tốt hơn. Lâm Hoán Khê mở mắt nhìn Tần Lạc, thấy dáng vẻ sốt ruột của hắn, nàng cười khì một tiếng. Nụ cười của nàng long lanh như nắng ban mai, âm thanh trong trẻo. Một nụ cười thoải mái, rộng lượng như muốn hòa tan mọi vật trên thế gian này. Trong tâm trí của Tần Lạc hắn chưa từng thấy một nụ cười như thế xuất hiện trên gương mặt nàng. Tần Lạc càng xấu hổ hơn, hắn chỉ hận không có một cái lô nào cho hắn trốn vào trong đó. Thực tế hiện hiện trước mắt, những chuyện như này cũng cần phải có kỹ thuật, không phải chỉ có cảm xúc và sức mạnh mà có thể làm tốt. Lần đầu tiên của Tần Lạc như vậy thì cũng coi như không có. Chuyện xảy ra đột ngột căn bản làm hắn không có cảm giác được hưởng thụ, một cảm giác tuyệt vời như chết đi sống lại như sách báo đã miêu tả. Ông trời ơi, hãy để con chết đi. Chương 184. Chết cũng không tiếc. Chương 184. Chết cũng không tiếp. Kinh nghiệm cho thấy 90% đàn ông đã xuất tinh sớm trong lần đầu tiên, hơn nữa còn trong buổi động phòng hoa trúc. Nếu bạn gặp phải tình cảnh này cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần bạn điều chỉnh tâm trạng cũng như tiết tấu là bạn có thể trọng trấn hùng phong. Kinh nghiệm cho thấy lần đầu tiên hoặc là do kinh nghiệm không có hoặc là do nóng đội, không có kỹ thuật sinh hoạt chăn gối, có khi cũng do bỡ ngỡ đã vội tiến nhập nên chuyện tiết thân sớm cũng là chuyện bình thường. Tần Lạc đang đọc bài mở đầu trong một cuốn sách y học, tâm trạng hắn ngổn ngang. Trước kia hắn đọc sách để chữa bệnh cho người, bây giờ hắn đọc sách để chữa bệnh cho chính mình. Như thế vậy có coi là bình thường không? Đối với Tần Lạc mà nói đó là điều bất bình thường. Như vậy sau này Tần Lạc sao dám ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê đây? Nghĩ tới điều này Tần Lạc cảm thấy sống không bằng chết. Hắn thậm chí còn cảm thấy hối hận khi tối qua đã nghe lời mẹ tiến vào căn phòng này. Nếu như không bước vào thì sẽ không tiếp xúc sẽ không nảy sinh tình cảm, không nảy sinh tình cảm thì sẽ không phát sinh chuyện đó, không phát sinh chuyện đó thì sẽ không chấm dứt nhanh như thế. Tần Lạc đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn từ trên ghế nhảy xuống đi tới giá sách lục lọi tìm kiếm. Cuối cùng hắn rút ra từ tầng dưới cùng của giá sách một quyển sách cổ mỏng màu vàng. Cuốn sách có tên Ngọc Phòng Thần Kỹ. Nét chữ rất đầu giống như chữ viết tay. Nếu không phải Tần Lạc tinh thông thư pháp thì hắn hoàn toàn không nhận ra tên của cuốn sách. Tác giả ghi ở bìa cuốn sách là Tam Dương Tán Nhân. Tần Lạc không biết Tam Dương Tán Nhân là thần thánh phương nào, nhưng trong cuốn sách này ông ta ghi lại một số kỹ thuật bí mật khuê phòng khá mới mẻ. Tần gia là thế gia trung ý hàng trăm năm. Kiến thức y học tích lũy được rất thâm hậu, cho dù là y thuật hay y thư bọn họ cũng tích chữ rất nhiều. Khi Tần Lạc còn bé hắn đã từng cờ khạo hỏi ông mình tại sao không hiến tặng tất cả y thư này, như vậy toàn bộ giới trung y cũng học được các kiến thức trong đó, lúc đó không phải trung y sẽ phát dương quang đại sao? Kết quả Tần Lạc bị ông mình tức giận răn dạy một trận. Ông nói xã hội bây giờ người mưu cần danh lợi nhiều hơn rất nhiều so với người vô tư, không vụ lợi. Nếu những y thư vốn được cất kỹ bị quên ra ngoài rất có thể sẽ bị một số ít người đặc quyền đặc lợi bí mật mua bán. Cuối cùng rơi vào tay quốc gia nào, vào ai không ai biết. Lúc đó còn gì là trấn hưng trung y nữa. Cuốn Ngọc Phong Thần Kỹ này là do Tần Lạc trong lúc vô tình phát hiện thấy trong phòng sách, sau khi ở ra xem hắn cảm thấy vô cùng thích thú, không muốn rời vì thế đã lén mang về phòng mình. Bởi vì hắn giấu quá kỹ nên chính bản thân hắn cũng quên bén cuốn sách này. Cho đến khi xảy ra sự việc đáng quên tối hôm qua hắn mới nhớ tới cuốn sách này. Tần Lạc mở tới phần hắn muốn tìm. Phương pháp nhịn tiểu đó là sáng sớm tinh mơ vào phòng vê đút cờ đi tiểu, sau đó nhịn tiểu cả ngày, không đi. Chỉ cần có thể luyện tốt phương pháp này sau này bạn có thể tự khống chế thời gian lâm trận của mình. Cứ từ từ bắt đầu rèn luyện theo trong này, Tần Lạc thầm nghĩ. Vốn bây giờ là thời gian hắn luyện tập đạo gia thập nhị đoạn cầm, cuối cùng hắn cầm quyển sách đó vào trong vê đút cờ. Điều quan trọng nhất với một người đàn ông đó chính là cái giường. Bình minh ở phương Nam đến sớm hơn so với phương Bắc. Mới 6, 7 giờ sáng mặt trời đã lên cao quá cây sào. Trong khi đó ở Yên Kinh tận tới 12 giờ trưa bầu trời vẫn âm u giống như kiểu sắp có mưa. Sau 12 giờ sương mù mới dần tan hết. Hôm nay khí trời cũng như thường ngày. Ánh nắng lọt qua khe cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu lên giường gỗ, trên chiếc chăn màu trắng loang lổ ánh nắng. Hai mắt Lâm Hoán Khê chớp chớp một hồi để thích nghi với ánh sáng và độ sáng, sau đó nàng mới từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là một khung cảnh xa lạ, nàng đang nằm ngủ trên một cái giường xa lạ. Hơn nữa sự thay đổi nhanh chóng của buổi tối ngày hôm qua biến nàng trở thành một người phụ nữ càng làm cho tâm trạng của nàng thêm phức tạp. Tung chăn ra nhìn thấy tà áo ngủ của mình buông xuống, lộ ra bộ ngực trần, Lâm Hoán Khê vội vàng kéo áo che lại rồi buộc lại dây lưng. Lâm Hoán Khê ngồi dậy, ở vị trí nàng nằm tối qua, trên tấm ga trải giường màu xanh nước biển có một đóa hoa nhỏ màu đỏ. Đóa hoa nhỏ xinh xắn, é thẹn kiểu diễm và ướt nước. Lâm Hoán Khê dùng ngón tay chạm vào, có cảm giác cơ bắp. Đầu ngón tay trắng của nàng dính một màu đỏ. Đó chính là báu vật của người phụ nữ mà nàng đã giữ gìn trong suốt hơn 20 năm. Đương nhiên bây giờ có rất nhiều cô gái chỉ giữ gìn trong mấy năm rồi đem tặng ngay cho người khác. Lâm Hoán Khê ngẩn ngơ nhìn dấu máu ở trên ngón tay rồi nàng cười rạng rỡ, trong nháy mắt nàng trở thành một người phụ nữ với gương mặt rạng ngời, hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi nhớ tới biểu hiện tối qua của Tần Lạc, nàng lại không nhịn được hé miệng cười. Lâm Hoán Khê rời khỏi giường, nàng đặt chăn trên ghế, sau đó cầm ga trải giường đi vào phòng tắm. Nàng muốn chính tay mình giặt cái ga trải giường này, nàng không muốn cho bất kỳ ai nhìn thấy dấu máu đỏ đó. Khi nàng vừa mở cánh cửa phòng tắm thấy ngay Tần Lạc đang ngồi trên bồn cầu, tay cầm một quyển sách chăm chú đọc, quần ngủ của hắn lại tụt xuống tận đầu gối. Lâm Hoán Khê định đóng cửa lui ra ngoài thì Tần Lạc đã phát hiện nàng đang đứng ở cửa. Tần Lạc vội gấp sách cầm tay, hắn xấu hổ cười nói, "Em đã dậy." Dạ, Lâm Hoán Khê khẽ trả lời. "Em cần dùng toilet hả?" "Anh xong rồi," Tần Lạc nói. Khi túi đầu nhìn Tần Lạc mới phát hiện phía dưới của hắn đang căng cứng nhắn bóng như trong tình trạng nhịn tiểu, hắn vội vàng kéo quần che đi. "Anh cứ dùng đi." "Em không đợi," Lâm Hoán Khê nói, sau đó nàng đóng cửa đi ra ngoài. Tần Lạc sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra sau này hắn sẽ phải dùng chung vé đút cờ với một người phụ nữ. Khi Tần Lạc đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê đang đội vàng thu dọn phòng. Nàng đã thay ga trải giường mới, chăn mềm cũng được gấp lại gọn gàng. Nàng đang mở vali lấy quần áo của nàng bỏ vào tủ quần áo của Tần Lạc. Mái tóc dài ngang vai, nàng cư xử như một người vợ trong cuộc sống hàng ngày làm cho Tần Lạc cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Thì ra có bạn gái lại hạnh phúc như vậy, Tần Lạc thầm nghĩ. Không cần làm gấp như vậy. Chúng mình xuống ăn sáng đã, Tần Lạc đi tới nói với nàng. Anh xuống trước đi. Em còn phải tắm, Lâm Hoán Khê nói. Nhắc tới việc tắm rửa, Tần Lạc lại nhớ tới chuyện đó, hắn đỏ bừng mặt, bối rối nói, cái đó có thể do anh hồi hộp quá. Anh đã nói rồi, Lâm Hoán Khê quay đầu nhìn Tần Lạc một cái rồi nàng lại tiếp tục với công việc của mình. Hay chúng mình thử lại nhé. Tần Lạc nói. Hắn cảm thấy nếu hắn không chứng minh được bản lĩnh đàn ông của mình với Lâm Hoán Khê thì hắn không dám ngẩng đầu nhìn ai. Em mệt, Lâm Hoán Khê nói. Không sao. Em cứ nằm im, không cần cử động, Tần Lạc giải thích. Lâm Hoán Khê ngừng lại, nàng quay người đi tới trước mặt Tần Lạc. Tại sao anh cứ phải bận tâm tới chuyện đó? Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc hỏi. Tần Lạc gật đầu. Chuyện đó bảo hắn không thèm để ý sao được. Em không cần quan tâm, Lâm Hoán Khê nói. Vốn em đã tưởng cả đời này em không bao giờ có một buổi tối như hôm qua. Có thể tiến tới bước đó đối với em không dễ dàng gì. Tần Lạc gật đầu, hắn kéo Lâm Hoán Khê ôm vào lòng mình. Lâm Hoán Khê ngả đầu vào ngực Tần Lạc, ôm chặt Tần Lạc. Một lúc sau Tần Lạc nói, vậy tối nay chúng ta thử lại nha. Khi Tần Lạc xuống lầu, Tần Tranh và Tần Minh đang tập thể dục trong sân. Bởi vì thấy đạo gia thập nhị đoạn cẩm có công hiệu với Tần Lạc nên bây giờ mọi người trong Tần gia quyết tâm dùng loại pháp quyết đạo gia này rèn luyện thân thể. Tần Lạc không phải là người thích cất giữ cho riêng mình, đặc biệt với người thân của mình hắn không bao giờ giấu giếm bất kỳ điều gì. Hắn truyền thụ toàn bộ đạo gia thập nhị đoạn cẩm cho mọi người. Tần Tranh đang tập chiêu thứ nhất Tả Hữu Thiên Văn Cổ nhìn thấy Tần Lạc đi ra liền ngừng lại rồi đi tới bên cạnh Tần Lạc. Tần Lạc đội cầm chiếc khăn bông đi tới đưa cho ông lau mồ hôi trán rồi nói, "Ông, chân của ông đi lại không tiện. Ông ít đi lại thôi. Mỗi ngày ông chỉ cần tập một động tác cũng có tác dụng rèn luyện sức khỏe rồi." Tần Tranh lau mặt sau đó bỏ khăn vào chậu nước rồi nói, "Ông già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi các cháu. Chân của ông không thể khôi phục hoàn toàn như cũ. Họa phúc đời người bất thường, không thể nói trước. Tóm lại ông không thể cả đời muốn gặp chuyện tốt. Ông có thể sống tới tuổi này cũng đã thỏa mãn rồi." Tần Lạc cười nói, "Ông, trước kia ông nói con người không thể dễ dàng thỏa mãn với bản thân mình. Cả ngày than vãn thở ngắn thở dài về những chuyện không may, về số phận kém may mắn. Tại sao bây giờ ông lại thay đổi vậy?" Tần Tranh nhìn Tần Lạc nói, "Bởi vì ông có một cháu rất tốt." Tần Lạc kinh ngạc nhìn ông. Hắn rất ít khi nghe thấy ông khen ai trước mặt người khác. Ông cũng không bao giờ khen hắn. Gần như suốt ngày ông chỉ răn dạy hắn, nói hắn không được làm những việc không tốt. Ông bắt hắn phải cố gắng một chút, thêm một chút. Vì thế Tần Lạc phải luôn luôn cố gắng, không ngừng tiến lên. Có thể nói toàn bộ y thuật của hắn, một nửa do sự yêu thích của bản thân hắn và ảnh hưởng của gia đình, một nửa do hắn bị ông mình thúc ép. Trong ấn tượng của Tần Lạc, ông hắn là người vô cùng nghiêm khắc. Thường ngày rất ít khi hắn thấy ông mình cười. Mọi việc của cháu ở Yến Kinh ông đều biết. Ông của Hoán Khê đã gọi điện nói cho ông. Ông cũng biết một ít qua báo và TV. Tốt, rất tốt. Cháu nghĩ tới việc thành lập một hiệp hội trung y liễu, ông vui lắm. Một khi dân tộc gặp nguy nan đều có ai đó đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu muôn dân trong cơn khói lửa. Bây giờ thiên hạ thái bình, nước giàu dân mạnh nhưng trung y của chúng ta lại trong cơn suy sụp. Là một ông già suốt đời hành nghề trung y liễu, ông cảm thấy trái tim mình như rớm máu. Ông cũng muốn đứng ra nhưng ông đã già. Điều tốt đẹp là cháu ông lại làm được điều đó, Tần Tranh chịu mến nhìn Tần Lạc nói tiếp, có người cháu tài đức như vậy, chết cũng không tiếc nữa. Chương 185. Tiểu cô nương cũng rất phiền toái. Chương 185. Tiểu cô nương cũng rất phiền toái. Tần Lạc không ngờ ông mình lại đánh giá cao hắn như vậy, hắn cười nói, bây giờ nghiệp đoàn trung y mới chỉ bước vào giai đoạn khởi đầu, vẫn chưa biết có thể thành công hay không. Đợi khi cháu thành công ông hãy nói những câu này với cháu. Tần Tranh chỉ hai cái ghế mây ở hiên ý bảo Tần Lạc cùng ngồi xuống nói chuyện. Tần Lạc dịu Tần Tranh ngồi xuống ghế rồi hắn cũng ngồi xuống ở ghế bên cạnh. Trước kia hai ông cháu thường xuyên ngồi nói chuyện như này. Sau nửa năm quay về nhà lại ngồi ở vị trí này, Tần Lạc cảm thấy vô cùng thân thiết. Tần Tranh nhìn thẳng vào mắt Tần Lạc nói, ông đương nhiên hy vọng các cháu có thể thành công. Nhưng điều ông hy vọng hơn ở cháu chính là cháu phải giữ được lòng nhiệt huyết và cái tâm của mình. Sự thành bại là ở chính bản thân con người, chỉ những người có tài năng mới đạt được thành công. Nếu có nhiều hơn những người như các cháu, chẳng có lý gì mà Trung Y không quật khởi được. Tân Lạc cười nói, lần này cháu ra ngoài cháu phát hiện người trong nước vẫn còn rất quan tâm tới Trung Y, bọn họ cũng cực kỳ kỳ vọng vào Trung Y. Vấn đề là trước đây hầu hết bọn họ đều bị lừa gạt nên bây giờ mới không dùng Trung Y. Đợi khi nghiệp đoàn Trung Y đi vào quỹ đạo, cháu sẽ bắt đầu tiến hành chấn chỉnh những người hành nghề. Đối với những loại con sâu làm dầu nổi canh kiên quyết trục xuất ra khỏi lĩnh vực Trung Y để nghiệp đoàn phát triển khởi sắc, đương nhiên phải bắt đầu từ việc đó. Chuyện của cháu ông không can thiệp. Cháu đã trưởng thành, ông tin tưởng cháu sẽ làm tốt công việc của mình, Tần Tranh nói. Tiếp theo Tần Tranh đột nhiên thay đổi đề tài, ông hỏi, chuyện của cháu và cháu gái gia đình Văn Nhân giải quyết thế nào? Lần này cháu ra ngoài không phải chính vì việc này sao? Giải quyết xong rồi, Tần Lạc nói. Cháu đã tới viếng thăm nhà Văn Nhân lão gia, giải thích rõ ràng mọi chuyện với ông ấy. Hôm trước khi về nhà cháu cũng tới thăm ông ấy. Ông ấy nhờ cháu chuyển lời vấn an tới ông. Vậy cô gái đó có nói gì không? Cô ấy không có kiến gì hết, Tần Lạc nói. Thật vậy không? Tần Tranh hỏi Tần Lạc. Tại sao những thông tin ông biết thì không phải thế? Tần Lạc ngơ ngác nhìn ông. Hắn thực sự không biết ông mình nhận được thông tin từ đâu nữa. Tần gia chúng ta chọn đời hành ý cứu người, làm lợi cho rất nhiều người. Từ trước tới nay Tần gia chúng ta không nợ bất kỳ ai, chúng ta càng không nợ tình cảm của người khác, Tần Tranh xúc động nói. Ông, cháu biết, Tần Lạc gật đầu nói. Hắn thầm tự hỏi không biết ông mình lấy thông tin từ đâu. Tại sao ông lại đột nhiên nói tới việc nợ nần làm gì? Cạo phạ chính bản thân mình không nợ nần gì, đúng không? Tần Lạc lắc đầu, hắn cố không nghĩ tới vấn đề này. Tần Minh người đầm địa mồ hôi đi tới cười nói với Tần Lạc, Tần Lạc, em dâu lần đầu tiên tới Dương Thành. Sao em không dẫn em dâu ra ngoài đi dạo? Đúng vậy, Hoán Khê là con gái Phương Bắc cháu nên dẫn Hoán Khê đi dạo một vòng. Cứ ngồi ở nhà lì ở nhà sẽ cảm thấy buồn bực, Tần Tranh vui vẻ nói. Ông có vẻ rất quan tâm tới cháu dâu của mình. Tần Lạc cười gượng. Hai người đương nhiên không biết tính tình Lâm Hoán Khê. Cho dù nàng có ngồi lì ở nhà cả một tuần nàng vẫn hoàn toàn cảm thấy cuộc sống vẫn rất tốt. Ăn sáng xong cháu sẽ đưa Hoán Khê ra ngoài một lát, Tần Lạc nói. Anh sẽ lái xe đưa hai người đi, Tần Minh nhiệt tình nói. Không cần đâu. Bọn em tự đi xe. Có thể chúng em không ăn trưa ở nhà. Tần Minh mỉm cười rồi anh ta đỡ Tần Tranh đi vào trong nhà. Tối qua Lâm Thanh Nguyên uống khá nhiều rượu. Ban đầu cùng Tần Tranh uống hết nửa chai Mao Đài, sau đó khi Tần Lam tới kính rượu hai người lại uống hết non nửa chai còn lại. Tần Lam là người lăn lộn trên thương trường đương nhiên tiểu lượng không hề kém, Lâm Thanh Nguyên say rượu cũng là chuyện đương nhiên. Khi ở Yến Kinh ngày nào ông cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng để rèn luyện thân thể. Không ngờ khi tới Dương Thành ngày đầu tiên đã bỏ bê thói quen của mình. Khi Tần Lạc đánh thức ông dậy, Lâm Thanh Nguyên rủi mắt, lắc đầu hỏi, "Mấy giờ rồi?" "9 giờ," Tần Lạc cười nói. "9 giờ? Đã muộn vậy sao?" Lâm Thanh Nguyên rời khỏi giường, uống rượu làm hỏng hết việc. Hôm nay không tập quyền rồi. Tần Lạc cười nói, uống ít rượu làm tâm trạng vui vẻ, uống nhiều rượu làm hại sức khỏe. Ông phải khống chế được tiểu lượng của mình. Do vui quá mà Lâm Thanh Nguyên nói, Tần Lạc, cháu không thể biết bây giờ ông vui sướng như thế nào đâu. Cháu có biết vào thời điểm bệnh của Hoán Khê nghiêm trọng nhất ông như thế nào không? Mỗi lần giới thiệu cho nó quen với người nào đó ông chỉ còn thiếu nước phải quỳ xuống cầu xin nó. Nhiều khi cả đêm không ngủ được, nghĩ tới việc một người tốt như thế mà cháu gái mình từ chối ông buồn phát khóc. Bây giờ nhìn thấy hai cháu hạnh phúc bên nhau, ông vô cùng cao hứng. Trong khi nói hai mắt Lâm Thanh Nguyên đỏ lên, giọng nói xúc động, khi đó cả ngày ông chỉ cầu khẩn. Ông thầm nghĩ nếu ông trời có thể làm cho Hoán Khê có một cuộc sống của người bình thường, tìm được một người đàn ông tốt, kết hôn, sinh con đẻ cái thì dù ông có tổn thọ 20 năm hay thậm chí chết ngay ông cũng cam lòng. Tần Lạc ôm vai Lâm Thanh Nguyên nói, "Ông, bây giờ Hoán Khê tốt rồi, cả nhà cháu đều rất thích Hoán Khê." "Đúng vậy." Ông cũng thấy chính vì thế ông mới cao hứng, Lâm Thanh Nguyên nói, "Tần Lạc, ông giao Hoán Khê cho cháu. Nó là đứa con gái đau khổ. Cháu hay đối xử tốt với nó, đừng để nó phải chịu đau khổ nữa." Ông cứ yên tâm. Cháu chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Hoán Khê, Tần Lạc nói. Tuy rằng thời gian khá ngắn ngủi nhưng cuối cùng Hoán Khê đã trở thành người phụ nữ của hắn. Tần Lạc cảm thấy hắn phải có trách nhiệm với nàng. Được ông tin tưởng cháu, Lâm Thanh Nguyên nói, "Thôi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta ra ngoài không, ông cháu lại chờ lâu." Khi Tần Lạc và Lâm Thanh Nguyên đi ra ngoài phòng ăn mọi người đã ngồi quay quần quanh bàn ăn. Bối Bối nhìn thấy Tần Lạc đi ra liền nhảy từ ghế của mình sang bắt Tần Lạc bế. Hôm nay cô bé mặc một cái áo lông màu hồng, một cái quần jean trên đầu gối có hàng chữ Hello Kitty, trông cô bé đáng yêu như một con búp bê. Tần Lạc béo gò má mũm mĩm, trắng miệng của Bối Bối nói, "Ăn cơm xong anh mới bế được. Bây giờ anh không có sức bế, nhưng anh không bế em sẽ không ăn cơm," Bối Bối nói. "Tại sao không ăn được? Không phải lúc trước em đang ngồi trên ghế sao?" Tần Lạc nói đùa. "Đúng thế. Anh không bế em có khi em không còn hứng thú ăn nữa." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Bối ngẩng lên, hàng mi dài nháy nháy, nói vẻ nghiêm chỉnh. Cô bé xấu xa còn có thể hiểu cái gì là hứng thú ư? Vì để Bối Bối có hứng thú, Tần Lạc đành phải giơ tay bế Bối Bối vào lòng ngồi ăn cơm. Tần Lam nhìn vẻ thân thiết giữa Tần Lạc và Bối Bối, ánh mắt hiện lên vẻ tình mịch. Sau khi ăn cơm xong, Tần Lạc muốn đưa Lâm Hoán Khê ra ngoài đi dạo. Bối Bối cứ ôm chặt lấy Tần Lạc, không buông ra, cô bé la hét đòi đi theo. Lâm Hoán Khê nhìn Tần Lạc nói, "Hãy đưa Bối Bối đi cùng." Xem ra Lâm Hoán Khê vô cùng thích có một đứa con, mình phải nguyện ý giúp thôi. Được Tần Lạc đành phải đồng ý, Lâm Hoán Khê hiếm khi yêu cầu hắn chuyện gì. "Cảm ơn chị đẹp quá." Đương nhiên Bối Bối biết hai cư xử tốt với mình, cô bé ngọt ngào nói với Lâm Hoán Khê. "Vậy hãy để chị dâu xinh đẹp bế em." Tần Lạc muốn chuyển Bối Bối cho Lâm Hoán Khê bế. Bối Bối ôm chặt cổ Tần Lạc nói, "Bối Bối béo lắm, chị không bế nổi đâu." Có một cái đuôi theo sau, Tần Lạc không thể đưa Lâm Hoán Khê đi thăm một số danh lam thắng cảnh cổ xưa ở Dương Thành, hắn đành phải dẫn hai người đi dạo phố phường. bối bối muốn chơi trò thần thái phi dương, Tần Lạc phải dẫn hai người tới quảng trường Thiên Hà. Quảng trường Thiên Hà ở Dương Thành là nơi nhộn nhịp nhất, dòng người qua lại rất đông. Ở đây có một dãy nhà hàng ăn uống, các khu vui chơi giải trí, khu mua sắm hình thành nên một cái chợ rất lớn. Tòa nhà 8 tầng Thiên Hà Thành là nơi có các trò vui chơi giải trí ở tầng trên. Sau khi Tần Lạc tìm thấy cửa hàng đồ chơi, hắn liền mua cho nàng trò chơi thần thái phi dương, rồi hắn dẫn cô bé đi chơi các trò chơi khác. "Chúng mình sang bên kia uống cà phê," Tần Lạc cười nói. "Bối bối thì sao?" Lâm Hoán Khê lo lắng hỏi. "Không sao, quán cà phê ở bên cạnh. Chúng ta vẫn có thể để ý tới bối bối," Tần Lạc cười nói. Cách cư xử của Lâm Hoán Khê ngày càng giống như tình mẫu tử. Lâm Hoán Khê thấy bối bối đang cầm một cái máy bay bằng nhựa, đùa nghịch với vẻ vô cùng phấn khích thì gật đầu đồng ý hai người đi vào quán cà phê bên cạnh, cố ý chọn một bàn cạnh cửa sổ, ở vị trí này cả hai có thể thuận lợi quan sát bối bối. "Em uống gì?" Tần Lạc hỏi. "Một ly nước chanh." Tần Lạc nói với người bán hàng, "Một ly trà, một ly nước chanh. Em đã quen với phong tục phương Nam chưa?" Tần Lạc ngồi ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ mê người của Lâm Hoán Khê phía đối diện. Mọi người đều nói sau khi trải qua chuyện quan hệ vợ chồng sắc mặt người phụ nữ thường mịn màng, hồng hào, Tần Lạc cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Hoán Khê xem có đúng thế không. Cũng được Lâm Hoán Khê nói. "Ở đây khí hậu ấm áp hơn nhưng không khí ẩm ướt hơn. Chúng mình ở đây đến hết Tết mới quay về đến kinh, vì thế em phải nhanh chóng thích nghi," Tần Lạc cười nói. "Em có thể thích nghi." Tay Lâm Hoán Khê cầm chén ly nước chanh, ánh mắt chăm chú nhìn bối bối. Đột nhiên mặt nàng tái đi, nàng đội bỏ cái ly xuống, chạy vội ra ngoài. "Có chuyện gì vậy?" Tần Lạc nhìn qua cửa kính, hắn vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy như bay ra ngoài. Lâm Hoán Khê chưa chạy tới nơi, nàng đã quát, "Anh kia làm gì vậy?" Dừng tay lại. Ở bên cạnh một đồ chơi máy, một người đàn ông đầu trọc đang dùng tay bóp mặt bối bối. Lúc này mặt bối bối đã đỏ ửng, cô bé vẫn quật cường trừng mắt nhìn gã đầu trọc. Nước mắt đầy trong mắt nhưng vẫn không chịu chảy xuống. Phía sau gã đầu trọc là một đứa bé trai mập mạp đang khóc thảm thiết giống như nó bị ai đó cắt mất chim của mình. Gã đầu trọc nhìn thấy Lâm Hoán Khê đang chạy tới, gã thoáng hoảng hốt, sau đó gã làm ra vẻ phẫn nộ quát, "Làm gì vậy? Sao cô không biết giáo dục con cái vậy? Không biết giáo dục hả? Tại sao để nó ngang nhiên cầm búa đập vào đầu người khác?" Buông ra, buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra, Lâm Hoán Khê giật bàn tay phải của gã đang bóp má bối bối ra, sau đó nàng ôm bối bối vào lòng mình. "Gào to đấy, cô em cũng cay nghiệt lắm. Tay tôi bẩn ư? Bàn tay tôi có sợ phụ nữ đâu mà nói bẩn?" Gã đầu chọc bị ổi nói. Gã không lo lắng cho đứa con trai hư hỏng ở đằng sau gã. "Sau này mày không còn cơ hội đó nữa." Tần Lạc đột nhiên xuất hiện ngay sau gã, hai tay hắn nhanh chóng xuất ra một chiêu Nhị Long Thượng Nguyệt đầu tiên chế ngự cổ tay gã, sau đó hắn dùng tay phải kéo tay gã xuống. Gã đầu chọc đương nhiên phản ứng giơ tay lên, Tần Lạc đột nhiên dùng lực đánh mạnh vào cánh tay gã. Răng rắc. Âm thanh xương vỡ vụn vang lên chói tai, cánh tay trái của gã đầu chọc đã bị Tần Lạc đánh gãy. Đây là Ly đã dạy hắn cách giao đấu với người, bất động đả thương người. "Ly, cô là một sư phụ tốt. Vô luận thế nào cô cũng phải sống sót quay về." Nhớ tới chuyện Ly phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ trong ngày Tết, Tần Lạc cảm thấy hoảng hốt. Chương 186. Trò chơi mèo đuổi chuột. Chương 186. Trò chơi mèo đuổi chuột. Dù Tần Lạc không đi học đại học, hắn cũng chưa từng tới bất kỳ một lớp học chính thức nào, hắn vẫn là một người vô cùng nhã nhặn. Theo lẽ thường hắn sẽ không dễ dàng ra tay đánh người. Thế nhưng sự ghê tởm của gã đầu chọc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tần Lạc. Lúc nãy Tần Lạc nhìn qua kính cửa sổ, hắn thấy gã đầu chọc đó đang bóp gương mặt nhỏ nhắn của bối bối. Một người lớn bắt nạt một đứa bé con đã là chuyện không thể chấp nhận được, huống chi gã lưu manh này lại có hành động bị ổi. Không phải gã đang bóp má mà thực chất gã đang đuốt ve. Còn nữa, ánh mắt dâm dật của hắn làm cho ai nhìn thấy cũng phải vô cùng tức giận. Dù bối bối trông vô cùng đang yêu, nhưng cô bé mới chỉ 3 tuổi 3 tháng vẫn chưa được 4 tuổi. Gã đàn ông này cũng ra tay hạ thủ được, có trời mới biết tại sao lại có gã đàn ông cầm thú như thế. Khi Tần Lạc chạy tới, hắn lại nghe thấy gã đó ăn nói bị ổi với Hoán Khê. Tần Lạc đương nhiên không nhịn được ra tay với gã đó khá tàn nhẫn. Cánh tay của gã đầu chọc bị Tần Lạc bẻ gãy, gã vô cùng đau đớn. Cánh tay lành lặn của gã ôm cánh tay gãy, gã lật lộn rên la trên mặt đất, âm thanh thê thảm trông thảm thiết vô cùng. Đứa bé trai béo vừa nãy còn khóc lóc cầm ĩ thì ngược lại lúc này nó chỉ nỉ non khóc, cái miệng khẽ há ra, hai mắt trợn tròn nước dai chảy xuống, nó ngồi thừ ra, vẻ mặt như không tin chuyện gì đang xảy ra. Lâm Hoán Khê kéo bối bối vào lòng, cẩn thận che chở cho cô bé. Nàng lấy từ trong túi áo một cái khăn lụa, lau những chỗ đỏ lên trên gương mặt bối bối do bị gã đầu chọc bóp. Da thịt trẻ em non, mềm mại, Lâm Hoán Khê lau một lúc không những vết đỏ không mất mà nó còn đỏ hơn. Gương mặt trắng nõn nà của bối bối giờ lấm tấm những vết đỏ như một con mèo hoang. Lâm Hoán Khê càng nhìn càng đau lòng. Nàng không có chút thương cảm nào khi nhìn gã đầu chọc lăn lộn trên mặt đất, mà ngược lại càng còn cảm thấy vô cùng hả hê. Tần Lạc đi tới ôm lấy bối bối, cô bé không nói gì, lặng lẽ gục vào vai hắn, bộ dạng vô cùng đáng thương. "Bối bối có chuyện gì vậy? Tại sao hắn bóp bối bối?" Tần Lạc vuốt đầu cô bé nhẹ nhàng hỏi. "Em đang đánh con cua kia thì cái thằng béo mập kia tới lôi tóc em. Em không cho nó kéo, nó không nghe em dùng cây búa đập vào đầu nó." Bối bối nói vẻ tủi thân, hai mắt đỏ, mặt xị như muốn khóc. Tần Lạc liếc nhìn đứa bé trai. Đứa bé thấy Tần Lạc nhìn mình thì sợ hãi lùi lại. Nó không đứng thẳng dậy mà lê mông trên mặt đất rồi lại khóc giống lên. Tần Lạc cảm thấy vô cùng buồn bực. Mình không như bố nó, không thể làm những chuyện đáng công phẫn như thế. Dù chuyện này là do đứa bé trai gây nên, Tần Lạc cũng không muốn cho thằng bé đó một trận đòn. Đứa bé trai này không học theo gương người tốt đương nhiên là do sự giáo dục của người lớn. Có một người bố như vậy, sau này nó sẽ trở thành hạng người thế nào? Tần Lạc không giận nó mà chỉ thấy thương cảm cho nó. "Bối bối, đừng khóc nữa." Tần Lạc đau lòng nói. "Dạ, bối bối không khóc nữa." Hắn bóp đau lắm nhưng bối bối không khóc. Mẹ nói nếu bối bối khóc, bố sẽ không bao giờ về gặp bối bối. Cánh tay mập mạp của bối bối gạt nước mắt nhưng cô bé vẫn bảo Tần Lạc mình không khóc. Khi bối bối sinh ra, Tần Lam đã ly dị chồng. Bối bối thậm chí không biết bố mình là ai. Vì lý do đó những người trong Tần gia cảm thấy bối bối rất đáng thương, bọn họ rất yêu thương cô bé. Dù bối bối không biết mặt bố mình nhưng trong tâm trí của một đứa trẻ, tình yêu thương của người bố luôn là khát vọng. Vì thế Tần Lạc, người lớn hơn cô bé 20 tuổi, là đối tượng tốt nhất để dựa vào. Bối bối và Tần Lạc thực sự cũng có duyên với nhau. Cô bé hoàn toàn không nói gì, không đi lại, không cho ai bế. Người khác bế là khóc ngay, nhưng chỉ cần Tần Lạc chìa tay ra, cô bé ríu rít nhào vào lòng, hoa chân múa tay dáng vẻ vô cùng vui mừng. Có thể nói Tần Lạc hoàn toàn coi bối bối giống như con gái. Tần Lạc và bối bối vô cùng thân thiết, chỉ cần Tần Lạc có mặt ở nhà cô bé sẽ không cho bất kỳ ai bế mình. Cũng vì nguyên nhân này nên khi Lâm Hoán Khê muốn bế bối bối, cô bé cảm thấy tủi thân chỉ cho bế 3 phút. Nghe bối bối nói thế, Tần Lạc vô cùng đau lòng, xen lẫn chua xót. Trái tim hắn như bị vật gì đó đâm vào. Lâm Hoán Khê càng xúc động hơn, hai vành mắt nàng đỏ hoe, nàng len lén gạt nước mắt. Dù nàng mới tới Tần gia một ngày, nàng cũng hiểu được một chút chuyện gia đình của Tần Lam, cô Tần Lạc. Nàng biết bối bối và nàng có cùng hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Nàng còn tốt hơn bối bối nhiều, ít nhất khi nàng học tới trung học bố, mẹ mới ly dị. Trong khi bối bối còn nhỏ như vậy mà đã chịu cảnh gia đình ly tán. Bối bối, ngoan nào. Bố sẽ quay về với bối bối, Tần Lạc cười nói. Dạ, bối bối gật đầu. Nhưng sao bố biết em rất nghe lời? Bố không tới gặp em mà. Bên này xảy ra chuyện náo động đã thu hút một đám người vây quanh nhìn xem. Nhìn những đứa trẻ khóc lóc thảm thiết tìm cha mẹ, những nhân viên phục vụ cũng hào hứng chạy tới, nhưng khi nhìn tình huống như thế cũng không biết giải quyết thế nào, đành phải gọi điện báo cảnh sát và nhân viên bảo vệ khu cửa hàng. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng chạy tới. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục ngồi xổm, sau khi nhìn qua tình trạng của gã đầu chọc liền nói, tay anh ta bị gãy. Mời những ai không liên quan rời khỏi đây, chúng tôi phải đợi cảnh sát tới giải quyết chuyện này. Chờ cảnh sát cái con mẹ mày, mùa đông giá rét mà gã đầu chọc đau đến toát mồ hôi. Tay lành hắn thò vào túi quần lục lọi hồi lâu rồi lấy ra một điện thoại di động. Trong ánh mắt của mọi người, hắn mở máy tìm số điện thoại và bấm số gọi. Dạ, anh Quang, có chuyện gì chiếu cố bọn em? Từ trong điện thoại vang lên giọng nói định nọt của một người đàn ông. Gã đầu chọc mắng, chiếu cố cái con mẹ mày. Tao bị người ta đánh ở tòa nhà bắt lâu, quảng trường Thiên Hạ. Mày mau dẫn mấy người tới đây. Anh Quang, chỗ đó đông người qua lại. Mang theo người. 10 phút nữa mày không đến thì sau này đừng có tới gặp tao. Dạ, dạ, anh Quang, 10 phút nữa em tới, ngươi nọ đội đổi dọ. Lâm Hoán Khê lo lắng nhìn Tần Lạc, Tần Lạc lắc đầu ra hiệu ý bảo nàng không cần lo lắng. Hai nhân viên cửa hàng đưa mắt nhìn nhau. Nếu để gã đầu chọc này dẫn người tới đây thì cửa hàng còn có thể tiếp tục làm ăn không đây? Tiên sinh, chờ một chút cảnh sát sẽ tới. Tôi tin tưởng cảnh sát sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Bây giờ chúng tôi đưa tiên sinh đi bệnh viện, được không? Nhân viên bảo vệ ngồi xổm khuyên nhủ gã đầu chọc. Bởi vì cánh tay gã đầu chọc bị bẻ gãy nên bọn họ không dám chạm tới người hắn, sợ sẽ làm tình trạng của hắn nặng thêm, sau này không giải thích rõ ràng được. Cảnh sát thì có ích cái dám gì? Tao muốn tự tay xử lý bọn chúng, gã đầu chọc hung hăng nói. Cơn đau dữ dội kéo tới làm gã lại rên rỉ. Tần Lạc vừa cười nhạt vừa nghĩ gã đầu chọc này ở Dương Thành xem ra cũng có thế lực, nếu không gã đã không ăn nói ngang ngược như vậy. Hôm nay lượng người tới quảng trường Thiên Hà ở Dương Thành rất đông. Đây cũng là khu vui chơi công cộng chính, gã dám bảo người khác dẫn người tới đây gây chuyện chứng tỏ gã hung hăng càn quấy tới mức độ nào. Tần Lạc giao bối bối cho Lâm Hoán Khê bế, sau đó hắn lấy di động hắn đi ra góc phòng gọi cho ai đó. Sau khi Tần Lạc quay lại, bối bối muốn Tần Lạc bế mình, Tần Lạc cười nói, "Bối bối, để chị Hoán Khê bế em một lát. Anh còn có việc phải làm." Tần Lạc sợ người của gã đầu chọc nhanh chóng tới đây, khi đó hắn còn bế bối bối, khi ra tay có thể đả thương cô bé. Tần Lạc đi tới trước mặt người đội trưởng bảo vệ nói, người này do tôi đánh, tôi sẽ ở đây chờ cảnh sát tới. Trước tiên anh hãy bảo những người vây xung quanh rời khỏi đây. Bọn họ mang theo con nhỏ, lát nữa ở đây xuất hiện cảnh bạo lực, điều này không tốt cho trẻ nhỏ. Đội trưởng bảo vệ chần chừ một lát rồi nói to, những ai mang theo con nhỏ hãy rời khỏi đây. Những ai không có con nhỏ xin lưu lại để làm chứng. Sau đó anh ta nói với Tần Lạc, chuyện này chỉ e không hay lắm. Tôi sẽ giục cảnh sát nhanh chóng tới đây. Anh ta lo lắng người của gã đầu chọc sẽ tới trước, lúc đó bọn chúng sẽ bao vây đánh cho người thanh niên này một trận. Nhân viên bảo vệ bọn họ cũng khó can thiệp. Nếu như bọn họ ra tay can thiệp sẽ gây xung đột với người của gã đầu chọc. Anh ta vừa nói xong những người vây xung quanh đã tản mát đi hết, không còn ai cả. Chỉ có người ngu ngốc mới tình nguyện làm nhân chứng cho người khác. Bây giờ còn ai muốn tự mang phiền toái tới cho mình không? Thế nhưng bọn họ vẫn không bỏ đi, vẫn đứng quanh quẩn ở cửa đợi sớm chuyện này giải quyết thế nào. Tránh ra, tránh ra. Con mẹ nó, tránh ra. Đứng ở đây làm gì? Ở ngoài cửa nhốn nháo rồi tiếng quát tháo bắt mọi người tản ra. Sau đó một đám đàn ông cường tráng tiến vào bên trong, dáng vẻ liều lĩnh, hung ác. Cũng may hình như chúng kiêng dè điều gì nên không thấy mang theo vũ khí. Ít nhất đó là nhìn biểu hiện bên ngoài. Cầm đầu là một gã đầu húi của dáng người nhỏ bé, nhìn thấy gã đầu chọc nằm trên mặt đất, gã vội vàng chạy tới nâng dậy, hỏi, anh Quang, anh có việc gì không? Anh bị thương chỗ nào? Ôi cho tao, con mẹ mày buông tay tao ra. Tay tao bị đánh gãy rồi, gã đầu chọc xít xoa kêu lên, gã gần như ngất xỉu vì đau, gã đầu cua chạm vào cánh tay phải bị gãy của gã. Gã đầu cua biết mình đỡ sai chỗ, gã vội gọi hai tên đàn em nâng gã đầu chọc đứng dậy. Chính là nó. Tao muốn bẻ gãy hai chân, hai tay nó, gã đầu chọc chỉ vào Tần Lạc, hung hăng nói. Gã đầu cua nhìn Tần Lạc, hắn cảm thấy bất ngờ. Gã đầu chọc này cũng là người thân kinh bắt chiến. Tại sao gã lại bị một gã mặt búng da sữa đánh gãy tay? Thế nhưng gã đầu cua không dám hỏi điều này, vì dù sao bọn chúng vẫn phải dựa vào gã đầu chọc để kiếm ăn cơm. Gã đầu cua dẫn theo hai tên đàn em tới trước mặt Tần Lạc, gã cười hỏi: "Anh bạn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" "Anh ta xâm phạm người khác, tôi chỉ bẻ gãy một cánh tay anh ta," Tần Lạc thẳng thắn thừa nhận. "Nhưng bây giờ tôi thấy hối hận." "Ha, ha." "Không sao." Thanh niên bây giờ dễ kích động. "Chuyện gì cũng có thể thương lượng. Anh bạn, ở đây có nhiều người, chúng ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện." Gã đầu cua cười ha hả nói. Gã biết nơi đây có nhiều người, bọn chúng không thể ngang nhiên đánh gãy chân tay của người khác. Những lời của gã đầu chọc chỉ do tức giận mà thôi. Gã định đưa người này tới địa bàn của mình, đến lúc đó thì là bẻ gãy chân tay hay thanh toán tất cả sẽ do chúng định đoạt. Gã đầu cua đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em. Hai tên đàn em vội di chuyển ra đứng ngay sau Tần Lạc. Một tên bên trái, một tên bên phải. "Ý tôi nói tôi hối hận là tôi không bẻ nốt tay còn lại," Tần Lạc cười nhạt nói. Gã đầu chọc há mồm bảo bẻ gãy hai tay, hai chân của mình còn lương thiện hơn gã rất nhiều. Chương 187. Đổi bố. Chương 187. Đổi bố. Các anh muốn gì? Giữa ban ngày ban mặt định bắt cóc người sao? Tần Lạc cười nhạt hỏi. Tần Lạc cố ý nói to để mọi người xung quanh nghe thấy, kéo lẽ phải về phía mình. Dù gã đầu chọc kia dở thủ đoạn hèn hạ với bối bối, Tần Lạc lại ra tay bẻ gãy tay gã. Dù có đợi được cảnh sát tới, Tần Lạc cũng phải gánh trách nhiệm của việc này. Thật đúng là tự nhiên mắc vào tay bay vạ gió này. "Bắt cóc? Ở đây có nhiều người, chúng tôi sao có gan?" Gã đầu cua cười nhạt. "Ý chúng tôi muốn anh cùng chúng tôi tới bệnh viện. Anh đánh đại ca chúng tôi bị thương như vậy, anh bạn phải giải thích rõ ràng chứ. Chẳng lẽ anh bạn muốn trốn tội hả? Nếu anh bạn trốn mất, chúng tôi sẽ tìm anh bạn ở đâu? Tìm ai trả tiền biệt phí? Vậy chúng ta cứ chờ cảnh sát tới giải quyết," Tần Lạc nói. Hắn cố ý tiến lên phía trước. Hắn sợ khi ra tay sẽ ảnh hưởng tới Lâm Hoán Khê và Bối Bối. "Trước hết anh bạn cứ nên đi theo chúng tôi. Đại ca của tôi bị thương nặng. Cánh tay này không bó ngay thì làm sao bây giờ?" Gã đầu cua nói, gã đánh mắt cho hai tên đàn em đang đứng sau Tần Lạc. Tất cả hành động mờ ám của gã đều bị Tần Lạc nhìn thấy. Tần Lạc cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân phía sau rồi hắn xoay người mạnh mẽ đánh ra một quyền. Răng rắc. Tên đàn em chuẩn bị đánh lén không kịp đề phòng, mũi của hắn bị quyền của Tần Lạc đập vỡ nát. Chiêu này gọi là nghịch long đầu, sử dụng tính giác để biết đối phương tiếp cận, bất ngờ quay đầu lại ra chiêu, tốc độ phải nhanh, lực phải mạnh, tàn nhẫn. Tần Lạc từng bị Ly dùng cách này đánh bắn đi nhiều lần, vì thế hắn sử dụng chiêu này rất thuần thục. Ly nói rất đúng, học xong bị đánh mới có thể đánh người. Lời này của Ly thực chất vô cùng sâu sắc. Đó là khi bạn bị người khác dùng cách này đánh ngã, tâm trí bạn sẽ khắc sâu thủ đoạn tấn công này, thời gian học cũng nhanh hơn. Máu tươi từ lỗ mũi tên đàn em đó trào ra, hắn dùng tay bịt mũi vẫn không bịt được. Hắn bị Tần Lạc đập vỡ mũi, không ra tay được, sắc mặt vô cùng đau đớn, hắn ngồi xổm trên mặt đất. Tên đàn em kia lộ vẻ sợ hãi, nhưng do gã đầu cua thúc giục, hắn hét to một tiếng, gần như mãnh hổ sổ lồng đánh về phía Tần Lạc. Tần Lạc ngạo nghễ đứng ngay tại chỗ, hắn để mặc cho đối phương đánh tới. Khi nắm đấm của tên còn đang vung vẩy trên không trung, Tần Lạc đã ra tay nhanh như chớp, một tay hắn đánh ra nắm lấy cổ tay của tên kia. Tên áo đen ngẩn người, hắn muốn dãy rủa, nhưng không được, hơn nữa thân thể hắn tê cứng, không tài nào động đậy nổi. Hắn khó khăn mới nắm tay trái lại, nhưng tay hắn mềm nhũn, tốc độ cũng chậm chạp, không đánh trúng người Tần Lạc, ngược lại bị bàn tay kia của Tần Lạc khống chế. Ca. Tần Lạc tung ra một cước nhanh như chớp, chiêu tuyệt hộ liêu âm tối đánh trúng hạ thể của tên áo đen. Bởi vì hai tay của tên áo đen vẫn bị Tần Lạc khống chế nên xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Hai chân của tên áo đen bay lên cao, rất cao, nhưng thân hình hắn vẫn không thoát khỏi sự khống chế của Tần Lạc. Tần Lạc thậm chí có thể nhìn thấy gương mặt vô cùng đau đớn của tên áo đen ở cự ly rất gần. Đợi khi hắn hạ nửa người xuống đất, Tần Lạc tung chân đá ra một cước. Lúc này Tần Lạc đã buông cả hai tay ra nên tên đó bay ngược trở lại, nặng nề ngã xuống đất, ôm đũng quần lăn lộn kêu rên. Một loạt hành động này căn bản nhanh như ánh chớp, không đủ thời gian để người khác kịp phản ứng. Tần Lạc xoa nhẹ hai nắm đấm hơi nhức nhưng tâm trạng hắn vô cùng dễ chịu. Kỹ thuật cận chiến của Ly thực sự rất hiệu quả. Mỗi ngày Ly đều thay đổi chiêu thức dạy Tần Lạc, chiêu nào cũng hiểm độc, không ra tay thì thôi, đã ra tay là máu chảy. Gã đầu cua cười nhạt nhìn Tần Lạc nói, thực sự không nhìn ra. Rất có bản lĩnh. Thảo nào dám kiêu căng như thế. Anh bạn, xương tên đi. Không lại như hồng thủy cuốn trôi Miếu Long Vương. Người nhà đánh phải người nhà. Ai là người nhà của bọn mày? Tần Lạc khinh bị nói. Bản thân tao là thế gia Trung Y Liệ, chúng mày là lưu manh gia truyền. Tao sao có thể là người một nhà với bọn mày? Có người nhà như chúng mày thực sự là một sự sỉ nhục. Được rồi, mày đã không nể mặt thì đừng trách anh em bọn tao độc ác. Gã đầu cua cười khẩy nói. Hắn đã bị Tần Lạc làm cho tức tối. Hắn ngoắc tay một cái, trừ một tên nữa gã đầu chọc còn bốn tên còn lại vây xung quanh Tần Lạc. Tần Lạc thấy bọn chúng có nhiều người, hắn lui lại từng bước, đứng che chắn Lâm Hoán Khê và Bối Bối ở góc phòng, tránh bọn chúng gây chuyện với hai người. Đội trưởng đội bảo vệ khu cửa hàng tiến tới trước mặt gã đầu cua nói, người anh em, hãy nể mặt chút. Mọi người hãy dừng tay lại. Có chuyện gì cũng thương lượng với nhau được. Người anh em làm vậy rất khó xử cho bọn tôi. Dừng tay. Gã đầu cua chỉ vào gã đầu chọc nói, đại ca của tao bị như này, mày lại bảo tao dừng tay sao? Sao khi lúc nó mới ra tay đánh người, mày không khuyên nó dừng lại? Khi tôi tới thì đã xảy ra chuyện rồi, đội trưởng đội bảo vệ giải thích. Vậy mày cứ làm như không nhìn thấy gì, gã đầu cua nói. Biến gã đầu cua đột nhiên quát to với đội trưởng đội bảo vệ. Hai mắt gã trợn tròn, hàng mi dựng thẳng lên, gương mặt gầy gò đỏ bừng, thoáng nhìn trông rất kinh khủng. Một tên đàn em thấy gã đầu cua tức giận, hắn cầm vai đội trưởng bảo vệ đẩy mạnh một cái, đẩy thẳng ra tận cửa. Hai nhân viên bảo vệ khác thấy thế muốn xông lại đánh, đội trưởng đội bảo vệ vội vàng ngăn lại. Nếu bọn họ lại tham dự vào chuyện này, mọi chuyện càng lúc càng phiền toái. Mọi người sẽ đánh lộn lẫn nhau. Bắt nó mang đi. Chúng ta tới bệnh viện gã đầu cua quá to. Mấy tên đàn em nghe lệnh lập tức tiến lên bao vây tấn công Tần Lạc. Tần Lạc đứng thủ thế, hắn chuẩn bị ra chiêu tấn công. Thân thủ hắn vốn đã rất khá, sau một thời gian huấn luyện, tốc độ càng kinh người. Mấy tên tiểu lưu manh cậy mạnh hiếp yếu này căn bản không phải đối thủ của Tần Lạc. Có chuyện gì? Có chuyện gì? Đang làm gì vậy? Một tiếng quát bất chợt vang lên bên ngoài cửa. Sau đó một đám cảnh sát chạy vào, trong tay bọn họ cầm cảnh côn, vây chặt đám người đang định đánh lộn vào giữa. Gã đầu cua liếc mắt nhìn gã đầu chọc ý muốn bảo chuyện kế tiếp anh phải xử lý. Gã đầu chọc bị gây tay vẫn cắn răng đi tới, gã nhìn người chỉ huy cảnh sát hỏi, các anh ở cục nào? Phân cục Thiên Hà, có chuyện gì vậy? Người cảnh sát trung niên nhìn gã đầu chọc nói, ha, ha, phân cục Thiên Hà hả? Đái Vọng Kính cục trưởng gần đây có khỏe không? Dạo này tôi bận nhiều việc, không cùng đái thúc thúc uống trà. Tôi là... Gã đầu chọc thò tay lấy chứng minh, nhưng cánh tay gãy làm hắn cử động rất khó khăn. Tôi là trưởng phòng Vạn Siêu ở cục hàng hải. Hôm nay tôi đưa con trai đi dạo, không ngờ gặp phải gã lưu manh này. Hắn ra tay đánh tôi. Anh xem, tay tôi đã bị nó đánh gãy. Người cảnh sát trung niên nhíu mày nói, anh nói một việc không hiểu, cục trưởng của chúng tôi là Lý Minh Đường, Đái Vọng Kính chỉ là phó cục trưởng của chúng tôi. Gã đầu chọc kinh ngạc, ở trong quan trường có một quy tắc bất thành văn, cho dù chính thức chỉ là cấp phó, chỉ cần người đó có chức quyền cao hơn mình, khi xưng hô đều xưng người đó là cục trưởng, làm gì có ai dám xưng hô người đó là phó cục trưởng đâu. Gã đầu chọc nhìn người cảnh sát trung niên thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta là người của Lý Minh Đường. Gã đầu chọc nói, đúng, đúng. Tôi cùng chú Lý cũng thường xuyên uống trà với nhau. Sau đó gã chỉ vào Tần Lạc nói, chính thằng này ra tay đánh tôi. Các anh hãy mau bắt nó lại. Người cảnh sát trung niên tức giận, cười nhạt nói, anh là người của cục hàng hải, không phải ở cục cảnh sát. Bắt người hay không thì có quan hệ gì với anh? Anh bạn Siêu suýt chút nữa đã không kiềm chế được văng tục ra. Dương Thành gần biển. Ông già gã là người đứng đầu cục hàng hải. Có thể nói ở Dương Thành gã được người khác rất nể trọng, cho dù người đó là ai cũng đều vì ông già hắn mà kiêng dè hắn. Cái gã đầu cua kia cũng là đệ tử làm ăn của gã. Gã ra lệnh một tiếng, bọn chúng đương nhiên sẽ ngoan ngoãn bán mạng cho gã. Điều làm gã buồn bực là một đội trưởng cảnh sát phân cục xem ra không biết nể mặt người khác. Có chuyện gì xảy ra với mấy người áo đen nằm trên đất thế kia? Người cảnh sát trung niên không để ý tới gã đầu chọc nữa, anh ta lên tiếng hỏi. Là do nó gã đầu chọc lạnh lùng nói. Gã thực sự muốn xem mấy người cảnh sát này giải quyết như thế nào. Anh ta có một mình sao có thể đánh ngã nhiều người như vậy? Người cảnh sát trung niên nghi ngờ nhìn Tần Lạc hỏi. Không tin anh cứ hỏi mấy người đó, giọng nói của gã đầu chọc khá tức giận, không còn vẻ hòa nhã nữa. Tôi thấy kỳ quái, hình như nhóm người này chạy tới đây để cho anh ta bắt nạt à? Người cảnh sát trung niên trầm trọng. Gã đầu chọc suýt chút nữa tức giận ngất xỉu. Chẳng lẽ ý anh ta là đám áo đen đó không phải là người vì thế mới bị người ta đánh ngã? Bắt mấy người đó, điều tra lai lịch, hãy kiểm tra hồ sơ của chúng, người cảnh sát trung niên nói. Ra mấy người cảnh sát trả lời rồi tiến tới khống chế mấy tên đàn em. Anh cũng đi theo chúng tôi, tới cục trợ giúp chúng tôi điều tra, người cảnh sát trung niên đi tới nói với Tần Lạc. Được, Tần Lạc gật đầu. Trước tiên tôi muốn đi viện, gã đầu chọc nói. Còn phải lấy khẩu cung đã, người cảnh sát trung niên trừng mắt nhìn gã, sau đó anh ta phất tay nói, mọi người giải tán, giải tán. Đợi khi cảnh sát bắt hết đám áo đen và gã đầu chọc lên xe cảnh sát rồi chạy đi, người cảnh sát trung niên đi tới trước mặt Tần Lạc cười nói, Tần thiếu, quay về khi nào vậy? Không phải nghe nói Tần thiếu phải đi xa một thời gian sao? Trở về hôm qua, Tần Lạc cười gật đầu. Tần thiếu bận nhiều chuyện nên không cần phải tới cục cảnh sát, người cảnh sát nói. Có được không? Tần Lạc hỏi. Không sao, người cảnh sát nói. À, Lý cục trưởng bảo tôi chuyển lời tới Tần thiếu, Lý cục mời khi nào Tần thiếu có thời gian hãy tới uống trà với ông ấy. Được, anh hãy cảm ơn Lý cục hộ tôi, Tần Lạc cười nói. Sau khi đám cảnh sát rời khỏi, Lâm Hoán Khê hỏi Tần Lạc, anh biết mấy người này hả? Không quen, Tần Lạc cười lắc đầu. Anh biết cục trưởng của bọn họ. Tính mạng của cục trưởng Lý Minh Đường do Tần Lạc cứu. Đương nhiên ông ta phải ra sức báo đáp. Tần Lạc đưa tay đón Bối Bối, ôm cô bé, hắn nhìn cô bé bị hù dọa sợ hãi, không dám nói, cười, hắn cười hỏi, Bối Bối, em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ xem em có thể đổi người bố khác không? Bối Bối ngẩng đầu nhìn Tần Lạc nói, đổi bố? Tần Lạc kinh ngạc nhìn Bối Bối, cô bé này quả có lối suy nghĩ làm người khác không biết đâu mà lần. Bố mà cũng có thể đổi được sao? Ừ. Bối Bối nghiêm túc gật đầu. Em không muốn người bố kia nữa. Em muốn anh là bố em, vậy đám người xấu sẽ không dám bắt bạn em nữa. Tần Lạc và Lâm Hoán Khê nhìn nhau, cả hai cảm thấy rất chua xót. Tần Lạc vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Bối Bối nói, có anh ở đây, người xấu sẽ không dám động tới Bối Bối. Ôi chao, đây không phải Dương Thành Tam Tú, Tần đại thần ý của chúng ta sao? Anh quay về lúc nào vậy? Giọng nói có vẻ óng ẻo của một người đàn ông vang lên. Tần Lạc quay ra nhìn thì thấy một đám đông đang tiến lại gần chỗ hắn. Chương 188. Dương Thành Tam Tú, chương 188. Dương Thành Tam Tú, trong mắt Lâm Hoán Khê đám người đông đúc bừng bừng, khí thế trang phục vô cùng đắt tiền. Cho dù là quần áo trên người hay đồ trang sức trên cổ tay các cô gái, tất cả đều là các sản phẩm quốc tế nổi tiếng, xa xỉ. Tư thế bước đi tràn đầy mạnh mẽ, gót chân nặng nề nện xuống mặt đất làm cho người ta có cảm giác tự tin. Loại cảm giác tự tin này xuất phát từ chính nội tâm của bọn họ. Điều làm cho người ta ấn tượng chính là chỉ cần nhìn bước chân bọn họ đặt trên mặt đất, Dương Thành cũng biết không có chuyện gì bọn họ không làm được. Người cầm đầu là một đàn ông gầy yếu, bởi vì anh ta rất gầy nên làm người khác có cảm giác rất yếu đuối. Ngũ quan của anh ta rất đẹp, giống như các thần tượng mỹ nam tử. Mi mắt dài, nhỏ, vóc người thon, nước da trắng, ngay cả dáng đi cũng có chút yếu điệu. phải dùng một từ rất phổ biến để hình dung là người đàn ông này có chút giống con gái. Thế nhưng anh ta lại ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, gợi cảm, dáng đi bốn éo như rắn nước. Bộ ngực căng đầy đặn bền cao cùng với tiểu đồn cong lên trông giống như hình chữ SD, gay. Cậu cũng có thời gian rỗi để tới quảng trường Thiên Hà dạo chơi hả? Cậu cũng dám tới nơi này sao? Tần Lạc cười tủm tỉm nhìn người đàn ông nói. Nghe thấy Tần Lạc nói thế, cô gái thân hình ốm éo như rắn nước trợn tròn mắt nhìn. Nàng hiểu rõ người đàn ông đang ôm nàng là một người đàn ông vô cùng quái dị. Nàng đã chính mắt nhìn thấy trong một lần tới đồng thành tụ họp. Con trai của ông chủ xí nghiệp Tân Tấn mắng anh ta là gay đã bị anh ta cầm vỏ chai rượu hồng đập nát đầu. Máu tươi chảy đầm đìa mà anh ta vẫn không chịu dừng lại. Nếu không bị người khác ngăn lại, anh ta sẽ điên cuồng đánh chết người đó. Chẳng lẽ người thanh niên này không muốn sống sao? Cô gái thân hình rắn nước cảm thấy thương xót, người thanh niên này cũng ưa nhìn thế mà sắp bị chảy máu lênh láng. Điều không ngờ là gay không tức giận ngược lại anh ta còn liếc nhìn Tần Lạc vẻ đầy quyến rũ, ai mà nói, cả thế giới này chỉ có mình anh dám gọi tôi như vậy. Ngay cả cha tôi dám gọi như thế, tôi cũng sẽ liều mạng với ông ấy. Không phải đó chính là tên của cậu sao? Tần Lạc cười ha hà nói. Gay họ Tôn, gọi là Tôn Nhân Diệu. Ngay từ khi còn bé cơ thể suy nhược, ốm yếu, cũng là một dạng siêu sát thuốc, ví người hay ốm đau, như Tần Lạc. Tôn gia mời Tần Tranh, ông Tần Lạc chữa trị cho anh ta, lần nào Tần Lạc cũng theo ông, cả hai thường xuyên gặp nhau cuối cùng Tần Lạc và Tôn Nhân Diệu trở thành bạn thân. Thoạt nhìn Tôn Nhân Diệu có vẻ ốm yếu, mong manh nhưng anh ta thực sự là một con chó điên. Dù là bất kỳ ai, chỉ cần trêu chọc anh ta lập tức sẽ trở mặt, không chết không tha cho người đó. Có một lần anh ta và đường huynh của mình cãi nhau, người đường huynh đó mắng anh ta là đồ biến thái, anh ta vác dao phay đuổi theo đến nửa con phố. Cũng vì chuyện này mà hai anh em bất hòa một thời gian dài. Ngày đó Tần Lạc vừa mới theo ông Tần Tranh tới Tôn gia chữa bệnh, sau khi nhìn thấy cảnh điên cuồng đó của Tôn Nhân Diệu, Tần Lạc liền chạy tới khuyên can, nếu không có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Nói ra cũng khá kỳ quái, Tôn Nhân Diệu không sợ trời, không sợ đất, không phục bất kỳ ai, nhưng đối với Tần Lạc thì hắn bảo sao nghe vậy. Sau này khi trong nhà Tôn gia cần khuyên bảo Tôn Nhân Diệu điều gì đều nhờ Tần Lạc trợ giúp. Tôn gia là dòng họ lâu đời ở Dương Thành, có không ít người nắm giữ những vị trí quan trọng, người tài trong gia tộc xuất hiện tầng tầng, lớp lớp. Ông ngoại của Tôn Nhân Diệu ở Yến Kinh rất có thế lực. Dựa vào sự hậu thuẫn mạnh mẽ đó, công việc kinh doanh của Tôn Nhân Diệu rất phát đạt. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi anh ta đã trở thành người giàu có bậc nhất Dương Thành. Bởi vì anh ta có tài năng kinh doanh lỗi lạc nên được người đời gọi là Dương Thành đệ nhất tú. Dương Thành đệ nhị tú đến từ đại quân khu Dương Thành, Hạ Dương. Gia thế người này cũng vô cùng bức vàng. Không tiếp nối truyền thống làm quân nhân của gia đình, người này tự ra ngoài mở một công ty khoa học công nghệ. Tận dụng xu hướng phát triển công nghệ trong nước và quốc tế những năm gần đây, công ty của anh ta đã đưa nhiều loại công nghệ ra thị trường, nhanh chóng trở thành một nhân vật giàu có trong giới kinh doanh. Dương Thành đệ tam tú đương nhiên chính là Tần Lạc. Đôi khi Tần Lạc cũng thấy kỳ quái, nhà hắn không có thế lực như Tôn gia, gia đình hắn cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi. Bản thân hắn cũng không tạo ra thành tích gì làm cho người khác kinh sợ, bởi vì bệnh tật Tần Lạc cũng ít khi ra ngoài tiếp xúc với người khác. Ở Dương Thành những người thực sự biết Tần Lạc rất ít. Tại sao hắn lại trở thành đệ tam tú chứ? Chúng ta cũng nên biết rằng Dương Thành là thành phố ven biển phát triển. Những thanh niên tài giỏi, ưu tú giống như cá giết vượt trường giang, thực sự rất nhiều. Điều duy nhất có thể giải thích là dựa vào y thuật của Tần Lạc. Từ năm 13 tuổi, Tần Lạc đã bắt đầu độc lập hành y, đến 18 tuổi đã bắt đầu có danh tiếng ở Dương Thành. Đương nhiên danh tiếng này cũng có chỗ đặc biệt. Dựa vào thân thể của hắn, Tần Tranh không cho phép hắn ra ngoài hành y cứu người. Vì Tần Lạc chữa trị khỏi bệnh cho nhiều người quyền quý ở Dương Thành. Những người được hắn chữa khỏi bệnh lại ngưỡng mộ phẩm cách và y thuật của hắn, danh tiếng của hắn đương nhiên được truyền bá rộng rãi. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng là Tần Lạc và Dương Thành đệ nhất tú Tôn Nhân Diệu, đệ nhị tú Hạ Dương là những người bạn đặc biệt thân thiết. Hơn nữa hai người đó hoàn toàn tin phục Tần Lạc. Chỉ cần sống trong xã hội thượng lưu ở Dương Thành đương nhiên ai cũng nghe nói qua Dương Thành tam tú mặt tốt, là mỗi người trong số họ đều có thành tích vô cùng xuất sắc trong lĩnh vực hoạt động của mình. Tài năng đặc biệt ưu tú. Điều không tốt chính là hình dáng của cả ba người đều là mặt trắng nhỏ. Cho dù là Tôn Nhân Diệu, hay là người xuất thân từ quân khu như Hạ Dương, hay thân thể ốm yếu, suy nhược từ bé như Tần Lạc, tất cả đều có dáng vẻ thanh tú, yếu ớt, thoạt nhìn không có phong độ chút nào. Nói cách khác tại sao không gọi bọn họ là Dương Thành tam kiệt, Dương Thành tam hùng, Dương Thành tam hổ, Dương Thành tam báo, Dương Thành tam tinh? Không đúng phải gọi là Dương Thành Tam Anh mà hết lần này tới lần khác gọi là Dương Thành Tam Tú. Tên cũng chỉ là cách gọi của một người mà thôi. Không cần quan tâm làm gì Tần Lạc nói. Tôn Nhân Diệu chẳng bộc lộ quan điểm gì cả, anh ta nhìn bối bối trong lòng Tần Lạc cười nói, nghe nói anh mang theo chị dâu về ra mắt trưởng bối, phải không? Anh tới Yến Kinh đã tìm được vợ mang về rồi hả? Mà đây là con gái của anh hả? Tôn Nhân Diệu chưa bao giờ thấy bối bối, anh ta kinh ngạc hỏi, ông anh, tốc độ cũng siêu tốc quá nhỉ? Không phải, là con gái của cô tôi, Tần Lạc giải thích. Đúng vậy. Cháu là con gái của Tần Lạc, bối bối ở trong lòng Tần Lạc nói. Cháu vừa mới đổi lại bố. Tôn Nhân Diệu thông minh hơn người nhưng cũng bị cô bé con này nói một câu làm cho mê muội, lừa gạt. Anh ta đứng ngây người, không cả suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đang xảy ra. Anh ta lấy từ trong người ra một miếng ngọc Phật quý giá nhét vào tay bối bối nói, nam mang Quan Âm, nữ mang Phật. Đây là quà gặp mặt. Cảm ơn chú, bối bối mỉm cười ngọt ngào nói. Cô bé này riêng với người lớn tặng quà cho mình thì vô cùng thân thiết. Không sao, Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói. Hắn có vẻ cũng rất thích cô bé này. Chị dâu đây à? Anh hãy giới thiệu một chút đi. Lâm Hoán Khê, Tần Lạc chỉ vào Lâm Hoán Khê ở phía sau nói. Chị dâu tới làm dạng dỡ Dương Thành. Hoan nên Tôn Nhân Diệu cười ha hà nói. Khi nói chuyện với Lâm Hoán Khê hắn cũng hiểu lễ nghĩa, không có vẻ ăn nói bừa bãi. Đây là Tôn Nhân Diệu Tần Lạc giới thiệu. Rất vui được gặp anh, Lâm Hoán Khê gật đầu nói với Tôn Nhân Diệu. Tôi cũng thế, Tôn Nhân Diệu nói. Sau đó anh ta chỉ cô gái thân hình như rắn nước trong lòng nói, cô ấy là Tiểu Xà. Tần Lạc cười gật đầu. Tôn Nhân Diệu có một đặc điểm, dù tướng mạo của hắn như con gái nhưng anh ta đặc biệt thích những cô gái gợi cảm, nóng bỏng, eo bốn éo như rắn. Hơn nữa anh ta không cần biết tên gọi của các cô gái đó là gì, chỉ cần trở thành người con gái của anh ta đều gọi biệt danh là Tiểu Xà. Tần Lạc hỏi nguyên nhân tại sao, Tôn Nhân Diệu trả lời rằng chẳng qua để cho dễ nhớ, chứ không mỗi năm bản thân anh ta thay đổi nhiều cô gái như vậy, sao có thể nhớ hết tên chứ? Nhất là trong lúc đang cao trào bất ngờ gọi sai tên. Đó là biểu hiện không tôn trọng với người đó. Tần Lạc không tin, hắn hiểu bên trong còn nguyên nhân sâu xa gì đó, nhưng Tôn Nhân Diệu không nói, Tần Lạc cũng không hỏi. Gọi Tần Ca và chị dâu đi, Tôn Nhân Diệu vỗ vỗ mông Tiểu Xà nói. Chào Tần Ca, Tiểu Xà yếu điệu lên tiếng rồi cô ta quay sang nhìn Lâm Hoán Khê nói, chị dâu, chị xinh quá. Ra tay con gái phương Bắc đẹp thật. Em rất hâm mộ chị. Em cũng thế, Lâm Hoán Khê trả lời ngắn gọn. Nàng không am hiểu lắm các hình thức xã giao bề ngoài. Tôn Nhân Diệu lại giới thiệu Tần Lạc và Lâm Hoán Khê với đám thanh niên nam nữ kia. Mấy người đó đã biết qua Tần Lạc nhưng bọn họ chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp hắn. Trong đám người này cũng có một số người hôm nay mới tới Dương Thành cùng Tôn Nhân Diệu. Tính cách Tôn Nhân Diệu khá quái dị nhưng anh ta lại người hào phóng, cũng có nghĩa khí nữa, vì thế có không ít người tình nguyện đi theo anh ta làm tùy tùng. Bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc, tất cả nhìn thấy Tôn Nhân Diệu cung kính, thân thiết với Tần Lạc, hiển nhiên tất cả đều hiểu Tần Lạc là người không thể chơi vào. Đám người đó hết lòng lấy lòng Tần Lạc, thậm chí cả Bối Bối cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Được rồi, nghe nói anh đánh nhau với người ta ở đây phải không? Chúng tôi vội vàng từ bên Hồng Tú chạy tới đây trợ giúp anh. Người đâu? Tôn Nhân Diệu cười ha hả hỏi. Chuyện giải quyết xong rồi, Tần Lạc cười nói. Là ai? Nghe nói gã đó cũng có chút thế lực à? Tôn Nhân Diệu chỉ ngón tay vào đầu Vui Bối Bối, tiếp tục truy hỏi. Có thể có chút thế lực ở cục hàng hải, Trương Liêu nói. Phùng Cần, Tôn Nhân Diệu đột nhiên gọi to. Diệu ca, có việc gì? Một thanh niên đeo kính chạy tới, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tôn Nhân Diệu. Đi theo Tôn Nhân Diệu lâu như vậy, bọn họ đương nhiên biết anh ta đang tức giận. Cục hàng hải thuộc quyền quản lý của ông già cậu. Ta mặc kệ, không biết cậu dùng cái gì. Nếu không mang lại sự công bằng cho người anh em của ta. Ta, con mẹ nó, cho cậu vào bao tải lấp biển, Tôn Nhân Diệu âm trầm nói. Các thớ thịt trên mặt đỏ gay, gương mặt bẹp mẹo. Gay. Quên đi. Không có việc gì, Tần Lạc khoát tay nói. Hắn không muốn vì việc của mình mà Tôn Nhân Diệu đúng tay vào. Anh ở Yến Kinh bị người khi dễ thế nào cũng mặc, nhưng bây giờ đang ở Dương Thành. Con mẹ nó, ai dám khi dễ người anh em của tôi không tha người đó, mắt Tôn Nhân Diệu đỏ lên, hắn sừng sừng nói. Bản tính chó điên của Tôn Nhân Diệu lại được đánh thức. Chương 189. Nghi ngờ, chương 189, nghi ngờ vì Tôn Nhân Diệu nhúng tay vào việc này, Tần Lạc cũng không quan tâm tới việc đó nữa. Dựa vào bản tính chó điên của Tôn Nhân Diệu, kiểu gì hắn cũng cắn cho kẻ thù của hắn một miếng. Tần Lạc cảm thấy thương cảm cho gã đầu trọc, gã rơi vào tay một đối thủ như Tôn Nhân Diệu, gã sẽ không có một cuộc sống yên ổn, sẽ vô cùng thê thảm. Thế nhưng với thân phận một nhân viên chính phủ như hắn mà có thể làm cho mấy tên côn đồ túi đầu nghe lệnh chứng minh chính bản thân gã cũng có vấn đề. Hơn nữa khi nói chuyện gã cũng không kiêng dè gì, dám ngang nhiên kéo người tới nơi đông đúc nhất Dương Thành này đánh nhau. Nhất là gã dám dở cho bị ổi với một cô bé con trước mặt mọi người cũng đủ chứng minh gã hoàn toàn là đồ cặn bã. Người như thế cũng không cần phải thương cảm. Tôn Nhân Diệu nhìn Bối Bối đang chơi đùa với miếng ngọc bội trong lòng, Tần Lạc nói, bây giờ ba người đang vui vẻ với nhau, nếu lúc này mời anh cùng chị dâu ra ngoài chơi đương nhiên không hợp lý chút nào. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ cho xe tới đón hai người, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hàn huyên. Anh vẫn chưa biết lái xe, đúng không? Nếu như anh học được lái xe, tôi sẽ ra ga ra xe chọn một cái cho anh dùng. Mấy cái xe ở nhà anh tôi nhìn không cái nào vừa mắt. Tần Lạc cười nói, được rồi. Ngày mai cũng rối rãi, tôi và Hoán Khê ở nhà chờ cậu. Về phần xe cộ, tạm thời không dùng vì tôi vẫn chưa có bằng lái xe. Ôi, xe hơi không thể so với điện thoại di động hay máy tính. Xe hơi không có tia bức xạ gì cả. Nếu có thời gian anh hãy học lái xe đi, cũng nhanh thôi. Hay để tôi dạy anh nhé. Tôi dạy chắc chắn rất nhanh, chỉ 3 tiếng là anh có thể tự lái xe rồi, Tôn Nhân Diệu cười ha hả nói. Cứ từ từ, Tần Lạc nói, cuối năm cậu cũng bận nhiều chuyện. Đợi khi quay lại Yến Kinh tôi sẽ học. Anh vẫn còn muốn tới Yến Kinh? Tôn Nhân Diệu nhíu mày hỏi. Đúng vậy, Tần Lạc gật đầu. Ôi, sao anh cứ tự hành hạ bản thân mình nhỉ? Yến Kinh là nơi nguy hiểm. Nếu không phải năm nào cũng phải về thăm ông ngoại, tôi sẽ không bao giờ tới đó. Ở Dương Thành này không ai dám động tới bản thân mình cả, Tôn Nhân Diệu kinh ngạc nói. Ở Dương Thành, Tôn Nhân Diệu giống như một lãnh chúa địa phương. Cuộc sống hiện tại rất xuôi trèo mát mái, đương nhiên anh ta không muốn rời khỏi đây. Chính anh ta đã từng nói anh ta chỉ có hai người bạn, kẻ thù thì vô số, rời khỏi Dương Thành anh ta không cảm thấy an toàn. Tôi có việc cần phải hoàn thành, Tần Lạc nói. Ở Dương Thành thì không thể hoàn thành sao? Không phải chỉ là làm vì trung ý sao? Anh nói đi, anh cần bao nhiêu tiền tôi cũng có, Tôn Nhân Diệu vỗ túi nói. Tần Lạc khoát tay nói, việc này cậu không hiểu đâu, đừng nói lung tung. Thôi được, tùy anh. Tính tình hai chúng ta rất giống nhau, chuyện gì đã quyết định là không thay đổi, Tôn Nhân Diệu nói. Anh hãy nhớ chuyện ngày mai. Bây giờ bọn tôi đi uống rượu trước. Nói xong Tôn Nhân Diệu nói xã giao mấy câu, sờ đầu Bối Bối rồi anh ta dẫn đám bạn nhậu rời đi. Có người nói tình bạn xuất hiện trên bàn rượu. Tần Lạc chưa từng mời Tôn Nhân Diệu uống rượu, nhưng Tôn Nhân Diệu tin tưởng Tần Lạc nhất. Tình cảm của con người rất kỳ diệu, so với số mệnh con người có khi còn khó hiểu hơn. Đợi khi mấy người đó đi khỏi, Tần Lạc nhìn Bối Bối trong lòng mình hỏi, "Bối Bối, bây giờ còn muốn vui chơi không?" Bối Bối lắc đầu nói, "Bố, con không muốn chơi nữa. Con hơi mệt, bây giờ con chỉ muốn về nhà." Tần Lạc cười gượng nói, "Bối Bối, anh chỉ là anh của em. Em không thể gọi anh là bố." "Tại sao?" Bối Bối ngạc nhiên hỏi. "Bởi vì anh là anh em." Tần Lạc cảm thấy rất đau đầu trước vấn đề này. Xem ra cô bé này rất khó đối phó, lối suy nghĩ của cô bé rất tự nhiên, người bình thường căn bản không theo kịp. "Em nghĩ xem, em gọi anh là bố, em phải gọi chị Hoán Khê là mẹ. Nếu như vậy mẹ Tần Lam của em sao đây? Vậy không phải em sẽ có hai người mẹ sao?" Mặt Lâm Hoán Khê đỏ ửng, nàng tránh ánh mắt ngây thơ khờ khạo của Bối Bối. Bối Bối chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói, "Tại sao không thể có hai người mẹ? Em có hai người ông, Đại gia gia và Nhị gia gia thì sao?" Tần Lạc bị cô bé có lối tư duy thiên tài này đánh bại, hắn không biết phản bác vấn đề của cô bé như thế nào nữa. "Cứ để Bối Bối gọi là bố cũng được. Con trẻ vui vẻ là tốt rồi." Lâm Hoán Khê nói đỡ cho Bối Bối. "Mẹ hai là người tốt nhất." Bối Bối mỉm cười ngọt ngào. "Mẹ hai? Lại còn mẹ hai nữa ư?" Tần Lạc định sửa cho cô bé cách xưng hô đúng cách. Hắn thấy Lâm Hoán Khê không để ý tới vấn đề đó, nàng còn méo mũi Bối Bối một cái nên Tần Lạc cũng không nói lại vấn đề này nữa. Dù Tần gia có mấy chiếc xe nhưng Tần Lạc không có bằng lái, Lâm Hoán Khê lại không thông thuộc đường xá ở Dương Thành, vì thế mấy người đã đi taxi. Sau khi ba người ngồi sau xe, Tần Lạc và Lâm Hoán Khê ngồi dựa sát đầu vào nhau, Bối Bối nằm trong lòng Lâm Hoán Khê ngủ. Cô bé này chơi một ngày, lại xảy ra chuyện không hay đó nên cô bé đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc Bối Bối còn tỉnh, cô bé cứ bám chặt lấy Tần Lạc, không cho ai bế. Bây giờ Bối Bối đã ngủ, cô bé không có quyền lên tiếng, Lâm Hoán Khê mới có thể tiếp nhận vai trò làm mẹ. Một phụ nữ gặp một đứa bé đáng yêu, nó lại không cho nàng bế nó. Đối với nàng mà nói đây là chuyện rất khó chịu trong lòng. Lâm Hoán Khê đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng nhìn Tần Lạc. Gương mặt nàng ửng đỏ, hơi thở gấp gáp mang theo hương thơm. "Anh không cân nhắc chuyện ở lại Dương Thành sao?" "Anh ta nói đúng, Dương Thành rất thích hợp với phát triển của anh." Lâm Hoán Khê nói. Nàng không ngờ Tần Lạc lại có nhiều mối quan hệ ở phía Nam như vậy. Đây chính là nền tảng của mọi việc, chuyện gì cũng rất dễ thành công. So với phía Bắc, công việc của hắn có nền tảng vững chắc và dễ dàng phát triển hơn. Tần Lạc vòng tay ôm thắt lưng nàng, Lâm Hoán Khê định dãy dụa Tần Lạc càng ôm chặt hơn. Lâm Hoán Khê sợ Bối Bối trong lòng nàng tỉnh lại nên để mặc hành động. "Lý do anh tới Yến Kinh là anh muốn làm một việc. Nhanh nhất là 3 ngày, nhiều nhất là 1 tuần anh sẽ quay về," Tần Lạc nói. "Nhưng anh không ngờ anh lại ở đó lâu như vậy." Tần Lạc nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay mềm mại của Lâm Hoán Khê nói, "Nếu anh đã chọn Yến Kinh làm nơi khởi đầu sự nghiệp của mình, anh sẽ phải hoàn thành nó. Có rất nhiều người cùng nỗ lực với anh không thể bỏ bọn họ lại được." Bởi vì Lâm Hoán Khê xinh đẹp, tài xế taxi chăm chú lưu ý tới hai người khách phía sau, nghe lén câu chuyện của hai người. Hắn thầm nghĩ vẫn có sự nghiệp ư? Nếu đã có tiền sao vẫn còn ngồi taxi? Bây giờ thanh niên khi tán gái, cái gì cũng dám nói. Chỉ còn thiếu nước đeo một cái thẻ trên cổ, chủ tịch nước Trung Quốc là cha nuôi của anh thôi. Lâm Hoán Khê gật đầu. Thực ra nàng đã biết câu trả lời của hắn, nhưng khi từ chính miệng hắn nói ra, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây chính là người đàn ông thủy chung. Từ trước tới nay hắn không để cho người khác thất vọng. "Nếu như anh ở lại Dương Thành, em có ở lại cùng anh không?" Tần Lạc cười tủm tỉm hỏi. Lâm Hoán Khê ngẩn người rồi nói, "Em còn phải chăm sóc ông ở Yên Kinh. Thế nhưng anh là chồng em. Mọi người nói con gái xuất giá chính là bắt nước hát đi. Chẳng lẽ em vì ông mình mà ngay chồng mình cũng bỏ sao?" Tần Lạc trêu chọc Lâm Hoán Khê. Cùng Lâm Hoán Khê nói chuyện đó, Tần Lạc chỉ muốn tâm trạng thoải mái. Bình thường băn sơn mỹ nữ tỷ tỷ gặp phải cơ hội hóc đúa như vậy nàng sẽ kinh hoàng né tránh, nên hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ khi chứng kiến tâm trạng hôm nay của Lâm Hoán Khê. Đôi mắt Lâm Hoán Khê mọc nước, hai má tiểu mị, duyên dáng, dáng vẻ mê người, quyến rũ. Ánh mắt nàng nhìn tránh nhìn ra ngoài cửa xe như bị phong cảnh bên ngoài hấp dẫn, nàng nói, "2 năm nữa ông sẽ nghỉ hưu." Ý của nàng là đợi tới khi ông nghỉ hưu, nàng có thể xuất giá về phương Nam cùng với ông, tránh cho ông nàng phải cô đơn sống một mình ở Yên Kinh. Tần Lạc nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Hoán Khê, Tần Lạc không nhịn được bật miệng cười ha hả. Bối Bối đột nhiên đưa tay dụi mắt có muốn tỉnh lại. Tần Lạc đôi vàng nín cười, Lâm Hoán Khê cũng đội vàng ôm chặt cô bé, sau đó nàng nhẹ nhàng vuốt lưng cô bé. Thậm chí để giúp Bối Bối ngủ ngon, miệng nàng khe khẽ hát một bài hát dân gian không có tên, điều này làm Tần Lạc cảm thấy ghen ghét với cô bé con Bối Bối. Hắn quen biết Lâm Hoán Khê hơn nửa năm nhưng hắn chưa từng nhìn thấy nàng hát. Tới khi Bối Bối lần nữa chìm vào giấc ngủ say, hai người mới cùng lúc khẽ thở dài. "Sau này chúng mình có con, cũng như thế này không nhỉ?" Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê nói. Lâm Hoán Khê đặt một ngón tay lên miệng khẽ xuýt một tiếng, nàng sợ Bối Bối lại bị đánh thức lần nữa nên nàng không cho Tần Lạc nói chuyện. Sau khi quay về Tần gia, cả hai không thấy Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên ở nhà, không rõ hai ông già này đang đi thăm bạn bè hay đang ngồi uống trà ở quán trà nào đó. Tần Mẫu cũng là một thầy thuốc trung y liễu, bà có một bệnh viện tư ở khu Kim Dung. Mặc dù bây giờ sắp đến Tết nhưng ngày nào bà cũng tới đó làm việc. Sức khỏe của bà nội Tần Lạc không tốt, lão thái thái sợ lạnh vì thế bà suốt ngày ở trong phòng không ra ngoài. Tần Lạc hỏi người làm xem Tần Lam có nhà không. Người làm nói Tần Lam đang nghỉ ngơi trên lầu, vì vậy Lâm Hoán Khê liền ôm Bối Bối đi tìm Tần Lam. Lâm Hoán Khê khẽ gõ cửa phòng nhanh chóng mở ra, không ngờ người đứng trước mặt Lâm Hoán Khê lại là Tần Minh. "Sao trở về nhanh thế? Em cảm thấy Dương Thành thế nào?" Tần Minh cười hỏi, anh ta nhìn Bối Bối trong lòng Lâm Hoán Khê hỏi, "Bối Bối ngủ rồi à?" "Đưa cho anh. Cô bị ốm, cô vừa uống thuốc xong." "Cô ốm nặng không?" Lâm Hoán Khê lo lắng hỏi. Là phụ nữ nàng cũng rất đồng cảm với Tần Lam. Hơn nữa Tần Lam là cô Tần Lạc, cũng chính là cô của nàng. Dù vẻ ngoài của Lâm Hoán Khê khá lạnh lùng, nàng cực kỳ chú trọng tới tinh thần. nàng hy vọng tất cả người thân của nàng có thể mạnh khỏe. Chỉ bị cảm lạnh thôi. Ngủ một giấc là sẽ khỏi. Tần Minh thoáng nhìn lại và nói. Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng chuyển bối bối sang cho Tần Minh. Khi quay lại phòng, Tần Lạc đang thay quần áo. Lâm Hoán Khê suy nghĩ một lát rồi hỏi, Tần Minh là ai? Là anh của anh, Tần Lạc cười nói. Anh ruột? Không phải, Tần Lạc nói. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Hoán Khê, nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của nàng liền cười hỏi, tại sao em đột nhiên hỏi chuyện này? Trước kia Lâm Hoán Khê không muốn nói nhiều, hỏi câu nào trả lời câu đó. Hôm nay nàng chủ động hỏi vấn đề này làm Tần Lạc vô cùng ngạc nhiên. Chương 190. Làm đàn ông rất tốt. Chương 190. Làm đàn ông rất tốt. Tần Lạc thay bộ đồ mặc ở nhà rồi kéo Lâm Hoán Khê ra bàn công ngồi. Phòng của Tần Lạc và phòng của Lâm Hoán Khê ở Yến Kinh khá giống nhau, đều là một phòng khá rộng, có phòng vệ sinh riêng, ban công rộng, cửa sổ hướng ra sân của ngôi biệt thự. Thế nhưng điều khác biệt là bên ngoài cửa sổ của Lâm Hoán Khê là các khu nhà cao tầng san sát, bên ngoài cửa sổ của Tần Lạc cảnh sông nước của dòng Châu Giang. Tần Lạc cắm công tắc điện, đun nước để chuẩn bị pha trà. Hắn cùng Lâm Hoán Khê ở bên ngoài nửa ngày, ly nước ở quán cà phê vẫn chưa kịp uống thì bối bối gặp chuyện. Lúc trước Tần Lạc nói chuyện nhiều với Tôn Nhân Diệu về đến nhà hắn mới cảm thấy khát nước. Sau khi cắm nước xong nhìn thấy Lâm Hoán Khê vẫn đang chờ câu trả lời, Tần Lạc nói, anh là con trai duy nhất trong nhà, mẹ cũng chỉ sinh ra một mình anh. Tại sao anh ấy tới gia đình của anh? Lâm Hoán Khê hỏi. Là gia đình chúng ta, Tần Lạc sửa lại. Lần đầu tiên nàng tới nhà chồng nên nàng vẫn chưa phải chịu trách nhiệm trong lời ăn tiếng nói của mình. Tần Lạc đứng dậy đi tới ngăn tủ mở ra lấy hộp trà ô long, hắn vừa mở hộp trà vừa nói, nguyên lai là ông nội nhận một người đồ đệ. Tần Lạc nhìn Lâm Hoán Khê, hắn thấy nàng dựa người vào ghế, không có phản ứng gì, hắn đành nói tiếp, anh không biết tên chức của người đó là gì. Khi ông nhặt được người đó ở bên ngoài, ông hỏi tên là gì, người đó lắc đầu bảo không biết, vì vậy ông đặt tên người đó là Tần Long, mang họ Tần của chúng ta. Tần Long rất chất phác, thành thật, không có thiên phú y học gì, nhưng chú ấy rất chịu khó học hỏi. Suốt cả ngày chú ấy theo ông học những câu ca trúc chắc, khó hiểu của trung y, thang đầu ca, cùng với rất nhiều tên những phương thuốc, tất cả đều thuộc như cháo chảy. Lúc này ông mới vui vẻ nhận chú ấy làm đồ đệ, càng ra công dạy trung y cho chú ấy. Tần Lạc cười gượng nói, mỗi lần ông giáo dục anh đều lấy gương chú ấy ra. Chuyện của chú ấy anh nghe qua vô số lần. Ấm điện đun nước rất nhanh, chỉ mới nói mấy câu như thế, nước trong ấm đã sôi. Tần Lạc cầm bình trà định đi pha trà, Lâm Hoán Khê đã đưa tay ra đón lấy. Tần Lạc mừng thầm, Lâm thị càng ngày càng ra dáng người vợ hiền. Bản thân Tần Long rất nỗ lực, lại được sự chỉ bảo tận tình của ông, chú ấy nhanh chóng trở thành một thầy thuốc trung y danh tiếng. Chú ấy còn cưới một người y tá. Sau khi kết hôn được 2 năm thì sinh được một con trai. Con của bọn họ là Tần Minh. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu hỏi. Tần Lạc gật đầu nói, đúng vậy, khi đó sức khỏe của anh rất kém. Ông đưa anh đi khắp nơi tìm danh y liễu, chú Tần Long cảm kích ơn nuôi dưỡng và truyền nghề của ông nên cư xử với ông như với người bố. Cho dù sau này chú đã có địa vị xã hội, chú ấy vẫn ở tại Tần gia để hỗ trợ công chuyện. Ánh mắt Tần Lạc buồn rầu nhìn về nơi xa xăm, hắn như đang thả hồn ở một nơi nào đó. Mấy năm trước được một người bạn trong giới trung y giới thiệu, ông lại ra ngoài bái phòng một vị danh y để bố anh bận giải quyết công việc ở công ty, mẹ anh lại mở phòng khám tư. Ông và chú Tần Long cùng đi với nhau. Cũng chính trong lần đó, xe của hai người gặp tai nạn trên đường. Ông bị thương vào chân. Chú Tần Long, ông nói để bảo vệ ông nên chú ấy bị đụng vào đầu, chết ngay tại hiện trường. Lâm Hoán Khê không ngờ có kết cục đó, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Lạc rồi bưng ly trà thơm đặt trước mặt hắn. Thảo nào Tần gia yêu thương, quý trọng Tần Minh như vậy, không muốn nói ra lai lịch của anh ta. Rõ ràng người Tần gia cảm thấy áy náy và đau buồn trong chuyện này. Mẹ của Tần Minh mang theo Tần Minh tái giá, cha dượng của Tần Minh cũng có một người con trai riêng. Người con trai riêng đó thường xuyên bắt nạt Tần Minh, mẹ Tần Minh cũng thường xuyên cãi nhau với chồng, cuối cùng cả hai vẫn không tìm ra biện pháp giải quyết. Sau khi ông biết chuyện mới bảo bố anh đi đón Tần Minh về Tần gia. Em không nên hỏi chuyện này, Lâm Hoán Khê áy náy nói. Tần Lạc nắm tay Lâm Hoán Khê cười nói, em cũng là người Tần gia. Việc này cũng nên nói cho em biết. Anh cũng có chút thích kỷ khi không muốn nói cho người khác biết chuyện này, bởi vì mỗi lần anh nói về chuyện này anh cảm thấy mình có lỗi. Cuối cùng anh đã hiểu Tần Minh rơi vào tình trạng đó là do chú Tần Long chết, đây là trách nhiệm của anh. Nếu như không phải anh mắc bệnh trọng, ông và chú Tần Long không phải đi khắp nơi tìm danh y cho anh. Lâm Hoán Khê nhìn vẻ ấy náy của Tần Lạc, nàng cầm tay hắn nói, chuyện này không thể trách anh được. Ông thu nhận, nuôi dưỡng chú Tần Long, hơn nữa còn dạy chú ấy thành tài. Chú ấy cảm kích ông vì thế chú ấy chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Nếu như khi anh bị bệnh, chú ấy làm như không nghe thấy, không nhìn thấy, như vậy chú ấy có phải là người vong ân phụ nghĩa không? Chuyện xảy ra đó là điều không ai muốn. Tần gia cũng đã cố gắng bổ cứu hậu quả của nó. Cuộc sống của Tần Minh ở Tần gia cũng tốt lắm. Em cũng thấy mọi người trong Tần gia cư xử rất tốt với anh ấy. Anh không nên tự trách mình vì chuyện này nữa. Chuyện đó không liên quan gì tới anh. Tần Lạc gật đầu nói, Tần Minh cũng cư xử rất tốt với người Tần gia. Khi anh không ở nhà, hàng ngày anh ấy đều cùng ông rèn luyện thân thể. Sức khỏe của bà không tốt, anh ấy thường xuyên nói chuyện với bà. Anh ấy cũng rất quan tâm tới anh, chuyện gì anh ấy cũng làm thay anh. Mặc dù anh ấy không phải anh ruột của anh không bao giờ coi anh ấy là người ngoài. Lâm Hoán Khê thầm nghĩ, xem ra bản thân nàng đã quá đa nghĩ. Trong sân vang lên tiếng động cơ ô tô, sau đó cả hai nhìn thấy Tần Tranh và Lâm Thanh Nguyên ra khỏi ô tô. Tần Lạc cười nói, hai ông đã quay về. Chúng mình xuống dưới trò chuyện với ông một lát. Lâm Hoán Khê gật đầu, nàng cùng Tần Lạc đi xuống lầu. Được rồi, em còn nhớ đã đồng ý chuyện của anh không? Khi đi tới cửa Tần Lạc đột nhiên dừng lại nhìn Lâm Hoán Khê hỏi. Chuyện gì? Vẻ mặt Lâm Hoán Khê ngơ ngác. Chúng mình thử lại một lần nữa, Tần Lạc thì thào. Khuôn mặt Lâm Hoán Khê như một đám mây bay, nàng trừng mắt nhìn Tần Lạc rồi đi vượt qua người hắn. Tần Lạc thầm nghĩ không biết nàng đồng ý hay không đồng ý đây. Sau khi suy nghĩ một lát, Tần Lạc thầm hối hận khi hắn đã hỏi Lâm Hoán Khê chuyện này. Đáng ra đến tối hắn cứ mạnh dạn nuốt veo yếm nàng, khơi dậy ham muốn trong nàng, lúc đó thì nước sẽ chảy thành sông ngay thôi. Tần Tranh nhìn thấy Tần Lạc đi xuống lầu, ông ngoắc tay nói, "Tần Lạc, cháu lại đây. Ông có chuyện cần nói với cháu." "Ông, có chuyện gì?" Tần Lạc đi tới hỏi, hắn chào Lâm Thanh Nguyên, "Lâm gia gia, ông đã quen với cuộc sống ở Dương Thành chưa? Chiều nay ông có đi dạo ở đâu không?" "Ha, ha. Quen rồi, quen rồi. Ở đây khí trời mờ mờ, nhưng ông già như ông rất thích. Chiều nay ông cùng ông cháu đi uống trà." Nghệ thuật pha trà ở đây thực sự làm mở rộng tầm mắt Lâm Thanh Nguyên trả lời. "Ông nghe nói cháu đánh nhau với người ta ở quảng trường Thiên Hà hả?" Tần Tranh nhìn Tần Lạc hỏi, vẻ mặt ông nghiêm túc làm người khác không hiểu được tâm trạng của ông lúc này. "Dạ đúng," Tần Lạc trả lời. "Mấy người trẻ tuổi các cháu phải biết kiềm chế Tần Tranh giáo dục cháu." "Cháu hiểu," Tần Lạc gật đầu. "Thế nhưng chúng ta không gây chuyện không có nghĩa chúng ta sợ. Từ trước tới nay người Tần gia không biết sợ hãi," Tần Tranh nghiêm mặt nói. Gương mặt ông không có cảm xúc gì, nhưng toát ra vẻ vô cùng bá đạo. "Tình nguyện đắc tội với Diêm Vương, chứ không được đắc tội với Dược Vương." Đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền ở Dương Thành, từ đó có thể thấy uy danh lẫy lừng của Tần Tranh ở đây. Dược Vương tức giận, đó không phải chuyện đùa. "Vì vậy cháu mới đánh bọn chúng," Tần Lạc cười tủm tỉm nói. Cho tới bữa cơm chiều Tần Lam mới xuống lầu, Lâm Hoán Khê đến bên cạnh hỏi han tình trạng của nàng, Tần Lam nói không được gì, sau khi Tần Minh cho uống thuốc, ngủ mọt giấc bây giờ cảm giác khá hơn nhiều, Tần Lam lại cảm ơn Tần Lạc và Lâm Hoán Khê đã chăm sóc bối bối. Sắc mặt của Tần Lam rất bình thản khi nhắc tới Tần Minh, không có bất kỳ biểu hiện bất thường gì. Lâm Hoán Khê lúc này mới chút được tâm sự trong lòng, nàng cảm thấy mình quá đang nghĩ. Sau khi ăn cơm tối xong, bà Tần Lạc lại muốn kéo Lâm Hoán Khê đi nói chuyện phiếm. Tần Lạc cười nói, "Bà, Hoán Khê và cháu có chuyện quan trọng cần bàn với nhau." Vừa nói Tần Lạc vừa kéo Lâm Hoán Khê lên lầu. Hắn nôn nóng muốn thử lại lần nữa, hắn muốn chứng minh mình chính thức cạn một người đàn ông. Làm đàn ông rất tốt. Làm đàn ông, cố gắng càng lâu càng tốt. Chương 191. Hãy để chúng ta hạnh phúc. Chương 191. Hãy để chúng ta hạnh phúc. Dù Lâm Hoán Khê gây cho người khác cảm giác nàng là người ăn nói rất thận trọng, nhưng vẻ mặt bên ngoài của nàng khá lạnh nhạt. Bây giờ mới mờ tối, Lâm Thanh Nguyên và Tần Tranh vẫn đang uống rượu dưới lầu. Hai người vốn là bạn tâm giao của nhau, bây giờ lại trở thành thông gia, nên tâm trạng lại càng vui mừng. Hơn nữa hai người đều hành nghề chung y liệt, có nói cũng không bao giờ hết chuyện, thoáng chốc chai rượu đế đã rơi hết nửa. Bà nội Tần Lạc, Tần Mẫu, cô Tần Lam vẫn đang ở dưới lầu nói chuyện, sau khi ngủ cả một buổi chiều, lúc này bối bối rất tỉnh táo, cô bé đang ngồi trên ghế xa xem phim mèo và chuột. Trong khi đó Tần Lạc lại kéo nàng lên lầu. Dù ngoài miệng hắn nói có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng tâm tư của hắn Lâm Hoán Khê còn chưa nhìn ra sao. Mấy người phụ nữ kia đều là người từng trải, mọi người có thể không hiểu chuyện gì không? Nghĩ tới ngày mai ngủ dậy, mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, Lâm Hoán Khê cuống cuồng xoay người định bỏ chạy. Nhưng tay nàng đã bị Tần Lạc nắm chặt, nàng muốn bỏ chạy cũng không được. Tần Lạc cẩn thận khóa chặt cửa, sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Lâm Hoán Khê như nhìn kẻ trộm. "Không phải anh nói có chuyện quan trọng cần bàn sao?" Lâm Hoán Khê khoanh tay trước ngực, sắc mặt bình thản, nàng nhìn Tần Lạc hỏi. Bị Lâm Hoán Khê nhìn chằm chằm như vậy, Tần Lạc không có dũng khí thổ lộ. Chẳng lẽ hắn lại trở thành một kẻ thô bạo, tiến tới ép Hoán Khê lên giường? Không phải hắn không thể làm như vậy. Nàng là vợ hắn, muốn hạ gục nàng cùng lắm thì cho nàng hai cái bạt tai. Nhưng bạn sự khởi đầu nan, Tần Lạc tiến hai bước gần tới Lâm Hoán Khê, nhưng hắn bối rối không dám bắt đầu. "Em có thấy bối bối rất đáng yêu không?" Tần Lạc tiến sát bên người Lâm Hoán Khê, cười hỏi nàng. Hắn quyết định dùng chính sách vòng bèo một chút. Quả nhiên nhắc tới bối bối, trong mắt Lâm Hoán Khê hiện lên tình mẫu tử sâu sắc. "Đáng yêu," Lâm Hoán Khê nói. Nhắc tới cái tên bối bối, giọng nói của nàng trở nên dịu dàng, ít nhất không giống như lần trước, lạnh lùng, dứt khoát như mưa đá rơi vào kính thủy tinh. "Em có muốn sinh một đứa con đáng yêu như bối bối không?" Trong lúc Tần Lạc nói, tay phải của hắn không để yên mà đặt lên vai phải Lâm Hoán Khê. Hắn bí mật che giấu mục đích của mình, để nàng không chú tâm tới hắn, như vậy mới tạo ra cảm giác thoải mái. Hắn làm ra vẻ sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo. 3. Lâm Hoán Khê vỗ vào bàn tay hắn đang muốn tiến vào cổ áo nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn rồi nói, "Anh cũng là người học y lý, chẳng lẽ anh không biết vào thời điểm này chúng mình quan hệ với nhau không tốt cho sức khỏe?" "Thật vậy sao? Anh chưa học qua. Trong Tây y có nói về điều này hả?" Tần Lạc cố ý ra vẻ ngơ ngác hỏi. "Là một thầy thuốc, làm gì có ai không biết sau khi ăn no làm ngày chuyện quan hệ nam nữ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe." Chẳng qua Tần Lạc quá nôn nóng trong chuyện này nên hắn đã quên mất điều nhỏ nhặt đó. Khi dục vọng của đàn ông tới, tất cả cái gì cũng bỏ qua hết. Đây cũng chính là nguyên nhân phụ nữ mắng đàn ông là hạ lưu, nửa người nửa thú. Phụ nữ thật may mắn, tất cả ham muốn của các nàng đều do đàn ông gây dậy. Hơn nữa đấy cũng là một cái cớ để các nàng công kích. Lâm Hoán Khê không để ý tới Tần Lạc, nàng đi tới giá sách lấy một cuốn sách đi học mở ra xem. Tần Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Dựa theo các nghiên cứu khoa học thì sau khi ăn xong nửa tiếng đồng hồ mới là thời gian thích hợp cho chuyện vợ chồng. Tần Lạc không thể giống như Châu, bò động dục kéo Lâm Hoán Khê lên giường làm sảng bậy. Hắn chỉ có thể nghĩ cách để giết thời gian trong nửa tiếng đồng hồ đó. Hắn lại nghĩ tới phương pháp nhịn tiểu ghi trong Ngọc Phòng Thần Kỹ, vì vậy Tần Lạc vội đi vào toilet bắt đầu luyện công. Khi bạn chăm chú làm một việc gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Khi chuông điện thoại di động của Tần Lạc vang lên, hắn đã luyện phương pháp nhịn tiểu được nửa tiếng. Điều này làm Tần Lạc cảm thấy hắn đúng ra phải là người lao luyện trên tình trường mới đúng. Tại sao hắn vẫn kết thúc chuyện đó nhanh như vậy? Khi Tần Lạc mở cánh cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài, Lâm Hoán Khê ngẩng đầu nhìn hắn rồi nàng lại cúi xuống chăm chú đọc cuốn Kim Nguyên Tứ Đại Gia Phương Tề Khảo mà Tần Lạc cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Tần Lạc cảm thấy rất bội phục khi nàng là người học Tây y nhưng có thể cầm một cuốn sách trung y đọc trong vòng nửa tiếng mà không thấy chán. Tần Lạc nghi ngờ dù hắn có đưa cho Lâm Hoán Khê cuốn cảnh sát trưởng mèo đen nàng có thể đọc cả ngày mà không có bất kỳ cảm xúc nào. Nàng thực sự là người phụ nữ vô cùng trầm tĩnh. Tần Lạc đi tới trước mặt Lâm Hoán Khê, hắn cầm quyển sách trong tay nàng và nói, "Muộn rồi, chúng mình mau đi ngủ thôi. Anh đã tắm rửa chưa?" Lâm Hoán Khê ngẩng đầu hỏi. "Chưa, anh." Tần Lạc lúc này mới nhớ ra, nếu như không phải hắn vào phòng tắm để tắm rửa vậy thì hắn giải thích thế nào khi hắn vào trong đó làm gì hơn nửa tiếng đồng hồ. "Tá bón, em đi tắm trước," Lâm Hoán Khê nói. Được, Tần Lạc thở nhẹ. May mà Lâm Hoán Khê không hỏi rõ ngọn ngành. Khi điện trong phòng tắm được bật lên, tiếng nước chảy vang lên, Tần Lạc cũng chìm đắm vào suy tư. Tâm trí của hắn xuyên qua cánh cửa hẹp tiến vào trong phòng tắm rơi xuống bờ vai trắng, mịn màng, trên nụ hoa cao, đầy đặn, trên cái bụng phẳng lì, không chút mỡ, rơi trên nơi thâm sơn cùng cốc cùng bãi cỏ xanh mượt của Lâm Hoán Khê. Tần Lạc cảm thấy ngôi biệt thự nhà mình cái gì cũng hoàn mỹ, chỉ có một cái không hoàn hảo, đó chính là cánh cửa phòng tắm không trong suốt hoặc làm bằng vật liệu trong suốt như pha lê, mang lại cho người ta một cảm giác mơ ảo. Cửa gỗ, quê mùa quá, mà cũng không biết tên hỗ đản nào đã thiết kế lắp đặt cửa như vậy. Tần Lạc đã quên, phòng ngủ của hắn hoàn toàn được sửa lại theo thiết kế của chính hắn. Đương nhiên bây giờ là lúc nào mà hắn còn có thể nhớ chuyện đó. Ca, cánh cửa phòng tắm mở ra, Lâm Hoán Khê trong bộ đồ ngủ đi ra. Trong lúc nàng đang sấy tóc, Tần Lạc đi tới hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng nàng từ phía sau, sau đó hắn hôn môi, rồi tới cổ nàng. Thân hình Lâm Hoán Khê khẽ run lên nhưng nàng không cự tuyệt hành động âu yếm của Tần Lạc. Nàng vẫn tiếp tục sấy mái tóc ướt sũng của mình nhưng bàn tay cầm máy sấy run run như thể không còn chút sức lực nào. Nơi nhạy cảm nhất của Lâm Hoán Khê là vành tai của nàng. Đây là bí mật Tần Lạc phát hiện ra khi ở Yên Kinh. Tần Lạc phát hiện ra mỗi lần hắn chạm vài vành tai của nàng ngay lập tức cả người nàng mềm nhũn như không còn sức lực, thân thể nàng sủi lơ dựa vào người hắn, hai tay nàng ôm chặt lấy hắn. Lần này cũng không phải là ngoại lệ, khi đôi môi Tần Lạc khẽ lướt tới vành tai con ướt nước của nàng, lập tức Lâm Hoán Khê dựa hẳn vào người Tần Lạc, máy sấy tóc trong tay rơi xuống đất vẫn còn đang quay bù bù. Tần Lạc biết thế công của mình đã phát huy tác dụng, nhân cơ hội đó Tần Lạc cởi dây áo ngủ của Lâm Hoán Khê. Vì vậy thân thể lóa lổ của nàng lập tức hiện ra trước mắt Tần Lạc. Bởi vì Tần Lạc đứng sau Lâm Hoán Khê, hắn càng có cơ hội chiêm ngưỡng một tuyệt tác của nhân gian. Vóc người nàng nở nang như ngó sen non, trắng ngần. Bụng nàng phẳng lý như gương, rốn nhỏ xinh như một viên ngọc trai trang điểm trên bụng. Nàng mang một cái nịt ngực màu tím, một cái quần chip cùng màu. Tần Lạc hoài nghi không biết hai cái vật nhỏ bé đó có phải là cùng một bộ không. Tần Lạc khẽ mút vàng hai nàng, trong lúc đó đôi tay hắn cũng không an phận, bắt đầu đuốt ve. Khi hai tay hắn ôm lấy đôi nhũ hoa của Lâm Hoán Khê một lần nữa, người nàng run lên nhưng đó nàng quay người ôm chặt lấy Tần Lạc như muốn né tránh đôi tay của Tần Lạc hoặc bản thân nàng muốn dựa vào Tần Lạc gần hơn một chút. Mặc dù Tần Lạc chỉ là người học việc trong chuyện nam, nữ hắn cũng biết cách khơi dậy ham muốn trong lòng Lâm Hoán Khê. Bàn tay của Tần Lạc di chuyển lên trên hắn đã tìm được nút áo ngực của Lâm Hoán Khê. Trong lúc hắn đang lục lọi ở trong dòng suối sâu thăm thẳm phía trước, ở phía sau vang lên một tiếng bịch áo nịt ngực của nàng bung ra giống như một đôi thỏ bạch mập mạp thoát khỏi hang của mình sau những ngày nghỉ đông. Thoạt nhìn đôi nhũ hoa của nàng cũng khá lớn, nhưng khi được giải thoát khỏi sự bó buộc, hoàn toàn tự do trông chúng càng nguy nga, tráng lệ. Máu trong người Tần Lạc mỗi lúc một nóng lên, cả người hắn căng cứng, luồng máu nóng lưu chuyển khắp cơ thể hình như chỉ muốn phá bung thoát ra ngoài. Cuối cùng không sao được, Tần Lạc đành bế Lâm Hoán Khê đặt trên chiếc giường rộng rãi của hai người. Sau đó hắn cởi quần áo của mình với tốc độ nhanh nhất. "Hãy để hai chúng ta trở nên hạnh phúc," Tần Lạc dịu dàng nói vào tai Lâm Hoán Khê. Kinh nghiệm của thất bại lần trước nên lần này Tần Lạc không dám để tâm trạng quá xúc động. Tần Lạc cố gắng giữ tâm trạng bình thản, sau đó hắn nhẹ nhàng phối hợp với Lâm Hoán Khê đang trong cảnh ý loạn tình mê, một lần nữa tiến vào nơi ướt át của nàng. Tần Lạc huệ bại gục đầu xuống, người bất động. Hai tay Lâm Hoán Khê ôm lấy đầu Tần Lạc, nàng vùi đầu hắn vào bộ ngực mềm mại của mình. "Là do anh quá hồi hộp," Lâm Hoán Khê nói. "Không đúng," Tần Lạc ngẩng đầu. Nơi đó da thịt mơn mởn, rãnh sâu thăm thẳm, hắn bị Lâm Hoán Khê ghì sát vào đó nên không thở nổi. Lâm Hoán Khê cảm thấy nghi ngờ lần trước Tần Lạc cũng dùng lý do này để giải thích bây giờ nàng chủ động an ủi hắn, tại sao hắn lại không chịu thừa nhận. "Lần này không phải anh hồi hộp," Tần Lạc nói. "Không sao." "Thực sự không sao mà," Lâm Hoán Khê nói. "Anh bị bệnh," Tần Lạc nói. "Có bệnh?" Lâm Hoán Khê sửng sốt. Nàng có nghe ông nói sức khỏe Tần Lạc không tốt nhưng cụ thể là bệnh gì thì nàng không biết. Cho tới lúc này Lâm Hoán Khê mới nhận ra bản thân nàng hiểu quá ít về Tần Lạc. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng áy náy với người đàn ông của nàng, ít hơn nàng mấy tuổi này. "Anh là thầy thuốc." "Ông anh cũng là thầy thuốc." "Không có chuyện gì đâu," Lâm Hoán Khê ngồi dậy, nàng ôm Tần Lạc nói, mặc kệ Tần Lạc thỏa sức ngắm nhìn bộ ngực trần của mình. "Quan hệ của chúng ta đã tới mức này, anh có một số việc cần nói cho em biết," Tần Lạc nói. Lúc này chính là lúc cần phải thành thật. Chương 192. "Em không hối hận khi yêu anh." Chương 192. "Em không hối hận khi yêu anh." Trong một số tiểu thuyết huyền huyễn, nhân vật nam chính khi sinh ra đều có đại kim quang xuất hiện, hồng quang chợt ẩn chợt hiện, còn không cũng phải có thất tinh bắt đầu xuất hiện, sấm sét liên tục kéo dài. Nếu như bạn lặng lẽ được sinh ra, bầu trời trong xanh nắng ấm, gió thổi lưu lưu, trong đất trời không có dị tượng nào trợ bay cho bạn, sau này bạn đi ra ngoài sẽ không được người thiên hạ nể trọng. Tần Lạc sinh ra vào một buổi chiều đầu mùa hè. Thời điểm đó thời tiết không nóng cũng không lạnh. Ngày hôm đó thực sự là một ngày bình thường như bao ngày khác trong năm. Thế nhưng có một số việc bất thường làm cho Tần Lạc bất phàm hơn so với người khác. Đó là lúc giữa trưa xuất hiện một cơn mưa, thế nhưng cơn mưa giảm dần sau nửa giờ rồi ánh nắng chói chang bắt đầu xuất hiện. Đây chính là mưa mặt trời. Tần Lạc được sinh ra thuận lợi, hai bàn tay Tần Lạc nắm chặt lại. Sau khi người y tá kiểm tra toàn bộ cơ thể Tần Lạc cũng như lòng bàn tay hắn không phát hiện ra bất kỳ ảnh hưởng nguy hiểm nào của các loại thuốc ngừa thai, lại càng không phải hô to, tiểu dạng, muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy vân vân. Đương nhiên bố Tần Lạc cũng rất ít khi sử dụng loại thuốc tránh thai có dược chất ảnh hưởng tới sức khỏe người phụ nữ này. Khi người y tá phụ đẻ bế Tần Lạc, bà ta vui mừng chỉ vào vật nhỏ ở khoảng giữa hai đùi Tần Lạc nói, "Tần tiên sinh, chúc mừng, là con trai." Lúc đó Tần Hạ, bố Tần Lạc cũng không phát hiện ra điều dị thường của con mình, chỉ khi Tần Tranh bế cháu mình mới phát hiện ra cháu mình có điều bất thường. Tại sao da của đứa bé này lại đỏ như vậy? Tần Tranh hỏi. Đúng thế, khi Tần Lạc vừa mới sinh ra, cả người chấm nhắn, da tay đỏ giống như lợn sữa bị quay chín. Đó là màu đen chứ, Tần Hạ nói. Dù xuất thân từ thế gia trung ý, Tần Hạ thực sự không có hứng thú với trung ý của bố mình. Nhưng thực ra ông cũng làm lợi cho bố của mình khi tiến hành buôn bán dược liệu và dược phẩm. Vào lúc đó buôn bán dược liệu là ngành mang lại lợi nhuận kết xù, nhà nước lúc đó cũng không giám sát ngành này. Dù là một người bình thường tham gia vào ngành này cũng kiếm một tiền. Thúi lắm, tao còn không biết phân biệt màu đỏ hay đen sao? Thần Tranh tức giận mắng. Để cho mày học một ít kiến thức trung ý thế mà mày lại không biết gì. Ngay cả chăm sóc con mình cũng không biết. Làm bố cái kiểu gì vậy? Vào thời gian đó khi Tần Lạc chưa trưởng thành để thừa kế y bát của Tần Tranh, trong lúc đó Tần Hạ lại không muốn tiếp nhận, điều này cứ canh cánh trong lòng Tần Tranh. Dù Tần Tranh phát hiện cháu mình khác thường nhưng sau khi kiểm tra chi tiết cũng không phát hiện ra thể chất Tần Lạc có bất kỳ thay đổi nào. Vì Tần Lạc là cháu trai duy nhất trong Tần gia nên Tần Tranh đặc biệt coi trọng. Thậm chí ông còn lo rằng mình chẩn đoán sai lầm nên ông đã nhờ các thiết bị y tế trong bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa, kết quả vẫn không phát hiện ra cơ thể Tần Lạc có vấn đề gì. Tần Tranh cũng phát hiện ra một vài khiếm khuyết nhỏ. Tần Lạc không khóc, không hiếu động, thể chất nhìn rất yếu đuối. Thể chất suy nhược thì sao nào? Tần gia là thế gia trung y liệt, Tần Hạ lại là ông chủ buôn bán dược liệu. Linh chi trăm năm, nhân sâm ngàn năm cũng có cất giữ một ít trong kho. Cháu trai của ông hoàn toàn có thể lớn lên trông như một củ cải trắng mập mạp. Nếu bạn đã sinh ra trong Tần gia, bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Thế nhưng dù đã bồi bổ nhiều năm, thể chất Tần Lạc không được tăng cường mà ngược lại ngày càng suy yếu, dương thịnh âm hư. Thể chất hắn thuộc về tính vượng hỏa. Bị ngọn lửa bừng bừng này thôn tính, các cơ quan trong cơ thể trở nên suy nhược và không phát triển. Hơn nữa mạch tượng của Tần Lạc rất kỳ lạ. Nhiễm nhiệt thì trở nên hỗn loạn vô cùng, nhiễm lạnh thì lại trở nên ôn hòa. Tần Tranh là dược vương, cả đời ông cứu người vô số nhưng với bệnh tình của cháu mình thì bó tay, không có biện pháp nào. Cảm giác bất lực này vô cùng đau xót thực sự đã làm ông phải chịu gánh chịu sự thất bại và đả kích rất lớn. May mắn Tần Lạc tương nộ cao nhân, được tặng hai cuốn cổ thư, Đạo gia thập nhị đoạn cẩm và Dẫn thể thuật. Một trúc cơ, một luyện thể, cả hai hỗ trợ lẫn nhau mới có giữ được cái mạng nhỏ của Tần Lạc tới ngày nay. Tần Lạc ôm Lâm Hoán Khê, hắn nhỏ nhẹ kể lại mọi chuyện của mình cho nàng nghe. Lâm Hoán Khê mê mẩn nghe, nàng không ngờ một lần nữa lại nảy sinh cảm xúc với người chồng ít tuổi của mình, đã gặp phải đại kiếp như vậy, số mệnh gian nan như thế. Thậm chí chỉ thiếu chút nữa đã từ giã cõi đời này từ rất sớm. Loại bệnh này khác hẳn với những căn bệnh thông thường, trăm năm hiếm gặp. Khi anh cùng ông đi bái phòng danh y Lý, có nghe một người già nói năm đó vào thời Mãn Thanh cũng có một người mắc bệnh này. Người đó là Bối Lạc Thừa Kế, gia thế hùng mạnh nhưng người đó không thể sống qua tuổi 18. Tần Lạc nồng nàn nhìn Lâm Hoán Khê nói, loại bệnh này chỉ tạm thời khống chế, không có thuốc chữa khỏi. Nói cách khác anh chỉ có thể đừng, em bịt miệng anh làm gì? Chúng ta đều là người hành nghề y, thường xuyên tiếp xúc với chuyện sinh, tử, sao em vẫn chưa thông suốt? Em đã thông suốt với người khác, với anh thì không, Lâm Hoán Khê nói. Mặc dù câu này của nàng khá ích kỷ nhưng đây chỉ tâm lý chung của phụ nữ. Trong bệnh viện hàng ngày đều có người sinh ra, người chết đi. Bạn có thấy bao nhiêu người vì sự sinh tử của người khác mà vô cùng bi thương, khóc đến chết đi sống lại? Nhưng khi tai nạn rơi xuống đầu mình, cảm giác đau khổ, đau xót cũng chỉ bản thân mình mới cảm nhận được. Lúc đó mới có thể giải thích được tâm trạng tuyệt vọng trong câu nói, không có thì mới hiểu được thế nào là mất đi về động đất Đường Sơn. Bởi vì căn bệnh này nên từ trước tới nay anh không dám có tình cảm gì với bất kỳ người con gái nào. Em xem anh đẹp trai không? Gia đình anh có xe mẹ xe Mercedes-Benz, có biệt thự, còn có nhà xưởng, anh là mẫu người nhiều cô gái rất thích. Chứ em ra, không phải không có người con gái nào thích anh. Nhưng anh tuyệt đối cự tuyệt các cô ấy, dù sao nói khoác cũng không ai tính thuế, da mặt Tần Lạc cũng dày để hắn khoe khoang về bản thân hắn như vậy. Kỳ thật, từ khi anh còn chưa sinh, ông anh đã định chuyện hôn nhân cho anh. Lần này anh tới Yến Kinh thực sự cũng vì chuyện của cô gái đó, Tần Lạc nói. Anh cảm thấy với tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm liên lụy tới người khác. Hơn nữa cho tới lúc đó hai người bọn anh vẫn chưa từng gặp mặt, chứ đừng nói tới có tình cảm với nhau. Lần này anh tới Yến Kinh chính là để thối hôn. Trong đầu Tần Lạc lại hiện lên vẻ xinh đẹp, tiểu diễm cùng vẻ mặt lãnh đạm của văn nhân Mục Nguyệt, sắc mặt thờ ơ của nàng khi nói, tôi là người máy, dáng vẻ vô cùng đáng yêu đó làm tim Tần Lạc đập loạn xạ. Phải là một người tài hoa cùng gia thế gia đình mới có thể tương xứng với cô gái đó sao? Tần Túng Hành, Bạch Phá Cục. Tần Lạc thầm nghĩ có lẽ ở Yến Kinh không tìm ra người thứ tư có thể sánh bước cùng nàng mà không cảm thấy tự ti. Đương nhiên người thứ ba chính là Tần Lạc. Cô ấy nhất định rất xinh đẹp, Lâm Hoán Khê dịu dàng nói. Đúng, cô ấy rất đẹp, giống như em vậy, Tần Lạc gật đầu. Anh vốn tưởng chỉ nguyện ý theo đuổi y thuật, anh có thể ở lại Yến Kinh làm giảng viên, hoặc làm một thầy thuốc, anh sẽ truyền dạy cho đệ tử của mình, chữa bệnh cho càng nhiều bệnh nhân càng tốt, thế nhưng anh đã không thể làm được như vậy. Trong bóng đêm ánh mắt Tần Lạc lóe lên, trong mắt hiện lên tình cảm sâu đậm, hắn nói, không ngờ anh được gặp em, vì thế anh nhất định vượt qua kiếp nạn của mình. Có người nói mỗi một đứa bé trai chính là thiên sứ chơi mặt trược trên trời. Khi đứa trẻ đó yêu thương một bé gái nào đó, nó sẽ bẻ gãy đôi cánh của mình và xuống trần gian. vì lý do đó người con gái được tiên sư yêu thương phải che chở cho người đó, không nên mắng lại, càng không được cắn hay kéo tay người đó, phải nấu cơm, giặt quần áo, xoa bóp cho người đó, phải sinh ra một bé trai giống người đó. Đây là lần đầu tiên Tần Lạc chủ động bộc lộ tâm tình với Lâm Hoa Khê, hơn nữa còn trong tình trạng loa lổ. Lần trước dù bọn họ đã đột phá qua bước quan trọng nhất trong mối quan hệ nam nữ, Tần Lạc vẫn không nói với Hoán Khê câu anh yêu em. Không có người phụ nữ nào có thể kháng cự được ba chữ anh yêu em. Nếu như ba chữ này phát ra từ miệng người đàn ông yêu thương của mình thì bọn họ càng không thể kháng cự lại. Dù Tần Lạc không thực sự nói ra ba chữ đó, nhưng thâm tình của hắn đã thể hiện điều đó. Ánh mắt nóng bỏng của hắn cũng đã biểu lộ ý nghĩ chân thật của hắn. Giây phút này Lâm Hoán Khê cũng cảm thấy xúc động, hơn nữa nàng càng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Bất chấp bản tính rụt rè vào lúc này, Lâm Hoán Khê muốn thể hiện khát vọng yêu thương của một người phụ nữ. Lâm Hoán Khê ngẩng đầu, nàng chủ động hôn lên đôi môi không lấy gì làm thơm tho của Tần Lạc. Ban đầu nàng chỉ chạm nhẹ vào môi Tần Lạc, nhưng khi Tần Lạc bắt đầu đáp trả nàng cũng nhiệt tình, hai tay nàng vươn ra ôm cổ Tần Lạc, nàng nồng nhiệt hôn hắn. Không thể không nói Lâm Hoán Khê học rất nhanh. Thời kỳ đầu kỹ thuật của nàng còn chưa tốt. Khi hai người hôn nhau vẫn va phải răng của nhau, không phối hợp hài hòa. Nhưng dưới sự hướng dẫn hết lòng cùng những buổi thực hành bây giờ kỹ thuật của nàng đã thành thục, khéo léo, đôi khi nàng còn có những tiểu xảo kích thích cảm giác của Tần Lạc. Sau một lúc hai người thở hổn hển, cả hai mới lưu luyến tách rời ra. Vừa mới ăn vụng trái cấm, những người con trai, con gái trẻ tuổi luôn có khát vọng dính chặt vào nhau càng nhiều càng tốt. Căn bệnh này không có phương pháp chữa trị sao? Lâm Hoán Khê hỏi. Cũng có, nhưng phương pháp trị liệu này chưa có bất kỳ ai trải qua, không biết có hữu dụng không. Hơn nữa loại thuốc dẫn đó cũng vô cùng quý hiếm trên thế gian này. Không có duyên phận, cả đời có khi cũng không tìm được, Tần Lạc nói. Là cái gì vậy? Mắt Lâm Hoán Khê sáng lên. Chỉ cần có một cơ hội mong manh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì thể chất của anh thuộc về Thiên Dương chi mạch, vì thế phải tìm được vật chí âm để tiến hành trung hòa. Vật chí âm chính là động vật trời xanh chí âm hoặc các vật cực phẩm khác. Cực kỳ hiếm có, Tần Lạc khổ não nói. Kỳ thật trong y học bí truyền Tây Tạng còn một phương thuốc bí truyền là có thể dùng thân thể một người phụ nữ chí âm để dung hòa thế, nhưng thiên hạ bao la người phụ nữ chí âm lại càng hiếm gặp hơn. Hơn nữa Tần Lạc lo là nếu tìm được một người phụ nữ như vậy, nhưng người đó là một phụ nữ trung niên hay là một bà già quốc đế, chẳng lẽ hắn cũng muốn hiến thân sao? Cực kỳ hoang đường. Lâm Hoán Khê nắm tay Tần Lạc nói, em tin tưởng chúng ta nhất định sẽ tìm được vật như vậy. Cho dù chúng ta phải nỗ lực như nào cũng phải tìm được. Tần Lạc cười gượng, nếu như không tìm được thì sao? Cho dù không tìm được cũng không có vấn đề gì, Lâm Hoán Khê dũng cảm đón nhận ánh mắt của Tần Lạc nói, em nghĩ cho dù là bây giờ hay là mai sau em cũng không bao giờ hối hận vì đã thương yêu anh. Tần Lạc không ngờ sự thẳng thắn của hắn đã nhận được sự chân tình của chị Lâm. Chương 193. Chiếc ghế đầu nhỏ thứ ba của Tần Lạc. Chương 193. Chiếc ghế đầu nhỏ thứ ba của Tần Lạc. Lâm Hoán Khê không phải là người phụ nữ giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Tính cách của nàng trầm mặc, sống nội tâm. Hơn nữa thoạt nhìn nàng khá lãnh đạm, không gần gũi với người khác. Nếu là trước đây, cho dù có chuyện gì đi nữa nàng cũng không bao giờ biểu lộ tình cảm như thế. Cho dù biểu hiện bên ngoài của nàng lãnh đạm như thế, nhưng nàng không bao giờ dễ dàng thừa nhận điều này. Thế nhưng sau khi Tần Lạc kể lại chi tiết bệnh tình của mình, trong lòng nàng đột nhiên nảy sinh sự đau đớn khôn cùng và sự thương tiếc. Trong con mắt người phụ nữ, người đàn ông yêu thương của mình vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Nàng cứ nghĩ rằng Tần Lạc sinh ra trong một thế gia trung y, có ông nội được người đời tôn kính cùng bố là một thương nhân, hắn không bao giờ phải rơi vào cảnh lo nghĩ về cơm áo gạo tiền, không phải chịu phiền não mới đúng. Nàng không ngờ hắn gặp phải cảnh ngộ khó khăn như vậy, mắc phải quái bệnh trăm năm khó gặp. Điều làm người ta kinh sợ hơn là căn bệnh này không có cách chữa trị. Nói cách khác, mỗi ngày trong cuộc đời hắn đều có thể là ngày cuối cùng trên nhân gian, bởi vì không ai biết tử thần có thể xuất hiện vào lúc nào và mang hắn đi. Hắn là một người sáng sủa, thiện lương, chân thành với mọi người, hắn luôn mang lại hy vọng cùng cơ hội sống cho người khác. Hắn luôn tận tình làm tốt mọi việc, nhưng ngày nào hắn cũng cẩn thận đề phòng. Hắn không hút thuốc, không uống rượu, vẫn duy trì tốt thói quen hàng ngày. Trong lúc rất nhiều người trẻ tuổi như hắn đang nằm trên giường không muốn dậy, hắn đã rời giường xuống lầu tập thể dục. Nghĩ tới những việc này, Lâm Hoán Khê cực kỳ khó chịu, thì ra nàng lại cảm thấy xám xịt như tuổi thơ của nàng, bầu trời mù mịt là cho nàng càng thấy không thở nổi. Thế nhưng so với nỗi khổ cực và sự đấu tranh sinh tồn hàng ngày của hắn, vì sự sống mà buôn ba khắp nơi, lần nào cũng tràn đầy hy vọng rồi lại bị thất vọng thì không là gì cả. Lâm Hoán Khê không thể tưởng tượng được khi hết lần này tới lần khác các danh y lắc đầu thở dài đối với bệnh tình của hắn, gương mặt non nớt của hắn trông như thế nào. Lâm Hoán Khê không phải là người cứng rắn, khi vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng bị Tần Lạc xé nát, lộ ra một thế giới tâm hồn trong sáng như thủy tinh, vô cùng mềm mại. Mặt khác, Tần Lạc cũng cho thấy hắn chính là một tác nhân. Hắn yêu thương nàng cũng như bản thân nàng yêu thương hắn. Khi tình cảm của bạn bị dồn nén tới một mức độ nào đó, giải pháp tốt nhất là nói ra, giống như phương pháp nhịn tiểu kia cuối cùng sẽ làm cho dục vọng của bạn bộc phát ngày càng mãnh liệt. Nghị lực và cơ thể bạn khó có thể chống đỡ được, lựa chọn duy nhất lúc đó là phải để nó phát tiết ra ngoài, nếu cứ tiếp tục nhịn nữa sẽ làm hỏng tuyến tiền liệt của bạn. Câu nói của Lâm Hoán Khê, em nghĩ cho dù là bây giờ hay tương lai em cũng không bao giờ hối hận vì đã thương yêu anh, thể hiện tình cảm nồng nàn của nàng. Dĩ nhiên ban đầu Tần Lạc mừng rỡ như điên, sau đó tới cảm giác vừa mừng vừa kinh ngạc. Khi có người nợ bạn 100 đồng, bạn liên tục đòi người đó nhưng người đó cứ từ chối trả tiền, đợi tới lúc bạn quên mất chuyện đó người đó đột nhiên trả tiền cho bạn. Đó chính là cảm giác vừa vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Tần Lạc ôm cơ thể lóa lổ của Lâm Hoán Khê hào hứng nói, trước kia anh chưa từng nghĩ về tương lai lâu dài. Bởi vì anh đã nhiều lần thất vọng, anh đã nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. May mắn thay anh vẫn còn sống tới giờ. Bây giờ có em, anh sẽ chịu trách nhiệm về hạnh phúc sau này của em. Cho dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ cố gắng nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho mình. Lâm Hoán Khê gật đầu nói, nhất định phải có vật trí âm sao? Vật như thế nào mới gọi là trí âm? Những vật giá lạnh bình thường có được gọi là trí âm không? Bình thường. Tần Lạc suy nghĩ một lát, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khác thường. Tần Lạc lồm cồm ngồi dậy bật đèn ở đầu giường, sau đó hắn cứ để người loa thể nhảy xuống giường. Sau một hồi lục lọi trên ngăn tủ, cuối cùng Tần Lạc cũng tìm thấy chuỗi tử huyết châu mà Huyền Cơ Tử đã tặng hắn. Tần Lạc chỉnh trọng đeo chuỗi hạt vào cổ tay, một luồng khí lạnh lan khắp thân thể hắn, làm cho thân thể hắn vô cùng thư thái. Tần Lạc chạy vào phòng tắm, hắn mở vòi nước để cho luồng nước lạnh dội thẳng xuống người hắn. Dù mùa đông ở phương Nam ấm áp hơn nhiều so với mùa đông ở phương Bắc, nhưng khi nước lạnh dội vào người Tần Lạc vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, hắn có cảm giác máu hắn sắp đông cứng lại. Tần Lạc cũng hiểu được là rất lạnh, nhưng cái lạnh này còn kém hơn nhiều với cái lạnh mà một người bình thường cảm thấy. Thân thể dương mạch của hắn làm cho hắn chịu được giá lạnh hơn so với người thường. Hơn nữa dương khí trong người hắn cũng mãnh liệt bài xích cái lạnh. Sau khi lau khô người, màu da trên người Tần Lạc trở nên hồng. Không biết là do các giọt nước bắn vào gây nên hay là do nước lạnh ngấm vào người làm xuất hiện các vết đỏ. Thế nhưng Tần Lạc biết máu trong cơ thể hắn sắp đông lại. Tần Lạc chui vào trong chăn nói, lần này chắc chắn được. Chúng mình thử lại lần nữa nha. Lâm Hoán Khê vuốt ve thân thể lạnh như băng của Tần Lạc nói, ngày mai được không? Ngày mai em sẽ chịu anh. Vừa rồi Tần Lạc đã thất bại một lần nữa, nàng sợ hai người tiếp tục lần nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của hắn. Thôi được, Tần Lạc bất đắc dĩ nói. Hai người ôm nhau ngủ. Tần Lạc nhắm mắt cố gắng dô giấc ngủ. Một giây, hai giây, ba giây. 10 phút sau Tần Lạc đống nhiên ngồi dậy, rồi hắn bò lên người Lâm Hoán Khê nói, anh cảm thấy được, chúng mình cần phải thử lại lần nữa. Nếu thành công anh có thể ngủ ngon. Nếu thất bại cũng tránh cho anh bị ám ảnh bởi chuyện này. Lâm Hoán Khê thực sự cũng bị kích thích, nàng không đồng ý cũng không từ chối. Nàng chỉ khẽ tách hai đùi của mình ra. Sau khi Tần Lạc làm xong khâu khởi động, hắn lại một lần nữa tiến vào trong Lâm Hoán Khê. Hai người bị ham muốn đè nén đã lâu đồng thời phát ra những âm thanh rung động lòng người. Tần Lạc không dám hành động quá nhanh, động tác của hắn rất từ từ. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Có người nói, ông trời không phụ người có tâm. Có người giáo dục chúng ta rằng chỉ cần có lòng kiên trì, gậy sắt cũng có thể mài thành kim. Có người nói có chí ắt thành công. Quyết đánh đến cùng thì nhị tần cuối cùng cũng thuộc về nước Sở. Tần Lạc nói thành công dựa vào 99% kiên trì, 1% là mặt dày. Thực sự đây đúng là một thể nghiệm dịu dàng, một thể nghiệm vui sướng, một thể nghiệm tràn trề niềm vui. Tần Lạc đã thành công. Anh sẽ kể cho em nghe một chuyện. Lúc này người Tần Lạc đầm địa mồ hôi. Ngay bây giờ hắn cảm nhận rõ ràng tiến trình của việc này. Tiến trình ban đầu rất tốt, dù sao hắn cũng là người học trung y, hắn cũng hiểu được thế nào là chiều ý người phụ nữ của mình. Hơn nữa lúc này hắn vẫn có thể khống chế được tiết tấu và tốc độ. Đến khi cơ thể hắn ấm dần lên, hắn sẽ không thể nào khống chế được nữa. Lúc đó hắn sẽ chắc chắn tiết thân. Ừ, Lâm Hoán Khê cũng rất mệt mỏi. Lúc này đây nàng đã phối hợp nhờ y hệ tình với Tần Lạc. Khi Einstein còn bé, có một lần ở lớp học thủ công các học sinh nộp bài tập của mình cho giáo viên. Einstein cũng dùng bùn để gắn các miếng gỗ thành một cái ghế đầu nhỏ. Người giáo viên khinh thường nhìn lướt qua và nói, trời ơi, cái này mà em cũng gọi nó là cái ghế đầu sao? Einstein tiện tay cầm hai cái ghế nhỏ khác trên bàn nói, cái ghế của em làm còn tốt hơn nhiều so với hai cái ghế này. Tần Lạc vừa thở hổn hển vừa nói, dù Tần Lạc không tới bất kỳ một lớp học chính quy nào, nhưng mẹ hắn đã mua cho hắn toàn bộ sách ngoại khóa. Nhưng vì Tần Lạc là người trưởng thành sớm nên hắn luôn có thái độ dè bỉu với những câu chuyện cố sự, hắn lại càng không bao giờ hỏi mẹ những câu ngu ngốc như tại sao đại hôi lang hay tiểu bạch thỏ không để cho mẹ gọi điện thoại vân vân. Thế nhưng Tần Lạc thực sự rất thích câu chuyện cái ghế đầu của Einstein. Lâm Hoán Khê ngơ ngác, nàng không hiểu vì sao một người như Tần Lạc mà bất kỳ chuyện xưa nào cũng biết. Mặc dù lần này cũng không dài, chỉ có hơn 10 phút, nhưng không phải đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hai lần trước sao? Tần Lạc nói. Không hiểu Tần Lạc đang suy nghĩ cái gì trong đầu đây. Tần Lam bất đắc dĩ nhìn Bối Bối nói, Bối Bối ngoan, để mẹ ôm Bối Bối ngủ được không? Không được, con muốn ngủ với bố. Bối Bối nói. Tần Lam sửng sốt hỏi, Bối Bối, con đã gặp bố con à? Bối Bối lắc đầu, hai bím tóc nhỏ bé đung đưa. Con nói bố ở đây chính là bố Tần Lạc. Người bố mẹ nói đó con không muốn nữa. Con còn không biết hình dáng của người đó ra sao. Tần Lam bật cười nói, Tần Lạc là anh con, sao có thể gọi là bố được? Con cứ gọi Bối Bối giận dữ hét lên. Tần Lam ôm Bối Bối vào ngực nói, vậy con hãy nói cho mẹ biết tại sao con muốn gọi Tần Lạc là bố. Bởi vì anh ấy giúp con đánh người xấu. Bối Bối ngây thơ nói. Ai bắt nạt Bối Bối? Tần Lam rất nhạy cảm với lời nói của con gái, lo lắng hỏi. Một đứa bé mập mạp và còn một người đầu chọc to lớn nữa. Bọn chúng bắt nạt con, bóp mặt con. Bố Tần Lạc chạy tới đánh bọn chúng giúp con. Bối Bối nói. Mặt Tần Lam cứng đơ, sau đó nàng ôm con gái không nói nên lời. Mẹ, mẹ để con đi ngủ cùng với bố, có được không? Bối Bối không phát hiện ra vẻ mặt bất thường của mẹ, tiếp tục hỏi. Bối Bối ngoan, Tần Lạc kết hôn rồi, anh ấy phải ngủ với chị dâu. Con không ngại vì dù sao khi con lớn lên con cũng gả cho Tần Lạc. Ba người chúng con có thể ngủ cùng nhau. Bối Bối nói. Thế nhưng con sẽ gặp bất tiện. Tại sao lại bất tiện? Con ngủ chỉ chiếm một góc giường thôi. Bối Bối vừa nói vừa hoa tay vẽ ra chỗ nằm ngủ của mình. Dáng vẻ đáng yêu vô cùng. Tần Lam thở dài, mê mẩn nhìn gương mặt đáng yêu của con gái. Đột nhiên ánh mắt nàng trở nên cương nghị, sau đó hình như nàng đã có một quyết định trọng đại trong đầu. Nàng lấy điện thoại di động ở đầu giường, viết một tin nhắn và gửi đi, chấm dứt. Hết rồi, tất cả đã chấm dứt.